không sai. Tương Trung Thiên trước mắt sáng lên, có thể là gần nhất có chút mệt nhọc quá độ, liền bị viêm dạ dày cấp tính cái bệnh này. Tương Trung Thiên trước mắt sáng lên, không nghĩ đến hắn quan sát có thể như thế cẩn thận. Lấy được xác định, Phương Dịch nhếch miệng lên, trong lòng cùng càng tự tin, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nên ta đặc biệt vì ngài làm chén này nuôi dạ dày cháo. Nuôi dạ dày cháo. Tương Trung Thiên trước mắt sáng lên, ngay sau đó liền đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt chén này cháo gạo trắng phía trên. Bản thân còn không có động, chỉ nghe thấy tiếng chất vấn. Tương tiên sinh, ngài là ngự chủ, ăn đồ vật nhiều, kiến thức cũng nhiều, thực sự tin tưởng viêm dạ dày dựa vào dùng một bát cháo liền có thể chữa cho tốt. Thứ Minh Tinh cau mày hỏi. Một bên khác Từ Tiên Phong cũng không nhịn được chen miệng nói, tuy nói cũng nghe qua thực liệu loại phương thức này, chỉ bất quá đại đa số cũng đều là lấy điều dưỡng làm chủ, hiệu quả nhanh chóng sự tình nghe đều không nghe nói qua. Vừa nói xong đây, Tương Trung Thiên dạ dày liền bắt đầu quặn đau lên, cầm thìa tay đều bắt đầu phát run. Thực sự là nói cái gì liền đến cái gì a. Hắn cố gắng gạt ra một tia tiếu dung, ngay sau đó dùng kiên định ánh mắt rơi vào chén kia 100 mét cháo phía trên, ta tin tưởng Phương Dịch. Chật, không còn chậm trễ, đem thìa cầm lấy, chậm chạp để vào trong chén hơi khuấy động hai lần, tức khắc ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, ngưng thần vừa nhìn. Phát hiện này thật đúng là không phải đơn giản cháo gạo trắng, phía dưới lại tàng lấy một chút trung dược vật liệu. Nhìn thấy như thế dự tài, Tương Trung Thiên trong lòng càng thêm an tâm, không nói hai lời, đem cháo gạo trắng toàn bộ uống hết, bên trong chỉ còn lại mấy loại không cách nào nhấm nuốt trung dược vật liệu. Theo lấy nuôi dạ dày cháo vào trong bụng, dạ dày đột nhiên truyền đến một trận ấm áp cảm giác, liền giống đang tàn khốc trong trời đông giá rét uống một chén nhiệt diện canh cảm giác. Trong lúc nhất thời, đau bụng cũng biến mất, toàn thân cao thấp đều thoải mái nhiều. Hô. Tương Trung Thiên phun ra một ngụm nhiệt khí, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhìn qua, hoàn toàn không giống như là một cái thân thể có vấn đề người. Tật bệnh biến mất, hắn tâm tình biến vô cùng tốt, một thanh liền tóm lấy Phương Dịch, kích động nói, thật đúng là bị ngươi một bát cháo liền chữa khỏi, tạ ơn a. Tương Trung Thiên lôi kéo Phương Dịch tay liền không buông lòng ra. Mặt khác ban giám khảo nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặc cho ai đều không nghĩ đến Phương Dịch có thể lợi hại như vậy, chỉ dựa vào một bát cháo là có thể đem ngự chủ bệnh có thể chữa cho tốt. Thần. Giờ khác này cũng không cần người nào khởi xướng, hiện trường tất cả người xem kìm lòng không được vì Phương Dịch vỗ tay lên, thậm chí đều có người từ trên khán đài chiếm lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái và hâm mộ. Mà về phần tranh tài quán quân thuộc về, mọi người đều đoán được. Phương Dịch, Phương Dịch. Phương Dịch gọi tên chữ bị người hô to lên, toàn trường đinh thai nhức óc. Người chủ trì cũng rất kích động, kém chút cũng theo lấy người xem hô đi ra. Các vị ban giám khảo, lần này chủ nghệ đại tái quán quân là... Hắn nhìn về phía Tương Trung Thiên. Tương Trung Thiên không có gấp trả lời, ánh mắt ở cái khác bốn vị ban giám khảo phía trên quét một cái, để cho ta tới nói. Mời ngài, mời ngài. Tương Trung Thiên trên mặt tiếu dung càng sâu, trực tiếp chậm rãi đi đến Phương Dịch bên người, giống như là quyền kích tranh tài đồng dạng, đem Phương Dịch tay cao cao giơ lên. Hoa. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, ngũ thải mang từ không trung bay xuống. Phương Dịch yên lặng ở một phiến tiếng vỗ tay cùng reo hò, Tương Trung Thiên tự mình trao giải. Đem một cái ánh vàng rực rỡ cúp cùng nguyên một đám đỏ rực giấy chứng nhận đưa tới. Tiếp nhận cúp cùng giấy chứng nhận, Phương Dịch biết rõ bản thân thành công, vì thế bỏ ra tất cả cố gắng cũng đều đáng giá. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tương lai đường sẽ càng thêm rộng rãi. Bên này một phiến sung sướng, có thể một bên khác thì là hoàn toàn tương phản, phảng phất ở vào mây đen bao phủ tiếp theo. Đây chính là ngươi quốc gia tranh tài sao. Vậy mà sẽ đem quán quân cho hắn, trời ạ, đơn giản liền là không dám tin tưởng a. Không có chút nào đạo lý. Cả gì nạ lộ ra tức giận, mặt khác ba cái Pháp quốc đồng bạn biểu hiện trên mặt cũng tương tự thật không tốt nhìn. Liên bởi vì chúng ta đối thủ liền chưa khỏi bệnh, nên liền đem quán quân giao cho hắn. Ta nghĩ, này dứt khoát không nên kêu chủ nghệ đại tái, gọi là y học đại hội tốt. Một cái mũi to Pháp quốc nam nhân đem trên đầu đầu bếp mũ trùng điệp ném lên mặt đất, hướng về phía phóng viên phát tiết trong lòng bất mãn. Mà cái này ký giả phỏng vấn cũng là ngại sự tình không đủ lớn, cầm mịt rồ phồn liền bắt đầu phỏng vấn. Ngài ý là Phương Dịch tuyển thủ thắng mà không võ sao? Cái này mũi to người Pháp nào hiểu thắng mà không võ ý tứ, dùng đến tiếng Pháp trộn lẫn tiếng Trung Hoa hoa nói một đồng lớn. Mà các phóng viên đừng không có nghe minh bạch, cũng chỉ nghe hiểu một câu, Phương Dịch là Tương Trung Thiên đồ đệ. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, sư phó làm ban giám khảo, đồ đệ chiến thắng. Ở trong đó có hay không mở ám, cũng rất đáng giá suy tính. Kết quả là, lần này nhóm lớn ký giả lập tức đối Phương Dịch tiến lên, sợ muộn một bước, Phương Dịch liền đi. Lúc này Phương Dịch cũng quả thật có rời đi dự định, dù sao hắn không thích hợp đối mặt đèn tử quang. Mới vừa bán đi một bước, ngay sau đó liền bị một nhóm phóng viên cho chặn. Trong đó một cái trên sống mũi mang theo bình rượu đáy dày kính mắt nữ tử, không nói hai lời liền cầm mịt rổ phồn đôi tới, xin hỏi Phương Dịch tiên sinh, ngài và Tương tiên sinh là quan hệ thế nào? Phương Dịch một lòng muốn rời đi nơi này, cũng không suy nghĩ nhiều, Tương tiên sinh lúc mặc chúng ta học giáo phó viện trưởng, trước đó gặp qua hai lần mặt mà thôi. Nói xong lần thứ hai cất bước muốn rút lui. Nhưng mà, phóng viên lại không có muốn buông tha hắn ý tứ, không buông tha hỏi, ta nghe nói, Tương tiên sinh là ngài sư phó, một lần này trúng thưởng, hắn có hay không âm thầm trợ giúp qua ngươi? Phương Dịch đầu tiên là sửng sốt 2 giây, âm thầm trợ giúp. Nói thẳng tấm màn đen chẳng phải được. Hắn kịp phản ứng sau còn kém mắng chửi người, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không nói ta đây quán quân là giả, dựa vào, các ngươi những cái này phóng viên có phải hay không rảnh đến nhàm chán a, nói chuyện có thể hay không âm chút trách? Hắn lần này kích động không quan trọng, đặt câu hỏi nữ ký giả trên mặt tức khắc hiện ra một bộ nhìn thấu chân tướng bộ dáng, ngại như thế kích động, có phải hay không ta nói đúng? Nói đúng cức. Phương Dịch cảm thấy biệt khuất, hoài nghi những ký giả này không ngay ngắn ra chút sự tình liền sẽ chết. Hắn siết chặt cuốc cùng giấy chứng nhận, cố gắng ngăn chặn trong lòng lửa giận, ta chỉ nói một lần này tranh tài quán quân, là ta dựa vào cố gắng tranh thủ đến. Cùng Tương tiên sinh một điểm quan hệ đều không có. Nói xong một thanh đẩy ra phóng viên, liền muốn đi. Hừ, là trột dạ a, cầm quán quân cũng không sợ lương tâm gây khó dễ. Nữ ký giả nâng đỡ kính mắt, hung dữ nói ra. Mà Phương Dịch cũng nghe rõ ràng. Đồng nhiên quay đầu nhìn về phía phóng viên, ngươi có bản sự lại nói cho ta một lần. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 211, ngự chủ bài sư. Phương Dịch tức khắc khí liền không đánh vừa ra tới, dựa vào bản lĩnh thật sự lấy ra quán quân, lại bị người nói thành là đi cửa sau lấy ra, ngậm lại liền khí. Thực sự là chán ghét những ký giả này, e sợ cho thiên hạ không loạn. Vốn coi là Phương Dịch nổi giận, đối phương liền sẽ thu liễm một chút. Nhưng ai biết, tên kia nữ ký giả nhìn thấy Phương Dịch sinh khí sau không có mảy may khiếp đảm, ngược lại dùng đến bất âm bất dương khẩu khí nói, ta nhìn chuyện này liền là có mờ ám, dùng phẫn nộ để che giấu lương tâm bất an, khinh bỉ. Khinh bỉ đại gia người A. Phương Dịch hận đến nghiến răng, người phóng viên này nếu không phải nữ, hắn đã sớm động thủ. Người tốt nhất cho ta xuất ra chứng cứ đến, bằng không ta cùng người không xong. Phương Dịch đem phóng ra chân lại rút lui trở về. Căm tức nhìn nữ ký giả nói. Mà cái này nữ ký giả cũng đủ thất đức, ngón tay hất lên liền bán rẻ kia mũi to người Pháp, là hắn nói rồi. Dựa vào. Cái này ngoại quốc tạp thoái. Phương Dịch trong lòng gọi là một cái khí A, thầm mắng mũi to cẩu thí không hiểu liền nói mò. Thế là hắn trực tiếp đem cút cùng giấy chứng nhận giao cho cô Tiểu Nghiêu, vén tay háo lên liền đối mũi to đi qua, nhất định phải lý luận một phen. Nhưng hắn mới vừa đi ra hai bước, ngay sau đó liền cảm giác bả vai trầm xuống, là cô Tiểu Nghiêu ngăn cản hắn. Phương ca, lãnh tính A, nhân ra thế nhưng là ngoại quốc bạn bè. Bạn bè hắn đại gia, người nào cho hắn quyền lợi nhường hắn nói bậy, ta hôm nay liền muốn giữ gìn quốc tế hòa bình. Phương Dịch tức giận đáp lại nói. Có thể kéo đến A, bớt giận, bớt giận. Cố Tiểu Nghiêu gấp giọng nói. Phương Dịch chính đang khí lên đầu, cái gì cũng mặc kệ, hất ra Cố Tiểu Nghiêu tay liền tiếp tục hướng núi to đi đến. Nhưng vừa đi hai bước, lại cảm giác bả vai trầm xuống, lại bị người kéo lại. Vốn coi là vẫn là Cố Tiểu Nghiêu. Phương Dịch trực tiếp cũng không quay đầu lại nói, bất kể ta, kia ngoại quốc lão liền mẹ kiếp cần ăn đòn, đánh ngay từ đầu liền xem thường ta cơm trưa, ta không phải nhường hắn giải trí nhớ không thể. Chuyện này giao cho ta tới xử lý liền tốt. Đáp lại Phương Dịch cũng không phải là Cố Tiểu Nghiêu thanh âm, mà là Tương Trung Thiên. Phương Dịch liền giật mình, còn không kịp nói cái gì, liền trông thấy Tương Trung Thiên ngay trước các phóng viên mặt hướng mũi to đi tới. Quấy giày một cái, ta tử vừa mới chỉ nghe thấy các ngươi so sánh thi đấu kết quả có dị nghị. Nếu là có vấn đề gì cứ việc có thể hỏi ta. Tương Trung Thiên không có chút nào giá đỡ, khách khách khí khí đối mũi to nói. Mũi to không chút nào khách khí, ngửa đầu, dùng sức sẹo tiếng chúng nói, ngươi là Phương Dịch sư phó, cho đồ đệ mở cửa sau, so sánh thi đấu kết quả chúng ta biểu thị không phục. Tương Trung Thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Đông Phương Vĩnh Giật, đây là ngươi nói. Không không, ta chưa bao giờ đề cập qua những cái này, bọn họ hẳn là từ Trần Bân trong miệng nghe nói đến. Đông Phương Vĩnh Giật vội vàng đem mình cùng việc này bỏ qua một bên. Tương Trung Thiên không có nói thêm cái gì, chợt một lần nữa nhìn về phía mũi to, ở trong đó có hiểu lầm, ta xác thực chiêu Phương Dịch làm đồ đệ, có thể Phương Dịch lại không có đồng ý. T. Trung quanh phóng viên hít sâu một hơi. Tương tiên sinh, ngươi không có nói đùa. Nữ ký giả trừng mắt to hỏi. Đem bên trong trùng điệp nhẹ gật đầu, ta nói là thật, tương phản, hẳn là bái sư người lại là ta. Ngài. Bái sư. Tất cả mọi người trên mặt xuất hiện một cái viết kép một bức. Ngay sau đó, liền trông thấy Tương Trung Thiên hướng đi Phương Dịch, làm ra một cái lễ bái sư động tác. Xoa xoa mắt, xác định vậy thì thật là lễ bái sư. Đừng nói những người khác không kịp phản ứng, ngay cả Phương Dịch giờ phút này đều triệt để mở bức, run rẩy thanh âm hỏi, Tương. Tương tiên sinh, ngài đây là diễn cái nào kịch? Tương Trung Thiên khép cười một tiếng, rõ ràng a, ta đây là lại bái ngươi làm sư đây. Hắn nói phong khinh vân đạm, có thể người chung quanh nghe thấy sau lại bị dọa cho phát sợ, nhất là trước đó hoài nghi Phương Dịch nữ ký giả. Tương tiên sinh. Nữ ký giả âm thanh hô một cú họng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ngài ngay trước chúng ta những cái này truyền thông cũng không nên nói đùa a. Ta không có nói đùa, đầu tiên là từ Phương Dịch chế tác thiêu vị yên đến xem, toàn bộ thế giới chỉ có hắn có thể làm ra hoàn chỉnh 10 đạo đồ ăn, ngay cả ta đều làm không đến. Tương Trung Thiên dừng một chút, tiếp tục bổ sung nói. Còn có chỉ dựa vào thực liệu là có thể trị bệnh di căn một điểm, loại này vô cùng kỳ diệu bản sự, ta càng là theo không kịp, cho nên nói, liền hai điểm này, hắn hoàn toàn có tư cách làm ta lão sư. Thương Trung Thiên vang vang hữu lực nói, lao thiên gia A. Đương đại nấu nướng giới cao nhất đại biểu ngự chủ, dĩ nhiên cam nguyện bái một cái người thanh niên vi sư. Nay đã có thể nói rõ Tương tiên sinh đối nấu nướng truy cầu, cũng có thể thể hiện ra Phương Dịch kia đang phong tạo cực chủ nghệ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Liên này tin tức, tuyệt đối sẽ trở thành các đại truyền thông đầu đề, hiển nhiên lại không ông lão sư chuyện gì mà. Giang giác, giang giác. Đèn flash nháy mắt sáng lên, lắc trực tiếp đem người cảm thấy quá mắt. Phương Dịch khỏe miệng lắc một cái, tự đủ đám người này đến mức đó sao, bản thân còn không có đáp ứng chứ. Nhưng coi như muốn cự tuyệt cũng vô pháp mở miệng, dù sao ngay trước nhiều như vậy phóng viên mặt, làm gì cũng phải cho Tương Trung Thiên mặt mùi a. Kết quả là... Phương Dịch ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Tương Trung Thiên trùng điệp nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, hắn thu một cái ngự chủ đồ đệ. Mà cũng đang nói rõ, hắn chủ nghệ cũng đã siêu việt ngự chủ. Đại tái kết thúc ngày thứ hai, Phương Dịch đám người thật vất vả đến kinh thành, thế là liền quyết định nhiều lưu lại mấy ngày, hảo hảo chơi đùa. Mà lúc này nghĩa đường chấn bởi vì Phương Dịch sự tình vỡ tổ. Phương Dịch danh tự truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ai ai, các ngươi đều là ông nội ta có thể hay không chớ nóng nội. Còn không có bắt đầu buôn bán đây. Can tử đứng ở huynh đệ thiêu nướng cửa hàng miệng vị trí đối mộ danh mà đến đầu bếp nói ra. Chúng ta từ buổi sáng liền đến, các ngươi lúc nào buôn bán a? Không buôn bán ngược lại cũng không sao cả, ngươi nói lời chắc chắn, Phương tiên sinh lúc nào đến trong tiệm. Trong đó còn có không ít hướng về bái sư làm mục đích người tới. Can tử liếc mắt lỗ tử ca, làm gì, muốn hay không cho Phương ca đánh cái điện thoại. Lỗ tử không hề nghĩ ngợi, nằm sấp ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ. Ngươi cho rằng Phương ca sẽ thu đồ đệ sao, lấy ta đối với hắn hiểu rõ, thu ngự chủ đồ đệ hắn đều không tình nguyện. Thu ngự chủ là đồ đệ còn không tình nguyện. Phương ca cũng quá trâu rồi. Can tử trước mắt, nghĩ tới một cái ý tưởng hay. Chật, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa ra vào người, chúng ta lão bản là người bận rộn, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền trở về. Đương nhiên, các ngươi cũng không phải không có cơ hội, mỗi ngày đến ăn thiêu nướng, không chừng ngày nào đó liền trùng hợp gặp gỡ chúng ta lão bản đây, đúng không? Mới vừa nói xong, thì có người bắt đầu nói thầm đi lên, giống như có đạo lý, ta ôm cây lợi thỏ. Có biết nói chuyện hay không, ngươi mới là thỏ đâu. Lão bản, lên xuyên. Đúng đúng, cũng cho ta lên xuyên. Có một người mở đầu, lập tức liền sẽ có người thứ hai, toàn bộ quán đồ nướng nháy mắt ngồi đầy người. Mà lúc này Thiên Kiện tập đoàn tổng bộ bên trong, Tần Tiểu một thân váy trắng đứng ở Tần Mâu Thiên trước người, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, lão bà, ngươi có phục hay không ánh mắt của ta? Được, ngươi lợi hại. Tần Mâu Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tần Tiểu nghịch ngợm cười một tiếng, vậy ngài có phải hay không nên tuân thủ hứa hẹn? Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ. Chư Thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 212, ngươi sai cái nào? Không phải à, ta lúc ấy chỉ là nói đùa. Tần Mâu Thiên trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng thân sắc. Nhưng Tần Tiểu lại không như thế cảm thấy, trừng mắt, tức giận nói, khó mà làm được. Ngươi nói đến liền muốn làm được. Được được, thực sự là bắt ngươi không biện pháp. Tần Mâu Thiên bất đắc dĩ cười cười, ngược lại cầm lên bàn công tác phía trên điện thoại. Đại tái kết thúc sau ngày thứ tư, Phương Dịch một đoàn người mới từ kinh thành trở về. Còn chưa đi vào trong trường học, liền trông thấy trường học trong môn mới treo một cái đại hoành phi, chỉ thấy trên đó viết, nhiệt liệt chúc mừng bản giáo Phương Dịch đồng học ở trù nghệ đại tái bên trong đoạt được quán quân. Tranh chữ rất lớn, đi ngang qua người liền có thể trông thấy. Không biết Diêu Nhã nghe nói tin tức này sẽ có cái gì phản ứng. Mới vừa có ý nghĩ này Phương Dịch lập tức hất đầu, cảm thấy bản thân có chút tiện cốt đầu. Ngay sau đó, liền cảm giác bên cạnh có người kéo bản thân một thanh, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Cố Tiểu Nghiêu. Phương Đại Trù ngài sững sờ cái gì, tiến nhanh đi, đừng quên còn có trận trò hay chờ ngươi đấy.
A,
kịch hay gì? Phương Dịch đầu đầy sương mù thủy địa hỏi. Lúc trước cùng Lỗ Chấn Bắc Cực, ngươi không phải quên A.
Cố Tiểu Nghiêu nhắc nhở, còn có Tương lão sư, ngài hẳn là nhớ kỹ A.
Tương Hân lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra một tia hoạt bát thần sắc, không sai, nói đến ta cũng không cần từ trước, hắn còn phải đối Phương Dịch xin lỗi đây.
Xin lỗi?
Đúng. Lỗ Chấn Bắc muốn ngay trước toàn trường thầy trò mặt cho ta xin lỗi.
Phương Dịch vỗ đùi, nhếch miệng cười một tiếng, dẫn theo hành lý liền hướng trong trường học đi.
Lúc này Lỗ Chấn Bắc chính đang trong văn phòng gấp đến độ vào đầu bức hai, hối hận lúc trước miệng một khoan khoái liền cùng Phương Dịch đánh cược.
Lần này tốt, Phương Dịch không chỉ có là cầm quán quân, còn thành ngự chủ sư phó.
Cũng liền nói, hắn không thể không ngay trước toàn trường thầy trò đối mặt Phương Dịch nói xin lỗi.
Chính đang tình thế khó xử thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên, dọa đến hắn trái tim run lên bần bật.
Người nào?
Không có việc gì đừng tiến đến.
Hắn bưng bít lấy ngực tức giận hô.
Chậc chậc, lão Lỗ, tính tình rất lớn a.
Một cái hùng hậu thanh âm vang lên, cửa bị mở ra, một đôi sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên giày da từ bên ngoài bước tiến đến.
Theo giày da nhìn lại, là một cái giữ lại đại bối đầu trung niên nam nhân, hắn chính là Phanh Nhẫm học viện viện trưởng.
Đam viện trưởng, ngài không phải ra ngoài học tập sao, hôm nay làm sao liền trở về?
Lỗ Chấn Bắc hai bước vượt tiến lên, mặt cười chào đón.
Đam viện trưởng khép cười một tiếng nói, đây không phải nghe nói ta chuyên nghiệp ra một cái trù nghệ thiên tài sao, ta làm gì cũng phải trở về nhìn xem.
Ngang.
Là Lỗ Chấn Bắc ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại.
Bọn họ lúc này cũng không sai biệt lắm hẳn là trở về. Đàm viện trưởng nhìn ra tay biểu hiện, ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, đi thôi, cùng ta cùng đi đón hắn.
Lỗ Chấn Bắc liền giật mình 2 giây, lập tức khoát tay, không đến mức, ta đều là lãnh đạo trường học, hắn một cái học sinh, sao có thể nhường ta đi đón a?
Ngươi nói như vậy liền không đúng, Phương Dịch bây giờ là ta học giáo biển chữ vàng, so với ngươi cùng ta trọng yếu nhiều, đi, phải đi.
Đàm viện trưởng dùng đến hạ mệnh lệnh giọng điệu nói.
Lỗ Chấn Bắc khỏe miệng lắc một cái, bất đắc dĩ thở dài liền đi theo đi ra ngoài.
Hai người một trước một sau, mới ra ký túc xá, đúng lúc liền trông thấy học giáo cửa ra vào tụ tập lấy không ít thầy trò, mặt mày hớn hở nghị luận cái gì.
Đưa mắt nhìn lên, nguyên lai ở hoan nghênh Phương Dịch đám người đây.
Không nghĩ đến nhanh như vậy liền trở về, lão Lỗ chúng ta cũng đi qua.
Đàm viện trưởng hưng cao thải liệt nói ra.
Ngay sau đó ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện sau lưng Lỗ Chấn Bắc quay đầu muốn đi.
Lão Lỗ, người muốn đi đâu?
A, ta
đau bụng, nhất định phải đi một cái nhà vệ sinh, không có ý tứ a.
Lỗ Chấn Bắc còn làm bộ ốm bụng, cùng thật sự tình dường như.
Mà hắn không biết, Phương Dịch sớm đã đem con mắt nhìn tới.
Phương Dịch đơn giản cùng người chung quanh đơn giản đánh tiếng chiêu hô, ngay sau đó hướng về phía Lỗ Chấn Bắc hét lên,
hắc, Lỗ lão sư, ngài muốn đi đâu?
Lỗ Chấn Bắc thân thể chấn động, cắn chặt răng, thực sự là sợ cái gì đến cái gì.
Ngay sau đó, hắn liền trông thấy Phương Dịch mang theo một nhóm lớn người từ học giáo cửa ra vào vị trí trùng trùng điệp điệp phải đi tới.
Lỗ lão sư, ta đây đang tìm ngươi đây.
Có chuyện gì sau này hay nói, ta hiện tại không thuận tiện.
Lỗ Chấn Bắc nói một câu liền muốn đi, có thể Phương Dịch dĩ nhiên nghiêng vượt tới, chặn lại hắn đường đi.
Ngài sự tình vẫn là trước thả thả a, dù sao hai ta sự tình trọng yếu nhất.
Phương Dịch nhếch miệng lên, nhiều hứng thú nói ra.
Chỉ thấy Lỗ Chấn Bắc cái chán thấm mồ hôi, còn giả bộ như cái gì đều không biết rõ bộ dáng nói, có đúng không, ta sao không nhớ kỹ hai ta tầm đó có chuyện gì.
Tốt tốt, cho dù có sự tình cũng đợi đến sau này hay nói a.
Nói xong cũng muốn chạy trốn.
Phương Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề, hai ta đánh kia cược.
Ngài sẽ không quên a, bằng không ta cho ngươi lặp lại một lần nữa.
Không cần.
Lỗ Chấn Bắc giống như là bị người đạp cái đuôi dường như hô lớn một cú họng, đầu óc nhất chuyển, cảm thấy coi như quỷ nợ, Phương Dịch cũng sẽ không cầm bản thân thế nào.
Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, Đàm viện trưởng mở miệng, tất nhiên lúc trước đánh cược, như vậy thua người khẳng định muốn tuân thủ hứa hẹn, lao lâu ngươi cứ nói đi.
Lỗ Chấn Bắc trong lòng run lên, vội vàng tới gần Đàm viện trưởng, nói nhỏ, Phương Dịch này hôn đãng tiểu tử để cho ta cho hắn xin lỗi, nhưng ta dù sao là phòng giáo vụ lao sư, ta nếu là cho hắn nói xin lỗi, về sau còn có cái nào học viên coi ta là chuyện.
Đàm viện trưởng sắc mặt tức khắc liền trầm xuống, thanh âm bên trong cũng mang theo từng tia nội ý, quá phận.
Không sai, Phương Dịch ngươi liền là quá phận, đừng tưởng rằng có chút thành tích liền có thể không coi ai ra gì, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này liền là đạo đức bại hoại.
Lỗ Chấn Bắc có Đàm viện trưởng chỗ dựa, cái gì cũng không sợ, chỉ Phương Dịch cái mũi liền bắt đầu khiển trách.
Phương Dịch con mắt híp lại, trong lòng nổi nóng, còn không há mồm phản bác, liền trông thấy Đàm viện trưởng khoe miệng khẽ động,
giống như là lời gì muốn nói. Ta nói là ngươi quá phận. Đàm viện trưởng đột nhiên nghiêng người sang đối mặt với Lỗ Chấn Bắc lạnh lùng quát. Lỗ Chấn Bắc ngay tại chỗ liền ngộng, trọn vẹn qua 5 giây mới kịp phản ứng, bắt đầu hỏi, Đàm viện trưởng, ngài nói ta làm gì, là phương dịch. Này tiểu vương bắt đản. Im miệng, ngươi là lão sư, nói đều là lời gì, thật không có tài nghệ. Đàm viện trưởng khiển trách, trên mặt giận dữ mảy may không còn che giấu. Ta. Ngươi cái gì ngươi, thân làm lão sư phải lấy thân làm mẫu mực, mọi thứ nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Đàm viện trưởng cũng sẽ không bởi vì Lỗ Chấn Bắc mà đắc tội phương dịch, dù sao phương dịch muốn so Lỗ Chấn Bắc trọng yếu nhiều. Lỗ Chấn Bắc tức khắc không biết nên nói cái gì, sắc mặt đỏ lên, che kín tơ máu hai con ngươi nhìn về phía phương dịch, từ trong kẽ răng gạt ra một câu, thật xin lỗi. Nói xong cũng cảm giác trên mặt hỏa lạt lạt đau, ánh mắt trên mặt đất quét hai lần, đều nhịn không được tìm khe nước chui vào. Phương dịch trong lòng vui lên, nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, ngươi sai cái nào? Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 213, lương một năm một thước. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lỗ Chấn Bắc nổi trận lôi đình, cảm giác nhận lấy vô cùng khuất đủ. Nhưng phương dịch cùng một không sự tình dường như, trực tiếp không chú ý hắn kia hung ác ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Đàm viện trưởng, ngài là viện trưởng A, này sự tình ngài thấy thế nào? Nhất định phải nhường hắn rõ ràng nhận biết sai lầm mới được. Đàm viện trưởng lập tức nói, hoàn toàn liền là một bộ định nọt phương dịch bộ dáng. Lỗ Chấn Bắc cũng thấy rõ, hắn cùng với phương dịch so sánh một điểm giá trị đều không có. Lòng hắn quét ngang, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương dịch, ta không nên đối ngươi năng lực vọng hạ bình luận, trước đó đều là ta không đúng. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Sớm thông khoái như vậy chẳng phải được. Phương dịch nói xong cũng không lại dừng lại, xoay người rời đi. Lỗ Chấn Bắc càng là không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, đơn giản đối Đàm viện trưởng lên tiếng chiêu hô cũng liền đi. Đàm viện trưởng tự nhiên cũng không công phu phản ứng đến hắn, chợt đi theo phương dịch bước nhanh đi tới. Phương dịch đồng học, làm phiền ngươi trước chờ một chút. Phương dịch lông mày nhíu lại, dùng đến nghi hoặc không hiểu ánh mắt hỏi, ngài tìm ta còn mặt khác sự tình sao? Ha ha, cũng không phải cái đại sự gì, liền là ngươi buổi chiều có thể hay không đến ta văn phòng một chuyến, ta có việc muốn tìm ngươi nói. Phương dịch chần chờ 2 giây. Cảm thấy hay là cho Đàm viện trưởng một cái mặt mũi, được, buổi chiều mấy điểm? 2 giờ, ký túc xá 203. Được thôi, phương dịch thống khoái đồng ý. Phương dịch đám người vừa tới túc xá lầu dưới, chân trước còn không có bước vào, ngay sau đó liền trông thấy một cái hắc ảnh dẫn theo dương hành lý, lo lắng bận bịu hoảng đụng tới, cùng Cố Tiểu Nghiêu đụng đầy cõi lòng. Ta dựa vào, người nào a, con mắt dài cái hót đi a. Cố Tiểu Nghiêu kèm chút một cái mông té đất, xoa làm đau ngực nói. Không có ý tứ. Ta đuổi đối phương nói một nửa liền dừng lại, con mắt trừng lớn. Vương Khang, ngươi mẹ kiếp muốn đi đâu? Cố Tiểu Nghiêu bắt lại Vương Khang cổ áo, đưa tay liền muốn đánh. Bất quá, ngay ở nắm đấm muốn rơi xuống thời điểm, Phương Dịch xuất thủ ngăn cản. Phương ca, này sự tình ta giúp ngươi giải quyết, Vương Khang này hỗn đản, thời khắc mấu chốt cho ngươi khiến vớp, liền là cần ăn đòn. Cố Tiểu Nghiêu nghĩa phẫn điển đương nói. Đừng! Ta biết sai, thả ta đi. Vương Khang dùng đến giọng nghẹn ngào hô. Nước mắt đều chảy xuống đến. Đi đại gia ngươi, liền là bởi vì tin tưởng ngươi, mới đem ngươi mang đến tham gia tranh tài, có thể ngươi lại phản bội chúng ta. Ba người hiền lành Thượng Khang đều phát cáo bạo tụ miệng. Vương Khang cấp bách đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Phương Dịch, Phương ca. Ta biết sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đây, thực sự là bắt ngươi không biện pháp. Phương Dịch tức giận nói ra, chật, lại nhìn về phía Cố Tiểu Nghiêu, đi. Đánh hắn cũng không tất yếu. Thế nhưng là... Không sự tình, ta nắm chắc. Phương Dịch đối Cố Tiểu Nghiêu trừng mắt nhìn. Cố Tiểu Nghiêu đành phải đem Vương Khang cổ áo bông ra. Vương Khang như chút được gánh nặng, hướng về phía Phương Dịch một bên cảm tạ, một bên cúi đầu. Đi, xin lỗi cũng nói, trở về đi. Phương Dịch khoát khoát tay lạnh nhạt nói. Vương Khang sững sờ, về đâu? Có phải hay không đốc, đương nhiên về túc xá. Phương Dịch trắng một cái. Phương ca, ta đều biết sai. Ngài cũng đừng đánh ta. Vương Khang một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Phương Dịch xác thực nghĩ bạo đánh hắn một trận, bất quá vẫn là nhịn xuống, nếu như ta nếu là không cầm quán quân, ta nhất định sẽ đánh ngươi chết, bây giờ còn là quên đi thôi. A. Vương Khang vội vàng dừng nước mắt, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Phương Dịch. Ta biết rõ ngươi gia đình hoàn cảnh cũng không tiện, coi như muốn đi cũng phải có học thành tựu lại đi a, ngươi bây giờ cách trường học, xứng đáng ngươi phụ mẫu sao? Phương Dịch nghiêm túc nghiêm mặt nói ra. Ta. Ít nói nhảm, trở về. Phương Dịch một thanh nắm lấy Vương Khang cổ,
hướng về 438 ký túc xá đi đến. Khoảng 2 giờ chiều, Phương Dịch đám người đi tới ký túc xá, đồng thời tìm được đảm viện trưởng văn phòng, mới vừa đẩy cửa đi vào, liền trông thấy 4 cái lao bản bộ dáng nam nhân đồng thời đứng lên. Không có ý tứ. Ta trước ở bên ngoài chờ chờ. Phương Dịch nói một câu liền hướng rút lui. Đàm viện trưởng vừa giật mình, thầm nói Phương Dịch mới là hôm nay nhân vật chính, sao có thể đi à? Phương Dịch đồng học, mời đến, mời đến. Đàm viện trưởng cung cung kính kính đối Phương Dịch nói. Phương Dịch lơ ngơ, bất quá vẫn là đi đến, đồng thời cùng 4 cái lao bản bộ dáng người ngồi cùng một chỗ. Đơn giản trao đổi một phen, Phương Dịch liền minh bạch bọn họ 4 người là làm cái gì. Bọn họ là vốn là 4 nhà tinh cấp tiểu điếm lao bản, đến mục đích cũng không phải vì cái khác, liền là muốn nhường Phương Dịch đến bọn họ làm chủ bếp. Phương Dịch khép cười một tiếng, khéo lời từ chối, không có ý tứ, ta gần nhất còn không có làm chủ bếp dự định, nếu mà có được, ta nhất định sẽ đi các vị lao bản tiểu điếm nhận lời mời. Nhưng ai ngờ, bọn họ 4 người đều tưởng rằng Phương Dịch ngại tiền lương quá thấp, nguyên một đám lại kêu lên giá, hoàn toàn liền đem Phương Dịch trở thành một cái thương phẩm đối đãi. Chúng ta tiểu điếm cho ngươi mở 100 vạn lương một năm. Chúng ta 200 vạn lương một năm. 300 vạn. Vượt qua một ước lại nói cho ta. Phương Dịch đột nhiên chen miệng nói. 4 cái tiểu điếm lao bản sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong đó một cái đầu chọc lão bản nói, ngài đừng nói đùa à, cái giá tiền này làm sao có thể đây. Phương Dịch lông mày nhíu lại, có đúng không? Đã các ngươi cho không ra ta muốn giá cả, vậy liền quên đi thôi. Nói liền muốn đứng dậy rời đi, ngược lại để đàm hiệu trưởng cùng 4 cái lao bản mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Huynh đệ, lương một năm sự tình ta từ từ nói, một ước quá không hiện thực, ngài cho một thực sự giá. Đầu chọc vẫn là không cam tâm. Phương Dịch lông mày nhíu lại, hắn đồng dạng cũng có chút không cao hứng, không có ý tứ, các ngươi khả năng còn không minh bạch, không phải tiền sự tình. Đó là chuyện gì? Là ta không muốn. Đầu chọc là một cái nhà giàu mới nổi, cảm thấy thiên địa phía dưới liền không có tiền không giải quyết được sự tình, ngay tại chỗ liền mất hứng, có phải hay không cho ngươi mặt? Có bản sự liền không tầm thường đúng không? Phương Dịch ánh mắt một nghiêng, âm thanh lạnh lùng nói, chắc không được ta từ vừa mới đã nghe gặp một cỗ đồng mùi thối, nguyên lai là trên người ngươi a. Đúng rồi, lao tử liền là có tiền, không giống ngươi cái này đầu bị cửa trên người, có tiền đều không lừa, thật là khờ. Đầu chọc dùng đến khinh thường ánh mắt trên dưới dò xét Phương Dịch. Phương Dịch hừ cười một tiếng, ngươi cho rằng ta kém ngươi chút tiền ấy. Tiểu tử, ngươi trang cái gì, nói cho ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp mặt khác tiểu điếm lao bản, ai cũng không cần ngươi. Đầu chọc trừng mắt thấy Phương Dịch nói. Phương Dịch con mắt híp lại, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ. Toàn bộ văn phòng tức khắc tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, văn phòng cửa ra vào truyền đến một đạo kiên định thanh âm, không phải liền là một thức sao, ta cho. Thanh âm vừa dứt, tất cả mọi người gần như đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng ở cửa ra vào, trên mặt tiếu dung. Nàng! Nàng không phải liền là Tần gia khuê nữ sao, nàng sao lại tới đây? 4 cái lao bản hít sâu một hơi, nếu là người khác nói câu nói này, nhất định sẽ bị xem như ngớ ngẩn, có thể lời này từ Tần thị tập đoàn Thiên Kim trong miệng đi ra. Kia chính là trên bảng đinh đinh sự tình. Ngay sau đó liền trông thấy Tần Tiểu chậm rãi hướng đi Phương Dịch, nhẹ giọng hỏi, ngoài lương một năm một ức, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 214, Diêm Vương chủ bếp. Phương Dịch lông mày nhíu lại, ngươi đều ở bên ngoài nghe lén bao lâu? Tần Tiểu không có nói thêm cái gì, mà là đem lời để kéo về đến quỹ đạo phía trên, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, cho ngươi mở tiền lương thế nào? Nói xong còn đối Phương Dịch nháy mắt. Phương Dịch hiểu ý, giả ra một bộ nghị sâu tính kỹ bộ dáng nói, cái giá tiền này ta vẫn là rất hài lòng, đồng ý. Ok. Tân Tiểu cùng một nữ hán tử dường như vô vỗ Phương Dịch bả vai. Hai người này trò chuyện khai tâm, có thể là lão bản cùng đàm viện trưởng trên mặt đều xuất hiện một cái viết kép một bức. Này làm cái gì? Lương một năm một ức. Này. Loại sự tình cũng quá kinh khủng a. Đàm viện trưởng hít sâu ngụm nước bọt nói, cảm giác tất cả những thứ này cũng giống như mộng một dạng. Đúng vậy a, lương một năm một ức, này tuyệt đối không có khả năng. Đầu chọc còn kém nhảy dựng lên, không dám tin tưởng đây là thật. Tần Tiểu lỗ thai khẽ động, dĩ nhiên còn có người dám nghi vấn. Chật, nàng thay đổi ánh mắt nhìn hướng đầu chọc, biết rõ đứng ở các ngươi trước mắt hắn là ai sao. Đầu chọc tức khắc trong lòng không chắc, không nắm chắc được chỉ có thể lắc lắc đầu. Nhớ kỹ rồi. Phương Dịch là ta nam bằng hữu, cũng chính là chúng ta Tần gia con rể, nói như vậy các ngươi đủ mình bạch chưa? Tần Tiểu lập tức khoác lên Phương Dịch cánh tay. Ở đây tất cả mọi người đều từ nghèo, mồm dài lớn,
dùng đến nước ao ghen tị ánh mắt đánh giá Phương Dịch. Một cái mới vừa cầm đầu bếp giải thưởng lớn học viên một cái thành Tần gia con rể, này mệnh cũng quá tốt. Phương Dịch nhếch miệng lên, sắc mặt bình tĩnh nói ra, các ngươi nếu là không ai có thể vượt qua này giá cả, ta liền đi à. Bốn cái tiểu điếm lao bảng cảm giác khỏe miệng co giật, lương một năm đều một ức, bọn họ bốn cái liền là thêm một khối cũng cho không được. Kia Đàm viện trưởng, ta liền đi trước a. Phương Dịch đánh tiếng chiêu hô, liền cùng Tần Tiểu đi ra văn phòng. Đi tới bên ngoài, Phương Dịch nhìn quanh bốn phía, xác định không có người khác mới vội vã hỏi, ngươi mới vừa nói là thật. Thật muốn mở cho ta một ước lương một năm. Tần Tiểu lườm hắn một cái, đúng rồi à, hai ta kết hôn, cha ta lập tức liền cho ngươi những số tiền kia. Kết hôn không kết hôn ta lại đừng nói a, ngươi hôm nay vì cái gì đến nơi này. Phương Dịch vội vàng đổi chủ đề. Kỳ thật a, ta và những người kia mục đích một dạng, muốn nhận lời mời ngươi đi nhà chúng ta ngũ tinh cấp tiểu điếm. Bất quá, ta nghĩ ngươi là sẽ không đồng ý. Tần Tiểu trên mặt lộ ra từng kia thất vọng. Phương Dịch lông mày nhíu lại, nhà các ngươi kia ngũ tinh cấp tiểu điếm không phải rất hòa sao, để cho ta đi làm cái gì. Vậy ta mặc kệ, lúc trước ta theo lão ba đánh cược, nói ngươi muốn là thu được quán quân liền đem tiệm cơm chủ bếp vị trí cho ngươi, ai. Thế nhưng là ngươi căn bản không thèm khát. Tần Tiểu nói xong thở dài một hơi. Nàng biết rõ Phương Dịch cưỡng tính tình, sự tình một khi quyết định, tám đầu ngưu đều kéo không trở lại. Bất quá, nàng không biết, cũng có ngoại lệ. Đi nhà các ngươi tiểu điếm mà nói. Ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Phương Dịch giả ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Tần Tiểu trước mắt sáng lên, hai tay bắt lại Phương Dịch cánh tay, thật giả. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Phương Dịch nhẹ nhõm cười một tiếng, đương nhiên không thể lừa gạt ngươi. Bất quá ta có một cái yêu cầu, ta có mấy cái quan hệ không tệ đồng học, có thể hay không đem bọn họ cũng chiêu đi qua. Không có vấn đề, toàn bộ đều là ngươi nói tính. Tần Tiểu mới vừa nói xong lập tức cảm giác Phương Dịch có chút dị thường, không đúng, liền nhanh như vậy cải biến chú ý. Không giống ngươi tác phong A. Không biện pháp, ai kêu ta yêu thích ngươi đây. Phương Dịch nói xong ở trên mặt nàng ngắt một thanh. Tần Tiểu lập tức thể hiện ra nữ hán tử một mặt, mặc dù ta yêu thích nghe. Dựa vào, có thể ngươi cũng không thể nắm mặt ta A, đau quá. Hai người tức khắc dùm beng, nhường chung quanh đi ngang qua học viên ăn một nắm lớn thức ăn cho chó. Kết quả là, ở ngày thứ hai, Phương Dịch quyết định đi trước Tần gia ngũ tinh cấp tiểu điếm dò xét, nếu như cảm thấy thích hợp, lại hỏi thăm Cố Tiểu Nghiêu đám người ý nguyện. Lần này tới hắn mới chú ý đến đây nhà ngũ tinh cấp tiểu điếm gọi là Đào Nhiên Đại tiểu điếm. Đi vào tiểu điếm, khiêm tốn hướng về sau chủ vị trí đi đến, mới vừa đi hai bước, liền trông thấy phía trước xuất hiện hai cái đầu bếp. Hai cái này đầu bếp một béo một gầy, vừa đi còn bên lẩm bẩm. Đầu bếp béo một bản nghiêm trang nói, nghe nói sao, tiểu điếm cao tầng hạ thông chi, nói muốn đổi chủ bếp. Nghe nói cái này mới chủ bếp địa vị rất lớn, ngay cả ta quản lý đều phải lễ nhượng hắn. Lai lịch thế nào ta không biết, dù sao chỉ cần kia Diêm Vương đi nhanh lên, ta liền khai tâm. Gầy đầu bếp trên mặt vui mừng khó có thể che giấu. Ngươi nói như vậy cũng đúng, dù sao Diêm Vương người này quá thứ hèn nhát, một tháng 30 ngày lại muốn chụp chúng ta 10 ngày tiền lương, hắn nếu ngươi không đi ta liền muốn từ trước. Đầu bếp béo tức giận nói. Gầy đầu bếp vừa định lại nói hai câu, ngay sau đó vừa ngẩng đầu. Phát hiện đã đến cửa phòng bếp, vội vàng đem lời nói nuốt trở về. Nhưng khi hắn mới vừa đẩy ra chủ cửa phòng, chân trước còn không có bước vào, một ngụm nồi nhôm liền trước mặt bay tới. Tất cả phát sinh quá đột nhiên, gầy đầu bếp lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, căn bản không có thời gian làm ra phản ứng. Nhưng mà ở nơi này miệng nồi nhôm muốn đập ở trên mặt hắn thời điểm, một cái tay đột nhiên xuất hiện, cũng vượt lên trước một bước bắt được nồi nhôm. Gầy đầu bếp vừa giật mình, kịp phản ứng sau đối đột nhiên xuất hiện thanh niên luôn miệng nói cảm ơn. Nhất thời cũng không thể nhận ra Phương Dịch thân phận đến. Ta nhìn các ngươi đây không phải phòng bếp, là luyện võ trường A. Phương Dịch trêu chọc nói. Gầy đầu bếp xấu hổ cười một tiếng, theo miệng nói, ngài không phải chúng ta phòng bếp người, ngươi khả năng không biết, liền tôn này Diêm Vương, ném nổi đều là việc nhỏ. Phương Dịch lông mày nhíu lại, ném nổi đều là việc nhỏ. Kia nhất định phải ném đao mới tính đại sự. Chật, hắn liền đối cái này Diêm Vương sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Này Diêm Vương lai lịch thế nào? Có thể khủng bố như vậy. Phương Dịch dò xét tính hỏi. Gầy đầu bếp đối Phương Dịch ấn tượng không tệ, cũng liền nhiều lời hai câu. Diêm Vương không phải kẻ khác, liền là chúng ta chủ bếp, kia gia hỏa nào chỉ là kinh khủng a, quả thực là biến thái, hoàn toàn không cầm chúng ta những đầu bếp này làm người, chỉ cần là chúng ta phạm vào một điểm sai, cũng sẽ bị hắn huấn cầu hết lâm đầu. Nói xong hắn liền dùng mình một cái, hiển nhiên không ít bị huấn. Phương Dịch chau mày, đánh trong lòng cảm thấy cái này Diêm Vương không thích hợp làm chủ bếp. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào làm cho toàn bộ đoàn đội toàn tâm toàn ý bổ nhào vào nấu nướng, ngược lại cho người ở vào một cái khẩn trương cao độ bầu không khí bên trong. Dần dần, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Đang lúc hắn dự định lại nhiều hỏi một điểm thời điểm, đầu bếp béo kéo lại gầy đầu bếp, gấp giọng nói, hai ta đừng ở chỗ này vết mực, cẩn thận đụng lên họng súng. Đúng đúng đúng. Gầy đầu bếp nói xong liền vọt vào phòng bếp, mà Phương Dịch cũng nhỏ giọng đi vào theo. Đi vào đưa mắt nhìn lên, phát hiện Diêm Vương chủ bếp đúng là người Pháp, nhưng tiếng Trung lại nói lưu loát, chính đối một cái 18 tuổi ra mặt tiểu hỏa tử một trận mãnh liệt huấn. Phương Dịch vểnh thai nghe 2 phút đồng hồ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này tiểu hỏa tử không cẩn thận đem hồi hương phấn cầm thành cây thì là, chỉ có ngần ấy việc nhỏ liền kém chút bị giáo huấn chết, nhìn kỹ có thể phát hiện mắt hắn nước mắt đều rớt xuống. Phương Dịch nhìn bọn hắn tuổi tác tương tự, nên quyết định ra mặt giúp một thanh. Uy uy, chuyện gì xảy ra? Không phải nói nhà này tiểu điếm đổi chủ bếp rồi sao, làm sao còn có người ở trong này mù kêu to? Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 215, nấu nướng giới truyền thuyết. Mù kêu to. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ở bọn hắn trong ấn tượng cho tới bây giờ không có người sẽ như vậy đối chủ bếp như thế nói chuyện, trừ phi là muốn bị chặt tay. Theo ánh mắt nhìn về phía sau, liếc mắt liền thấy gặp một cái học sinh cách gan mặc thanh niên đứng ở cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Là hắn. Gầy đầu bếp bật thốt lên mà ra. Ngay sau đó lại bịt miệng lại, sợ bị Diêm Vương biết rõ hai người bọn họ nhận biết, bằng không hắn nhất định phải chết. Chỉ thấy chủ bếp mắt lộ ra hung quang, cứng rắn gương mặt giờ phút này cũng biến phá lệ dữ tợn, cho người đầu chân phát lạnh. Bất quá cũng may, chủ bếp không có để ý tới bọn hắn những cái này bọn thủ hạ, mà là quay đầu nhìn về phía Phương Dịch hỏi, ngươi xem như thứ gì, không muốn cho bản thân tìm phiền phức. Phương Dịch cười khẽ hai tiếng, không chút hoang mang đáp lại nói, không sự tình. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi cái này ồn ào náo động bộ dáng. T. Một trận hít vào lương khí thanh âm vang lên, ở đây đầu bếp giống như là gặp được cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Ai cũng đều không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi như thế dữ dội, lại thật cùng ngoại hiệu Diêm Vương chủ bếp đối mặt. Người trẻ tuổi này giống như ở nơi nào gặp qua đầu bếp béo như mày nói, nhưng nhất thời lại không nhớ tới đến. Gây đầu bếp thì dùng đến đồng tình ánh mắt nói, không quan tâm đang cái nào thấy qua. Hôm nay cùng ta chủ bếp mới vừa lên, đây tuyệt đối là không quả ngon để ăn. Nói xong ánh mắt quét qua, vội vàng đối mấy cái đồng sự gấp giọng nói, đều chớ ngẩn ra đó, mau đem dao dấu giếm à. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, có thể còn không chờ lấy động, chủ bếp liền nói ra, đều cho ta đứng yên đừng núp đích, người nào động một cái liền là cùng ta gây khó dễ. Thốt ra lời này thật đúng là có tác dụng, ở đây đầu bếp dĩ nhiên một cái đều không động, lăng lăng nhìn xem. Chỉ thấy chủ bếp lửa giận trùng thiên từ trên thất cầm lên đầu bếp đao, mới vừa muốn đi, mới vừa rồi bị huấn mắng tiểu chủ sư liền đi ra ngăn cản. Chủ bếp ngài tuyệt đối không nên kích động, động đao có thể cũng không phải là chuyện nhỏ. Tiểu chủ sư vừa định đi tiếp nhận Diêm Vương đao, ngay sau đó liền bị đạp đổ ở trên mặt đất. Người cái này phế vật, không muốn xuất hiện ở trước mắt ta, cho ta xéo đi. Chủ bếp không những không lĩnh tỉnh, còn đem hắn xem như rác rưởi đồng dạng đối đãi. Ngay sau đó chủ bếp không còn để ý tới. Dẫn theo đao trực tiếp hướng Phương Dịch hung dữ đi tới. Phương Dịch còn không có làm ra phản ứng, chỉ nghe thấy chung quanh đầu bếp gấp giọng nhắc nhở, tiểu hòa tử, đi mau à, đợi tiếp nữa liền muốn xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy a, ngươi đi nhanh đi. Ai ngờ Phương Dịch ánh mắt kiên định, không những không có đi, ngược lại còn bước ra chân đi về phía chủ bếp. Đều đi 3 bước dừng lại, hai người mặt đối mặt đứng đấy, tràn ngập địch ý ánh mắt đều muốn đem không khí đốt lên. Ngươi muốn đôi hắn nói xin lỗi. Phương Dịch chỉ ngồi dưới đất phía trên tiểu chủ sư nói. Ai ngờ chủ bếp phốc phốc một tiếng cười ra, dùng đao nhọn chỉ Phương Dịch hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, không muốn chết mà nói nhanh cho ta xin lỗi. 3. Phương Dịch đột nhiên xuất thủ, người chung quanh chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, ngay sau đó liền trông thấy Phương Dịch một bàn tay giữ lại chủ bếp thủ đoạn. Có bản sự ngươi liền lấy đao đụng đến ta một cái, nhìn xem là ngươi trước chặt làm tổn thương ta, hay là ta trước bẻ gãy tay người cổ tay. Phương Dịch nết miệng lên, ngay sau đó trên tay dùng sức. T. Chủ bếp hít sâu một hơi, ngũ quan bắt đầu ở trong bộ mặt tụ tập, thực sự là muốn bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Bất quá, hắn thật sợ cổ tay bị bẻ gãy, vừa lo lắng, bô bô nói một đống lớn pháp văn. Đừng nói điều ngữ, vừa mới ngươi không phải rất lưu loát sao, ở chúng ta địa bàn liền nói chúng ta lời nói. Phương Dịch con mắt một đứng, trên tay bỗng nhiên tăng lực, đau đến chủ bếp trực tiếp buông tay nhường đao rơi trên mặt đất. Chủ bếp trong lòng gọi là đưa một cái khi a, chưa bao giờ giống hôm nay ném qua mặt, thật vất vả xây dựng lên uy tín giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Hỗn đản, ngươi thương tay ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Dịch cảm thấy buồn cười, liền bằng ngươi còn có thể không buông tha ta. Ngươi muốn ăn thịt người đây. Vừa nói xong, phòng bếp động tĩnh rốt cục hấp dẫn tiểu điếm quản lý chú ý, hắn mang theo bảo an tách ra đoàn người, chạy chậm tiến đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu điếm quản lý mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem chủ bếp cùng Phương Dịch. Phương Dịch còn không nói cái gì đây, Diêm Vương gấp giọng nói, còn thất thần làm cái gì, đem cái này hỗn đản cho ta đánh một trận, chiếu trong chết đánh. Tiểu điếm quản lý lông mày nhíu lại, ngay sau đó một cái nhìn về phía Phương Dịch cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhìn liếc mắt liền minh bạch Phương Dịch thân phận. Ta Lão Thiên, tại sao là hắn? Tiểu điếm quản lý ở trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức minh bạch bản thân nên làm cái gì. Ngay ở mọi người coi là Phương Dịch phải tao ương thời điểm, tiểu điếm quản lý biểu lộ biến đổi, lại mặt cười chào đón. Hắc, Phương tiên sinh, ngài đã tới a. Hắn nói lời này thời điểm thân thể đều cong một cái, hiển nhiên xuất phát từ đối Phương Dịch tôn trọng. Mọi người trong lúc nhất thời lơ ngơ, một màn này quá quỷ dị a. Phương tiên sinh lại là ai? Ta biết. Đầu bếp béo đột nhiên một cuống họng hô đi ra, dọa người khác nhảy một cái. Đại ca, ngươi biết cái gì a? Có lời gì không thể nói rõ ràng? Gầy đầu bếp mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Đầu bếp béo con mắt trừng lớn, con ngươi thu hẹp, bộ dáng liền cùng sống gặp quỷ dường như, Phương tiên sinh, không phải liền là Phương Dịch sao? Đám người một ngộng, vẫn là không có hiểu được, cái nào Phương Dịch? Ta nên nói các ngươi cái gì tốt, bình thường không nhìn tin tức sao? Phương Dịch là năm nay chủ nghệ đại tái quán quân, hơn nữa ngự chủ còn ngay tại chỗ bái hắn vi sư, loại người này đơn giản chính là một truyền thuyết. Đầu bếp béo nói còn không quên hít sâu một miếng nước bọt. T. Hít vào lương khí thanh âm liên tiếp, Phương Dịch quả thật có thể được xưng tụng là nấu nướng giới truyền thuyết, đơn giản liền là thần tượng A. Trong lúc nhất thời, Phương Dịch thành tiêu điểm, mỗi người đều ở dùng hâm mộ sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Chỉ bất quá, có một vấn đề nhường mọi người không nghĩ ra, Phương Dịch loại này tôn quý đầu bếp, vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Đang nghĩ ngợi, tiểu điếm quản lý không thể không lên tiếng đối Phương Dịch nói, ngài xem, có phải hay không trước tiên đem rổ tẩy tiên sinh? Đem thả A. Phương Dịch thế mới biết chủ bếp tên gọi Dô Tẩy, ngay sau đó, nhẹ buông tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Dô Tẩy lùi lại ba bước mới đứng vững. Cái gì Phương tiên sinh viên tiên sinh, đánh người liền không đúng, nhất định phải cho ta xin lỗi. Dô Tẩy tức giận nói, hắn coi như biết Phương Dịch thân phận cũng không có mảy may tôn kính. Nói xong còn cảm thấy dựa vào bản thân một người không đủ, ngược lại nhìn về phía ở đây mặt khác đầu bếp, lạnh giọng hỏi, các ngươi cảm thấy ta nói đúng không a? Trung quanh đầu bếp sắc mặt trầm xuống. Ơ đúng nữa ngày cũng không nói ra câu nói gì. Khí rổ tay hung hăng địa lớn mắng phế vật. Phương Dịch trông thấy hắn bộ kia ngang ngược càn rỡ bộ dáng liền cảm thấy tức giận, ngươi còn không biết ta đến đây mục đích à. Nói xong, đối bên cạnh nhà tiểu điếm quản lý trước mắt, ý là giao cho ngươi tới nói a. Tiểu điếm quản lý trợn, quay người nhìn về phía rổ tẩy, cười hát hát nói, tôn kính rổ tẩy tiên sinh, không có ý tứ, ngài phải đem chủ bếp vị trí nhường ra đến, bất quá, phó bếp vị trí có thể cho ngươi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 216, một bàn khó cầu. Người nói cái gì? Dô tẩy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn nghĩ không ra bằng bản thân nấu nướng tay nghề, vậy mà sẽ rơi xuống phó bếp vị trí, đơn giản liền là không cách nào lý giải. Mà Phương Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần kinh ngạc, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi coi như làm phó bếp, ta đều không muốn ngươi. T. Lại là một phiến hít vào lương khí thanh âm, người nào đều không nghĩ đến, Phương Dịch như thế bá khí. Phải biết, mặc dù Dô Tẩy cùng một Diêm Vương dường như kinh khủng, nhưng hắn dù sao cũng là có bản sự, ở nấu nướng giới cũng là có chút danh tiếng, nhất là ở bữa ăn phía trên. Ngươi là đang xem thường ta. Dô Tẩy sắc mặt tâm trầm, răng cắn kéo kẹt rung động. Bất quá Phương Dịch căn bản là không sợ hắn, trên mặt vẫn như cũ treo đạm nhiên biểu lộ nói. Ta không phải xem thường ngươi, ta là cảm thấy ngươi không có tư cách cùng ta đứng ở cùng một cái phòng bếp. Phúc! Mặt chút sư kèm chút nhịn không được cười ra, nghe thấy Phương Dịch vừa mới lời, trong lòng. Khỏi nói quá sảng khoái. Nhưng mà, Dô Tẩy liền cùng giống như ăn phải con rồi, cũng minh bạch nói bất quá Phương Dịch, cấp tốc quay đầu nhìn về phía tiểu điếm quản lý, dùng đến cường ngạnh khẩu khí nói, từ quản lý, ngươi thấy thế nào, không nên ép ta ly khai nơi này. Hắn quyết định tiểu điếm quản lý không thể để cho hắn chạy. Nói không chừng còn có thể thừa cơ lái nhiều chút điều kiện, tỉ như tăng lương. Vậy ngươi liền rời đi tốt. Hắt. Dô Tẩy trừng mắt to gào to một tiếng, cảm giác giờ phút này phát sinh một màn này là như vậy không chân thực. Ngài không nghe lầm, Phương tiên sinh cũng đã mở miệng, ta tự nhiên phải nghe theo Phương tiên sinh mà nói, không có ý tứ. T.
tiểu điếm quản lý một chữ một câu nói ra. Hắn mặt ngoài là một bản đứng đắn, nhưng trong lòng lại là khinh thường cười một tiếng. Buồn cười, Phương Dịch thế nhưng là Tần gia con rể, bản thân đều phải hảo hảo cung cấp, dồ tẩy chỗ nào có tư cách cùng Phương Dịch so a? Tự tìm khó coi. Dồ tẩy vừa định lại nói cái gì, ngay sau đó liền trông thấy các nhân viên an ninh cho hắn tránh ra một con đường, cũng đối với hắn làm ra một cái mời thủ thế. Được, nhân gia liền xem như hạ lệnh trục khách. Dồ tẩy tức khắc ruột đều muốn hối hận xanh, bước ra trầm trọng bước chân, mới vừa đi ra một bước, ngay sau đó chỉ nghe thấy Phương Dịch đột nhiên hô, trước chờ một chút. Dồ tẩy trong lòng âm thầm mừng thầm, xem đi, vẫn là không muốn để cho ta đi. Đang cao hứng lấy, ngay sau đó chỉ nghe thấy Phương Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quên một việc, cho hắn xin lỗi. Phương Dịch chỉ hướng cái kia bởi vì phạm vào sai lầm nhỏ liền bị hấn khóc tiểu chủ sư. Tiểu chủ sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mọc ra miệng hơn nửa ngày đều không biết rõ nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn xem Dồ tẩy sững sờ. Dồ tẩy chần chờ chốc lát, quay đầu đối Phương Dịch nói, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Phương Dịch đầu tiên là cười nhạo một tiếng, học được không sai a, thành ngữ đều biết dùng. Ngay sau đó sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, bổ sung nói, hôm nay ngươi nếu là không xin lỗi, khỏi phải nghĩ đến thống thống khoái khoái ra cái phòng bếp này. Thả xong ngoan thoại, hắn lập tức đối tiểu điếm quản lý ném đi một cái ánh mắt. Tiểu điếm quản lý cũng là thường thấy loại này trang diện, nháy mắt hiểu ý, đối thân sau bảo an nghiêm khắc nói, Phương tiên sinh vừa mới lời đều không nghe được sao, sững sờ cái gì. Là, bảo an thống khoái đáp ứng, trực tiếp đem Dồ tẩy vây lại, một lời không hợp bọn họ liền sẽ động thủ. Dồ tẩy khỏe miệng co giật, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như vậy. Ta, thật xin lỗi. Hắn cũng không dám bày ra đỡ, nói xin lỗi xong quay đầu đẩy ra một cái bảo an, cùng chạy trốn dường như đi ra ngoài. Cũng không biết là người nào khởi sướng, trong phòng bếp tức khắc tiếng vỗ tay một phiến, những cái kia đầu bếp trực tiếp đem Phương Dịch trở thành anh hùng. Tiểu điếm quản lý nắm lấy thời cơ, tới gần Phương Dịch nhẹ giọng hỏi, Phương tiên sinh, ngài xem, Dồ tẩy đã đi, hôm nay phòng bếp sự vụ. Không cần lo lắng, toàn bộ đều giao cho ta. Phương Dịch không suy nghĩ nhiều, lạnh nhạt nói. Tiểu điếm quản lý vỗ tay một cái, hưng phấn nói, quá cảm tạ. Phương Dịch làm người chính trực, mà lại tốt ở chung, không bao lâu liền cùng mọi người đánh thành một phiến. Trước kia những đầu bếp này là e ngại Dồ tẩy, nhưng bây giờ không giống, đổi Phương Dịch, bọn họ là đánh trong đầu sùng bái và tôn kính. Đang bận, Phương Dịch đột nhiên cảm giác có người đứng ở bên người, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là cái kia tiểu chủ sư. Tiểu chủ sư mím môi một cái, ngay sau đó thật sâu đối Phương Dịch cúc một cái cung, vừa mới, tạ ơn ngài. Phương Dịch cười khẽ hai tiếng, khỏi khách khí, ta ở một cái phòng bếp liền là huynh đệ, về sau giúp lẫn nhau. Lời này đã là đối tiểu chủ sư nói, cũng là đối phòng bếp mỗi người nói. Mà cũng chính là một câu, mọi người tích cực cảm xúc đều bị điều động lên. Đào nhiên đại tiểu điếm đem chủ bếp đổi thành Phương Dịch tin tức lập tức liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời tiểu điếm bạo mãn, hơn nữa còn có không ít khách nhân chính đang đến trên đường, không biết còn tưởng rằng nơi này ăn cơm không cần tiền đây. Mà lúc này Diêu Quân đang cùng ba cái lao hưu trò chuyện, bất chi bất giác được liền đã đến giờ cơm. Trong đó một người mặc áo choàng ngắn đại thúc đề nghị, ta xem ta cũng đừng ngồi ở chỗ này làm hàn huyên, tìm cái nhà ăn vừa uống vừa trò chuyện, thế nào? Một cái khác hào hoa phong nhã trung niên nam nhân chủ động nói, hôm nay sự tình nghe ta an bài, ta ở đảo nhiên đại tiểu điếm định bàn, ta cùng nhau đi. Ha ha, lão Triệu rất hạ vốn A, ngũ tinh cấp đại tiểu điếm đều cam lòng mời ta. Áo choàng ngắn đại thúc trêu ghẹo nói. Hào hoa phong nhã trung niên nam nhân lắc lắc đầu, các ngươi cũng biết rõ ta người này liền thích ăn, không phải sao, nghe nói đảo nhiên đại tiểu điếm chủ bếp đổi thành Phương Dịch, vội vàng liền nhờ bằng hữu mua một bàn. Còn nhờ bằng hữu, cần thiết hay không? Đương nhiên cần, các ngươi đối nấu nướng không hiểu rõ, Phương Dịch ở nấu nướng giới đây chính là nổi tiếng, hiện tại đảo nhiên đại tiểu điếm là một bàn khó cầu. Tốt không nói nhiều lời, mang các ngươi đi nhìn xem liền biết. Nói liền muốn đứng dậy đi. Trước chờ một chút. Diêu Quân đột nhiên hô một tiếng, biểu lộ nhìn qua quái dị. Giống như là liền nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng, ngươi xác định cái kia đầu bếp gọi Phương Dịch. Không sai, chính là để cho Phương Dịch, trước mấy ngày còn ở trên chủ nghệ đại tái cầm quán quân đây. Đương nhiên, loại này tin tức ngươi chắc chắn sẽ không đi chú ý, không biết cũng bình thường. Diêu Quân sắc mặt đột biến, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, không lo được để ý tới kẻ khác cấp tốc mở ra máy tính, tra tìm chủ nghệ đại tái tin tức. Chữ mấu chốt một đưa vào, miễn phí bao nhiêu công phu, liền nô ra Phương Dịch danh tự. Diêu Quân không rảnh đi nhìn trong báo cáo viết cái gì, liếc mắt liền thấy hướng ảnh chụp, xác định kia chính là Phương Dịch. Liên mười phần kỳ quái, lúc ấy tiền phó cục trưởng rõ ràng cho Phương Dịch an bài đến nông đại đến trường mới đúng a, hơn nữa còn là một cái đặc chiêu danh lệch.
tại sao, lập tức chạy đến trường dạy nghề, lại biến thành đầu bếp đây? Này trung gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên một đám dấu chấm hỏi nháy mắt xuất hiện ở Diêu Quân trong đầu, chợt lấy điện thoại di động ra, cho Tiền Phó Cục trưởng đánh tới điện thoại, muốn điều tra rõ ràng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, Chư Thiên Trọng Sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 217, nghiêm tra. Mà Tiền Phó Cục trưởng cũng là cùng hắn cùng một ngày biết được tin tức này, đồng dạng đối phương dịch tại sao phía trên trường dạy nghề mà cảm thấy không giải. Nay sự tình vấn đề khẳng định không nhỏ, ngài chờ chút, ta liền cho Nông Đại Khúc viện trưởng đánh cái điện thoại, hỏi thăm rõ ràng. Tiền Phó Cục trưởng mơ hồ cảm giác vấn đề liền ra ở trên Nông Đại. Lúc này Khúc Trương Lương đang muốn chuẩn bị về nhà, mới vừa đi ra văn phòng liền cảm giác điện thoại chấn động lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại bình mạc, lập tức liền tiếp điện thoại. Ha ha, Lao Tiền à, ngươi có phải hay không ở ta bên người xếp vào gián điệp à, ta mới ra kém trở về ngươi liền biết. Tiền Phó Cục trưởng tâm tình phiền muộn, mảy may cao hứng không nổi, chớ nói chi là cùng hắn nói giỡn. Trước đợi chút, ta hỏi ngươi một vấn đề, đặc chiêu sinh phương dịch đi các ngươi học giáo báo cáo sao? Khúc Trương Lương lông mày nhíu lại, trầm mặc 2 giây sau mới bắt đầu nói, hẳn là đến à, ta đã đem hắn tư liệu đưa tới chiêu sinh văn phòng. Không muốn hẳn là, ta muốn xác thực biết rõ. Phương dịch đến cùng đến không có tới học giáo đưa tin. Tiền Phó Cục trưởng cũng gấp. Khúc Trương Lương trong lòng vừa giật mình, lập tức ý thức được chuyện này không đơn giản. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tra. Cho ngươi để tỉnh một câu, đây là Diêu Phó Thị trưởng cho ta hạ lệnh, ngươi không muốn để cho ta kẹp ở trung gian không dễ làm à. Lao Khúc để ý một chút à. Tiền Phó Cục trưởng nói xong cũng dập máy điện thoại. Khúc Trương Lương cất điện thoại di động, luôn luôn cảm thấy bất an, mí mắt phải từ vừa mới bắt đầu liền nhảy không ngừng. Chờ hắn đến chiêu sinh văn phòng tra một cái, thật đúng là điều tra ra vấn đề. Đừng nói Phương Dịch có hay không đến đưa tin, liền là đặc chiêu sinh trong danh ngạch không có hắn, tương phản, nhi tử Khúc Siêu danh tự thình lình ở phía trên. Nay sự tình cũng đã rất rõ, Khúc Siêu vì để cho bản thân trở thành đặc chiêu sinh, liền đem Phương Dịch danh tự chen lấn xuống dưới. Khúc Trương Lương lửa giận xung tâm, thẳng cảm giác đầu váng mắt hoa, huyết áp cũng lật lên lần dâng đi lên, mà hết thảy đều là bái hắn cái kia tốt nhi tử ban tặng. Chuyện này đã bị Diêu Phó Thị trưởng hỏi đến, vậy hắn nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Chật, liền làm ra quyết định. Lúc này Khúc Siêu giống thường ngày một dạng cùng A Chí ngâm quầy rượu, lại không phải tốt nhất quầy rượu, bởi vì Cao Điệu Kiệt hạ mệnh lệnh, về sau gặp một lần liền đánh một lần. Đông. Ly rượu kết kết thật thật nện ở đại lý trên bàn đá, Khúc Siêu lấy sống bàn tay lau lau khoe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía A Chí, ngươi không gạt ta. Dựa vào, loại này sự tình mà ta sao có thể lừa ngươi à? Phương Dịch sống sờ sờ ngồi ta biểu muội một bên, ta có thể nhìn lầm. A Chí khinh bỉ nhìn Khúc Siêu nói. Vừa nói cái này, Khúc Siêu trong lòng liền cảm thấy biệt khuất, không nghĩ đến Phương Dịch cái này đồ nhà quê, lại làm ra nhiều như vậy cho người không tưởng được sự tình. Dính vào ngươi biểu muội cây to này, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Khúc Siêu hung dữ mà nói, cảm giác đều nhanh muốn đem răng cắn nát. A Chí lông mày nhíu lại, chẳng hề để ý mà nói, ngươi cũng khỏi như thế biệt khuất. Hắn mặc dù cùng ta biểu mỗi hai người nói đối tượng, không phải đại biểu cho ta cứu cứu liền đáp ứng bọn họ kết hôn, đoán chừng, không cần bao lâu, hai người này liền đều về tất cả tìm mẹ của mình. Trước mắt sáng lên, chỉ cần nghe được Phương Dịch một điểm bất hạnh, cả người liền cùng đánh thuốc kích thích dường như, nhanh cho ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Cái này đây, nói như thế nào đây? Nói nhảm, có cái gì liền nói cái gì, ta còn có phải hay không huynh đệ? Khúc Siêu không kịp chờ đợi hỏi. A Chí lườm hắn một cái. Ta nếu không phải là ngươi huynh đệ liền sẽ không đi cho ngươi làm xuân dược, cũng không thể đi theo bị đánh. Nay sự tình cũng dễ nói, ngươi nghĩ à, ta cứu cứu tuyệt đối phú hào, đồng thời hắn liền tần tiểu một cái khuê nữ, ngươi cảm thấy ta cứu có thể dễ dàng như vậy liền đem duy nhất nữ nhi giao cho một cái đầu bếp. Mã Siêu không nhanh không chậm nói ra. Khúc Siêu lông mày nhíu lại, đừng nói, thực sự là chuyện như thế, Phương Dịch liền là lại lợi hại, nói đến cùng liền là một cái đầu bếp. Thân phận cùng địa vị xác thực không cách nào cùng giới kinh doanh cự đầu Tần ra so. Môn không đăng hộ không đối, đều toi công. Hắc hắc, như thế nói đến. Phương Dịch cũng phong quang không được bao lâu. Khúc Siêu cười lạnh liên tục, trên mặt lại cũng không có vừa mới biệt khuất. Không sai, lời nói thật nói với ngươi, kỳ thật ta cứu đã sớm cho Tần Tiểu tìm kiếm tốt nam bằng hữu. Không đúng, là trợ phu. A Chí tiến đến Khúc Siêu bên tai nói. Khúc Siêu vô đùi, tức khắc nhớ lại Phương Dịch bị Tần ra xem như rác rưởi. Một cước đạp ra ngoài hình ảnh. Tức khắc liền cảm thấy buồn cười, bất chi bất giác miệng đều đến lỗ thai. Chính đang hắn cao hứng quên hết tất cả thời điểm, điện thoại lóe lên, đưa mắt nhìn lên là một cái đồng học điện thoại. Hắn vốn là xem thường những cái này đồng học, điện thoại cũng lười nhắc tiếp, có thể không có nghĩ tới 2 phút đồng hồ, lại đánh tới. Không kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên, chạm đến nút trả lời, không nhịn được nói, có chuyện liền nói, không mà nói bái bai.
Đừng, ngươi tốt nhất vẫn là trở về một cái đi, lãnh đạo trường học tìm ngươi có việc. Đầu điện thoại kia đồng học vội vàng nói ra, sợ một giây sau điện thoại liền bị dập máy.
Khúc Siêu cảm thấy buồn cười, hắn lao cha liền là hiệu trưởng, cái gì lãnh đạo trường học, đều bên cạnh đi chơi.
Đi, để bọn hắn chờ xem.
Đừng chờ, ngươi đều bị đuổi học, vẫn là tranh thủ thời gian trở về a.
Ngươi nói cái gì?
Khúc Siêu là hiệu trưởng nhi tử, cũng không tin có lãnh đạo nào dám khai trừ hắn học tịch.
Kết quả là, hắn mang theo lửa giận, thẳng đến học giáo.
Mới vừa đi tới học giáo, phòng học đều không đi, liền chạy về phía đạo viên văn phòng, liền môn đều không gõ liền đi vào.
Đột nhiên sôi động được xông tới một người, đạo viên cũng bị giật nảy mình, ngay sau đó liền nhận ra hắn là Khúc Siêu.
Nói không hai câu, Khúc Siêu liền biết rõ nguyên lai là hắn phụ thân hạ quyết định.
Lao cha nhanh như vậy từ bên ngoài học tập trở về, ngược lại để hắn có chút không nghĩ đến, bất quá, biết đầu nguồn cũng liền dễ giải quyết.
Kết quả là, hắn thẳng đến Lao cha văn phòng, mà hai người trùng hợp ở hành lang gặp gỡ.
Khúc Siêu không có đi vòng, hướng về phía Lao cha gấp giọng hỏi, ngài đây là diễn cái nào kịch, hổ dữ còn không ăn con đây, ngài khai trừ ta học tịch làm cái gì?
Khúc Trương Lương tính tình càng lớn, ta đây là quân pháp bất vị thân, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta.
Ngươi nói lời nói thật. Ở đặc chiêu sinh danh ngạch phía trên ngươi có phải hay không dở trò?
Đúng rồi. Chính là ta làm, có thể ta là ngươi con ruột, ngươi sớm cho ta danh ngạch còn dùng ra loại này sự tình mà sao?
Khúc Siêu điên cuồng mà gầm thét lên.
Khúc Trương Lương trong lòng gọi là một cái khi a, thật hung ác không được cho nhi tử hai vài tát, nhường hắn thanh tỉnh thanh tỉnh.
Đến hiện tại ngươi còn không biết hối cải, ngươi biết rõ Phương Dịch là ai sao, ngươi làm sao đem hắn danh ngạch đuổi?
Hắn không phải liền là cậu thí chủ nghệ đại tái quán quân sao? Có cái gì không tầm thường?
Cái gì loạn thất bát tao? Ta cho ngươi biết, Diêu phó thị trưởng để cho ta nghiêm tra chuyện này, ngươi nói làm thế nào chứ?
Khúc Trương Lương dùng đến chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng nói.
Này! Không phải là phó thị trưởng A, cái gì?
Phó thị trưởng!
Khúc Siêu đột nhiên đem con mắt trừng lớn, tức khắc có loại sống gặp quỷ cảm giác.
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh.
Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3.
Cầu nguyện phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở ba.
Chương 218, lại đến Diêu Gia Môn.
Khúc Trương Lương lườm hắn một cái, hiện tại sợ hãi.
Ta cho ngươi biết, cái này Phương Dịch địa vị lớn, đừng cho là ta là hiệu trưởng, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, lời nói thật nói cho ngươi, cái này vị trí ta đều muốn ngồi không được.
Cha!
Vậy ngươi nói ta nên làm sao bây giờ?
Khúc Siêu trong lòng không chắc, cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Phương Dịch địa vị lớn như vậy. Dĩ nhiên đều có thể phó thị trưởng nhắc lên quan hệ.
Khúc Trương Lương cũng là giận không chỗ phát tiết, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ?
Ta còn muốn hỏi ngươi phải làm gì đây?
Hai người vừa nói xong, trong góc một người đem chân thu trở về, dựa vào góc tường dừng lại 2 giây, ngay sau đó rút lui một bước, toàn thân biến mất ở trong hắc ám.
Đảm nhiệm chủ bếp ngày thứ 2.
Phương Dịch đem nắp nồi mở ra, một trận mùi thịt đập vào mặt, thẳng vào tim gan.
Lộc cộc.
Nuốt nước bọt thanh âm liên tiếp.
Trong nồi thịt trưng lấy ra, áp dụng xương sườn thịt, béo gầy giao nhau, cắn miệng vừa hạ xuống, chất thịt sốt, vị giác ở thời khắc này hài phảng phất chiếm được thăng hoa, cho người muốn ngừng mà không được.
Ăn quá ngon, đây là từ nhỏ đến lớn ăn vào trôi qua tốt nhất ăn thịt trưng.
Tiểu chủ sư không ngừng chép miệng đũa, vốn định lại ăn một ngụm, có thể bất đắc dĩ, trong mâm thịt trưng đã bị những người khác quét sạch sành xanh, đĩa sạch sẽ đều không cần trả.
Không hổ là Phương chủ bếp A, quá lợi hại.
Nói nhảm. Phương chủ bếp nếu là không chút bản sự có thể cầm quán quân, có thể khiến cho ngự chủ bái sư sao?
Trong lúc nhất thời, tất cả đầu bếp đều buông xuống trong tay công tác, hướng về phía Phương Dịch liên tục tán dương, thậm chí còn có người lấy ra giấy bút xin Phương Dịch ký tên.
Phương Dịch đối những lời này lỗ tai đều muốn lên kén, bất quá.
Vẫn là rất hưởng thụ.
Đi, các ngươi cũng đừng ủng hộ, nắm chặt công tác, nếu ai lười biếng, ta liền trừ tiền lương.
Phương Dịch lập tức bày ra một bộ nghiêm túc thần sắc.
Bất quá xác thực có tác dụng, mọi người cấp tốc trở lại cương vị của mình, bận rộn, ngoại trừ tiểu chủ sư.
Nhắc tới cũng xảo, cái này tiểu chủ sư cũng họ Phương, gọi Phương Dịch Tín, so Phương Dịch có thêm một cái tin chữ.
Phương Dịch cũng một mực coi hắn làm đệ đệ nhìn, làm gì, còn có chuyện gì.
Có thể hay không để cho ta nhìn xem ngài cây đao kia, ta vẫn muốn có bản thân đao, thế nhưng là mua không nổi Phương Dịch Tín khẩn cầu.
Phương Dịch cũng hào phóng, trực tiếp đem chủ bếp đao đưa cho hắn, ta vừa vặn muốn ra ngoài chuyến. Khoảng thời gian này ngươi thay ta bảo vệ tốt đao, ai cũng đừng để đụng a.
Ngài yên tâm, đao ở ta ở,
đao không ở ta cũng không ở. Phương Dịch Tín một mặt kiên quyết nói ra. Phương Dịch nhẹ gật đầu liền ra ngoài tìm Từ quản lý. Từ quản lý A, ta xin nghỉ, có việc về nhà một chuyến. Phương Dịch khách khách khí khí nói ra. Từ quản lý nào dám không đồng ý, Phương Dịch hiện tại liền là thần tài, từ khi hắn đến, tiệm cơm ngày đó lợi nhuận lật gấp 3 lần. Ngài không cần cho ta xin phép nghỉ, có việc liền đi mau lên. Từ quản lý cười rạng rỡ, hướng về phía Phương Dịch túi đầu không lưng. Phương Dịch nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, ra Đào Nhiên đại tiểu điếm, trực tiếp lái xe trở về thôn. Mà cũng chính bởi vì hắn trở về, yên tĩnh thôn đột nhiên sôi trào lên. Nếu không phải Phương Dịch trở về đột nhiên, trong thôn chiêng chống đội sớm liền ở cửa thôn dọn xong tư thế. Dịch tử, thực sự là ưu. Lão bản, đầu bếp hai không chậm trễ. Thôn đại nương đại gia không ngừng Phương Dịch tán dương. Từ cửa thôn đến cửa nhà này đoạn đường này, Phương Dịch nghe không dưới 100 câu ca ngợi, điều này cũng làm cho hắn có chút không có ý tứ. Cuối cùng, hắn cùng chạy trốn dường như về tới nhà. Đều nói người sợ nổi danh, heo sợ mập, hiện tại đối câu nói này tràn đầy thể hội. Mới vừa đóng lại ra môn, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện là lao cha từ trong nhà đi ra. Ha ha, ngươi tiểu tử thực sự là được, ta cho là có tiền đồ cũng không cần ta cái này cha. Lao cha khinh bỉ nhìn Phương Dịch nói. Vậy làm sao khả năng, ta không muốn người nào cũng không thể không muốn ngài a. Phương Dịch cười một tiếng nói. Đi, chớ hà tiện, vào nhà đến, cho ngươi xem có ý tứ đổ vỡ. Lao cha đột nhiên tinh thần hăng hái, hiển nhiên là gặp cái gì khai tâm sự tình. Mang theo hiếu kỳ, Phương Dịch cấp tốc đi theo, mới vừa vào phòng, ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện trong phòng góc tường phía trên chồng hai dương điểm tâm còn có một dương sữa bò. Cha, không mang theo ngài như thế để lọt tài, những vật này bày ở bên ngoài cho người nhìn xem không tốt lắm. Phương Dịch nói liền muốn tiến lên chuyện. Bất quá ngay sau đó liền bị lao cha đưa tay ngăn cản, xú tiểu tử, ta là loại kia thích khoe khoang người sao, ngươi đoán đây là ai đưa tới. Phương Dịch im lặng, vật này sao có thể đoán đi ra, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, người nào đưa. Diêu Phú Quế. Hán. Phương Dịch hô xong sau đó sửng sốt 2 giây, không minh bạch Diêu Phú Quế lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân, đang yên đang lành vì cái gì đến đưa đồ vật. Đồng dạng ở nông thôn, không qua năm không qua lễ, xuyên cửa lấy chút trứng gà liền thành. Có thể cái này lại là điểm tâm lại là sữa bò, khẳng định không có ý tốt. Đều nói con trồn cho gà chúc Tết không có ý tốt, ta xem, những vật này kịp thời cho hắn đưa trở về được. Phương Dịch trầm tư chốc lát nói. Lao cha lần thứ 2 ngăn lại hắn, nhếch miệng cười một tiếng, đừng nội, ngươi nghe ta nói hết lời. Phương Dịch lông mày nhíu lại, ngồi lên ghế sofa, nghe hắn Lao cha nói ra. Diêu Phú Quế bất thình lình ôm đến đồ vật cũng xác thực làm ta sợ hết hồn, sau đó cùng ta thiên Nam Hải Bắc lượn quanh một vòng. Cuối cùng ta xem như hiểu, hắn là nghĩ tác hợp ngươi và Diêu Nhã. Dừng lại, dừng lại. Phương Dịch ngồi không được, nói chuyện thanh âm đều biến thính, hắn đồng ý ta và Diêu Nhã. Ta dựa vào, hắn còn biết xấu hổ hay không? Tức khắc liền giận không chỗ phát tiết, lúc trước lao cha tới cửa đi cầu hôn, bị đủ kiểu nhục nhã. Diêu Phú Quế hiện tại gặp ta có tiền đồ, liền cải biến chủ ý, chỗ nào có dạng này chuyện tốt. Lao cha mặt lộ lúng túng nói, ta ngay từ đầu cũng không đồng ý. Ai biết Diêu Phú Quế mặt dày mày dạn để cho ta nhận lấy, ta liền. Liền đồng ý. Phương Dịch con mắt híp lại, bán tín bán nghi hỏi, ngài xác định lúc ấy không đồng ý. Ta làm sao có chút không quá tin tưởng a? Xú tiểu tử, ngươi có cái gì không tin, đến, ta liền đem đồ vật cho bọn hắn đưa trở về. Lao cha nói quay người liền đi chuyển sữa bò. Lao cha, ta với ngươi cùng một chỗ. Kết quả là, này hai người xách đồ vật liền đi ra cửa, hướng về Diêu gia đi đến. Trên đường thôn dân nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người, nghĩ lầm Phương gia hai người muốn đi cho Diêu Phú Quế tặng lễ. Không thể nào, chẳng lẽ Phương gia là dự định tới cửa cầu hôn. Nhìn bộ dáng là cái này tình huống, đi, chúng ta cũng cùng đi lên nhìn xem. Các thôn dân trong lúc rảnh rỗi, cũng yêu thích góp dạng này náo nhiệt đến giết thời gian, không cùng bao xa, quả nhiên trông thấy Phương gia hai người đi đến Diêu gia cửa ra vào liền dừng lại. Đông đông đông. Phương Dịch gõ cửa sắt 3 lần. Ngay sau đó chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Diêu Phú Quế thanh âm. Ai vậy? Ta, Phương Dịch. Phương Dịch trực tiếp tự báo tính danh, đều không xưng hô Diêu Phú Quế một tiếng thôn trưởng. Nếu như dựa theo trước kia tính tình, Diêu Phú Quế tuyệt đối sẽ không cho Phương Dịch mở cửa, nhưng bây giờ không giống, hắn một khắc đều không dám thất lễ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay sau đó chỉ nghe thấy cửa sắt răng rắc một tiếng. Theo lấy cửa sắt mở ra, ngoài cười nhưng trong không cười Diêu Phú Quế xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Phương Dịch cũng là cứng rắn gạt ra một tia tiểu dung, Diêu Thúc rất lâu không thấy. chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 219, một chết hai thương. Diêu Phú Quế hai mắt nhất chuyển, nhất thời cũng không nhận ra Phương Dịch trong tay cầm những vật này đều là hắn đưa qua, nghĩ lầm Phương Dịch là chuyên tới cửa cầu hôn. Kết quả là, hắn lại phạm bệnh cũ, thầm nói, tiểu tử ngươi liền là lại có tiền đồ, không còn phải xin ta. Không được, ta không thể nhường ngươi như thế tùy tiện liền cưới được ta khuê nữ. Đến cứ đến, còn cầm thứ gì a? Nhường kẻ khác trông thấy không tốt lắm. Diêu Phú Quế nghiêm trang nói ra, thân thể đều lĩnh trực. Mà không đợi Phương Dịch đáp lời, chung quanh thôn dân cũng bắt đầu lẩm bẩm, nhìn một cái, ở có tiền đồ đều phải qua cha vợ cửa này. Đúng vậy a, ngươi nhìn một cái, Diêu Phú Quế đều muốn ngưu lên trời. Nghe thấy người chung quanh thanh âm, Phương Dịch đưa mắt nhìn lên, thật đúng là, Diêu Phú Quế ở cầm lỗ mũi xem người đây. Diêu Thúc, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta không phải chuyên đến tặng lễ, là muốn còn đổ vật. Phương Dịch cố nén lấy ý cười nói ra. A, còn cái gì còn? Diêu Phú Quế cảm giác giật mình trong lòng, tức khắc có loại dự cảm không tốt. Phương Dịch lần thứ hai đưa trong tay hai dương điểm tâm hướng về phía trước duỗi ra, vâng, đây không phải ngươi đưa cho chúng ta nhà sao, còn nói muốn gả khuê nữ, ta trông thấy không cần a. Ngươi nói cái gì? Diêu Phú Quế sắc mặt đỏ lên, nói tới nói lui đều bắt đầu phạm cả lăng. Phương Dịch thật cũng không ngại mệt mỏi, nhiều hứng thú lại nói một lần, những vật này vốn chính là ngài, ta đây là tới trả lại cho ngươi, về phần ngài cầu hôn sự tình a, lại để cho ta suy nghĩ một chút được sao? Đi, không cần nói. Diêu Phú Quế tinh tế đánh giá còn đừng nói, Phương Dịch trong tay hai dương điểm tâm, cùng Phương Đại Sơn trong tay một dương sữa, thực sự là hắn hôm trước đưa đi. Lao thiên gia a. Diêu Phú Quế cảm giác đều muốn hỏng mất. Kỳ thật không chỉ có hắn, chung quanh thôn dân trên mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Mới vừa không lâu còn chế giễu Phương Dịch khổ sở cha vợ cửa này, ai ngờ họa phong đột biến, sự thực là Phương Dịch cự tuyệt Diêu Phú Quế cầu hôn, còn đem lễ cho đưa trở về. Một tát này đánh thực sự là quá độc ác. Nhớ ngày đó, là Phương gia đuổi tới đi cầu hôn, lại bị đuổi ra đi, có thể mấy tháng sau lại nhìn. Phương Dịch trồng trọt loại thành đại lão bản, đi phía trên trường dạy nghề, lại trở thành một cái cả nước đỉnh cấp đầu bếp, đơn giản liền là cho người hâm mộ. Chỉ là, đáng thương Diêu Phú Quế, từ bỏ cái này tốt con rể, bây giờ nghĩ lại tìm trở về, hiển nhiên cũng đã không có khả năng. Kết quả là, ở đây mỗi người đều ở dùng đồng tình ánh mắt dò xét Diêu Phú Quế. Diêu Phú Quế bị thấy mặt đỏ tới mang hai, thật hận không thể tìm khe nước chui vào. Phương Dịch cảm thấy này bàn tay đánh đến có thể, lại đánh xuống, thật sợ Diêu Phú Quế khí hỏa công tâm, vạn nhất xảy ra sự tình liền phiền toái. Chật, hắn và Lao Cha đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, nhẹ nói câu, Diêu Thúc, chúng ta liền không quấy rầy, ngài nhiều chú ý thân thể a. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Nhìn qua bọn họ thân ảnh, Diêu Phú Quế cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể thất tha thất thể, đều không biết rõ bản thân làm sao trở về phòng, cả người giống như là mất hồn một dạng. Lao Diêu, ngươi làm sao? Vừa mới ngươi và người nào ở bên ngoài nói chuyện đây? Ta nghe gặp cái gì lễ không lễ? Diêu Phú Quế lao bà liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Chỉ bất quá hiện tại Diêu Phú Quế căn bản không có cách nào trả lời, một ngông liền ngồi ở trên mặt đất, nước mắt đều rớt xuống. Này nhưng đem hắn lao bà dọa cho phát sợ, vội vàng đỡ lấy hỏi, ngươi cũng đừng làm ta sợ à, đến cùng thế nào, ngươi nói à. Diêu Phú Quế trả sát đem trên mặt nước mắt, quả đấm đấm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hối hận nói, ngươi nói, lúc trước ta vì cái gì liền không đồng ý Phương Dịch cùng ta khuê nữ cùng một chỗ à, nghiệp chướng à. Phương Dịch đánh xong Diêu Phú Quế mặt, cảm giác toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Trong lòng cũng ở giờ phút này toát ra một câu, lúc trước các ngươi đối ta hờ hững, hôm nay ta liền nhường các ngươi không với cao nổi. Đang nghĩ ngợi, bất chi bất giác chạy tới công ty cửa ra vào, vừa nghĩ tới muốn tìm Mã Tiểu Khiêu đám người trò chuyện nói chuyện phiếm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Xem xét là một cái số xa lạ, bất quá hắn vẫn nhận. Phương Dịch có đúng không, ngươi và ngươi thể nội lao ra hỏa gần nhất qua thoải mái a. Hắc hắc. Một đạo phảng phất tử viễn cổ đến thanh âm truyền tới Phương Dịch trong tai, tức khắc nhường hắn toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt, phảng phất cả người rơi vào trong hầm băng. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì lao ra hỏa, hùng hài tử ngươi đừng làm rộn a. Phương Dịch cố gắng giả ra một bộ xem thường bộ dáng. Ai ngờ, bên kia tiếng cười lớn hơn, nhưng cho người ta cảm giác so với khóc còn khó nghe. Ngươi mông kẻ khác có thể được không được ta, còn nhớ rõ sao, trước đó không lâu, ta chuyên môn từng tới ngươi trong đất. Phương Dịch vừa giật mình, con mắt đống nhiên trừng lớn, không có nghĩ rằng, điện thoại một chỗ khác người đúng là thực lão nói thần bí địch nhân. Nhưng mà ở vào thời điểm này, Phương Dịch ở trong lòng cấp bách hô Thực lão, lại không lấy được một tia đáp lại. Phương Dịch có chút gấp nóng nảy, hít sâu sau lại phun ra, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ta mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá tìm ta khẳng định không phải vì nói chuyện phiếm, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Lạc Lạc, tâm tính không sai, ta coi là ngươi sẽ dọa đến tè ra quần đây, đừng lo lắng, ta muốn làm cái gì, ngươi lập tức liền biết. Tụ cục. Thần bí địch nhân nói xong cũng dập máy điện thoại. Phương Dịch khí hàm răng ngứa, vội vàng đem điện thoại phát trở về, lại là không cách nào nghe. Đại gia ngươi, nói hết lời sẽ chết ta. Hắn đối điện thoại di động giận mắng một tiếng, có thể vừa muốn đưa điện thoại di động thu hồi đến, lại đến điện thoại. Vốn coi là vẫn là cái kia thần bí địch nhân, có thể nhìn chăm chú xem xét, đúng là từ quản lý. Không biết tại sao, Phương Dịch không hiểu hoảng hốt, cầm điện thoại di động tay cũng đang khống chế không được run. Uy, phát sinh chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy điện thoại đầu kia thở mạnh lên khí thô đến. Không. Không tốt, tiểu điếm phòng bếp phát sinh bạo tạc. Từ quản lý mang theo thút thít nói ra. Con mẹ nó, lúc nào sự tình? 10 phút phía trước. Chờ lấy, ta liền trở về. Phương Dịch một kích động kém chút đưa di động bóp nát, mà hắn rất rõ ràng, chuyện này cùng thần bí địch nhân không thoát được quan hệ. Không lo được cùng tiểu bàn đánh chiêu hô, hắn trực tiếp mở lên xe, một cước đem chân ga hoanh đến cùng. Chỉ dùng một giờ liền đạt tới Đào Nhiên Đại Tiểu Điếm. Lúc này Tiểu Điếm, bị người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, Phương Dịch phí hết thật lớn kình mới đẩy ra phía trước nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất toàn bộ đều là nát mảnh vụn thủy tinh, phòng bếp vị trí tường cũng đã biến thành hắc sắc, thỉnh thoảng có cháy nhân viên từ bên trong đi ra. Ánh mắt cấp tốc quét qua, ngay sau đó liền trông thấy bị hun khói hắc từ quản lý đang ngồi dưới đất phía trên. Từ quản lý. Phương Dịch lớn tiếng hô câu. Cùng cháy nhân viên nói rõ bản thân thân phận sau liền chạy tới. Từ quản lý mí mắt vừa nhấc, trông thấy Phương Dịch sau thở dài một hơi, ai, Phương chủ bếp, ngài may mắn lúc ấy không có ở phòng bếp, bằng không ta liền thành tội nhân. Trước đừng nói cái này, ta hỏi ngươi, có mấy người thụ thương. Phương Dịch cho mày, tất cả những thứ này đều là do hắn mà ra, nếu là dính dáng đến vô tội người, lương trong lòng nhất định sẽ băn khoăn. Chỉ thấy từ quản lý chậm rãi vươn ba cái ngón tay, sau đó lại buông xuống một cái. Phương Dịch gấp đến độ muốn mắng người, rốt cuộc là ba cái hay là hai cái a? Một hết, hai thương. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 220, hai cái gia đình hai nạn. Một chết hai thương. Tin tức này liền như là một cái lựu đạn. Phương Dịch ánh mắt ngốc trệ, run rẩy thanh âm hỏi, người nào chết? Người nào bị thương? Từ quản lý lau một cái nước mắt. Bi thương nói, lão đường cùng lao hứa trọng thương mang đến ý viện trọng chứng thất. Mà Phương Dịch tín, hán. Và anh. Phương Dịch cảm giác đầu đều muốn nổ tung, Phương Dịch tín vừa mới 18A, tuổi còn trẻ, nói không liền không có. Không có khả năng A. Phương Dịch tín, hán. Làm sao có thể A. Phương Dịch khó có thể tiếp nhận tin tức này, cảm xúc phảng phất đã đến sụp đổ biên giới. Lúc ấy là nghỉ trưa, phòng bếp tất cả mọi người đều hẳn là đến đại sảnh ăn cơm nghỉ ngơi. Có thể Phương Dịch tín lại khăng khăng lưu ở phòng bếp thưởng thức ngài chủ bếp đao, lại sau đó. Phòng bếp mạc danh kỳ diệu nổ tung, hắn rốt cuộc không thể đi ra. Từ quản lý thanh âm dừng một chút, trà sát một thanh nước mắt tiếp tục bổ sung nói, lão đường cùng lao hứa sẽ ra chuyện sau muốn đi vào cứu Phương Dịch tín, không nghĩ đến lại phát sinh lần thứ hai bạo tạc, hai người đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, mới vừa đưa đi y viện không lâu. Ai? Lao hứa cùng lao đường gia đình tình huống vốn là không tốt, này sự tình vừa ra. Gia đình trụ cột liền sợ A. Phương Dịch cảm giác răng đều muốn bị cắn nát, hối hận lúc trước thanh đao giao cho phát Phương Dịch tín. Nếu là lúc ấy không có đem đao cho Phương Dịch tín, như vậy hắn cũng sẽ theo lấy tất cả mọi người đi đại đường nghỉ ngơi, tự nhiên cũng liền sẽ không mất đi sinh mệnh. Phát sinh bạo tạc phía trước, các ngươi có hay không nhìn thấy cái gì có thể người? Phương Dịch đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Hỏi đến nơi này, từ quản lý lông mày nhíu lại, không minh bạch Phương Dịch vì cái gì sẽ như vậy hỏi, nhưng vẫn là hồi đáp. Này ngược lại là không phát hiện, bất quá, có quan hệ bộ môn chính đang tiến hành điều tra, hẳn là không cần bao lâu liền sẽ có kết quả a. Ai? Lần này tổn thất quá lớn. Phương Dịch tín có cái gì thân nhân? Phương Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Từ quản lý trầm tư chốc lát, ta nghe nói hắn quê nhà có muội muội, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không quá rõ ràng. Phương Dịch con mắt híp lại, quyết định muốn dành cho Phương Dịch tín muội muội bồi thường, làm phiền ngài tìm tới muội muội của hắn sau, nhất định muốn nói cho ta. Đó là nhất định. Từ quản lý trùng điệp nhẹ gật đầu. Đem lão hứa cùng lão đường y viện nói cho ta. Được. Phương Dịch đi tới Lâm thị đệ nhất y viện, mới vừa đi tới cửa phòng bệnh miệng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc, trong đó có nữ nhân thanh âm còn có tiểu hải tử. Không cần phải nói, khẳng định liền là Lao Hứa cùng Lao Đường thân nhân. Phương Dịch hướng bên trong xem xét, Lao Hứa Lao Bà là một cái điển hình nông thôn nữ nhân, da rẻ đen kịt, hình thể hơi mập, tính cách ngay thẳng nói chuyện cũng rất lớn tiếng, chết đồ vật à, ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi cái này đức hạnh buông tay mặc kệ để cho chúng ta hai mẹ con sống thế nào á về sau. Nàng lần này khóc không quan trọng, nhi tử lập tức nằm ở trên giường bệnh, cha a, ngươi tỉnh. Phương Dịch không khỏi động dung, mới vừa muốn nói cái gì, ngay sau đó chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến đinh linh quáng lang xe đẩy tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tuổi trẻ nữ y tá. Nữ y tá vừa tiến đến lông mày liền nhíu chặt ở cùng một chỗ, trên mặt không vui rõ ràng có thể thấy được. Nàng cũng không phản ứng Phương Dịch, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, ai ai. Bệnh nhân gia thuộc, các ngươi nói nhỏ chút, còn có mặt khác bệnh nhân muốn nghỉ ngơi chứ, còn có a. Các ngươi thân nhân không có tử vong. Ai ai. Này nhà ai hải tử, ép đến ống dưỡng khí. Nghe thấy lời này, Lao Hứa Lao Bà hải tử mới thở dài một hơi, lau lau khỏe mắt nước mắt, xấu hổ gật gật đầu. Phương Dịch nhìn thấy một màn này có chút im lặng, bất quá cũng có thể nhìn ra Lão Hứa Lao Bà không có bao nhiêu văn hóa, gia đình tình huống cũng không giàu có. Mà về phần Lao Đường gia thuộc, tương đối tới nói tương đối bình tĩnh, một cái gầy yếu nữ nhân, sắc mặt vàng ố, mặc dù không khóc, nhưng trên mặt vệt nước mắt vẫn có thể liếc mắt liền nhìn ra. Mụ mụ, uống nước a. Mụ mụ, chúng ta ba bà cũng không sao chứ. Mụ mụ. Phương Dịch đếm một cái có 5 cái hải tử vây quanh Lão Đường Lao Bà mồm 5 miệng 10 nói. Nay cũng liền hiểu, Lão Đường gia cảnh không giàu có, hơn phân nửa cũng là bởi vì hải tử. Kết quả là, hắn sờ lên túi, xác định mang theo túi tiền sau bước nhanh đi vào. Các ngươi tốt. Lão Đường cùng Lao Hứa người nhà đồng loạt nhìn về phía Phương Dịch. Tự giới thiệu một cái, ta gọi Phương Dịch, xem như Lão Đường cùng Lao Hứa lãnh đạo A. Hắn này vừa nói không quan trọng, Lao Hứa Lao Bà lập tức liền nhào tới. Một thanh liền tóm lấy Phương Dịch cánh tay. Phương Dịch giật nảy mình, ngài đây là... Cái gì ngài không ngài, đừng tưởng rằng dùng tới tôn xưng, nói vài lời lời hữu ích thì tính như xong rồi. Lao Hứa Lao Bà gân giọng kêu, phảng phất một giây sau liền muốn động thủ. Phương Dịch cũng là bất đắc dĩ, ngài có lời gì nói rõ ràng, nói rõ ta mới tiện giải quyết không phải sao. Ngang. Đây là... Ta hỏi ngươi, các ngươi dự định làm sao bồi thường, ta cho ngươi biết, nhà chúng ta trụ cột sụp đổ. Các ngươi nhất định phải đối với chúng ta nhà phụ trách đến cùng. Lao Hứa Lao Bà trừng mắt nói, toàn bộ trong phòng bệnh đều là nàng thanh âm. Phương Dịch hơi chút suy nghĩ nàng lời nói, lập tức hỏi, ngài nói là chúng ta công ty không có tới người. Đi tới đã tới, có thể thanh toán tiền chữa trị liền không còn hình bóng, làm gì, liền coi xong. Là xem thường chúng ta dân quê hay là lấn âm chúng ta trung thực. Con mẹ nó, từ quản lý làm cái quỷ gì. Phương Dịch trong lòng cũng là khí. Bất quá bây giờ cũng không phải tìm bọn họ lý luận thời điểm, vội vàng từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng vừa ra, ngay cả một mực trầm mặc Lão Đường Lão Bà đều đi tới, ảm đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dịch. Phương Dịch cũng không chậm trễ, nói thẳng, thẻ này bên trong có 24 vạn, mật mã 8 cái 8, hai người các ngươi nhà có thể chia đều. Nói xong hắn lại từ trong túi mở ra, còn có 635 nguyên lục giác, cũng đều giao cho Lão Hứa Lão Bà. Lão Hứa Lão Bà tiếp nhận đi. Mặc dù không biết số tiền kia có thể chống đỡ bao lâu, dù sao ít hơn nữa cũng so không có mạnh, trước giải quyết việc cần kiếp trước mắt lại nói. Bất quá, coi như tiếp nhận tiền, có thể còn phải cảnh cáo một cái, nói cho ngươi, Lao Hứa ở các ngươi công tác địa phương thụ thương, nếu là không phụ trách đến cùng, ta liền đi tòa án kiện các ngươi. Phương Dịch đem bộ ngực đập rung động đùng đùng, ngài yên tâm, này sự tình ta phụ trách đến cùng. Từ y viện đi ra, Phương Dịch lập tức cho từ quản lý đánh tới điện thoại, uy, ta hỏi ngươi. Các người đối Lao Hứa cùng Lao Đường thái độ gì? Từ quản lý còn tại xử lý sự cố hiện trường, cảnh vật chung quanh ồn ào, cái gì? A a, phía trên hẳn là có người đi cho bọn hắn ứng ra tiền chữa trị đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái rắm, lót tiền chữa trị coi như xong sự tình. Sau đó tiền đâu? Phương Dịch gần như gào thét hô. Từ quản lý bên kia thanh em dừng 2 giây, ngay sau đó dùng thẹn thùng khẩu khí nói, Phương Đại chú biết, ngài cũng không cần cho tác đề. Ngươi khả năng không hiểu rõ tình huống, Lao Đường cùng Lao Hứa là cộng tác viên, này sự tình chúng ta không phải mặc kệ, có thể một bước đến, chờ tổng công ty bên kia nhóm xuống tới chúng ta liền. Chỉ ngươi đại gia, lằng nhà lằng nhằng. Phương Dịch buồn bực hung thành giận cũng lười nhác nói nhảm, trực tiếp liền đem điện thoại giật máy. Mới vừa cúp máy điện thoại, hắn điện thoại di động lại tới một cái số xa lạ. Phương Dịch một cái giật mình, lập tức ấn hướng nghe. Vốn coi là lại là thần bí địch nhân điện thoại. Không nghĩ đến điện thoại một chỗ khác lại chuyển đến Tần Mâu Thiên thanh âm. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 221, từ trước. Xin hỏi là Phương Dịch sao? Tần Mâu Thiên bình thản thanh âm từ đầu điện thoại kia chuyển đến. Phương Dịch lông mày nhíu lại, trong lòng tự nhủ coi như ngươi không đến, ta đang muốn tìm ngươi có việc đây, không sai, là ta. Ân, ngươi khẳng định cũng nghe được ta là ai, một lần này tiểu điếm sự cố, ngươi sẽ không có chuyện gì à? Tần Mâu Thiên tuy nói đang quan tâm Phương Dịch, nhưng thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ta không sự tình, chỉ là đáng tiếc ta ba cái kia công nhân. Phương Dịch trầm giọng nói. Tần Mâu Thiên trầm mặc 2 giây sau mới bắt đầu nói, chuyện này ta sẽ an bài, chỉ cần xác định ngươi không sự tình liền tốt, dạng này Tiêu Tiêu cũng sẽ không tìm ta trách tội a. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, Tần Mâu Thiên thanh âm không khỏi có chút quá bình tĩnh đi, phảng phất toàn bộ sự tình đều cùng hắn không quan hệ dường như. Đúng rồi, có chuyện ta phải nói cho ngài một tiếng, ta muốn từ trước. Phương Dịch không nhanh không chậm nói ra. Ngươi nói cái gì? Tần Mâu Thiên trong thanh âm mang theo nồng đậm chấn kinh, thân làm Đào Nhiên đại tiểu điếm chủ bếp đãi ngộ không phải nhỏ a, ngươi biết không biết lại nói cái gì, ngươi phải biết lúc trước Tiêu Tiêu thế nhưng là phí hết rất nhiều miệng lưỡi mới để cho ta đồng ý do ngươi trở thành chủ bếp, ngươi liền là như thế báo đáp nàng sao? Phương Dịch lông mày nhíu lại, tức khắc không vui. Cái gì gọi là báo đáp Tần tiểu a, phải biết, lúc trước thế nhưng là Tần tiểu chủ động tình cầu, ta mới đáp ứng đi Đào Nhiên đại tiểu điếm đảm nhiệm chủ bếp a. Ngươi có phải hay không sai lầm? Lấy ta hiện tại năng lực có thể tiến vào bất luận cái gì một nhà tiểu điếm làm chủ trì, hơn nữa đãi ngộ cũng sẽ không so ngài kém. Tần Mâu Thiên cười nhạo nói, tiểu Phương à, ngươi chính là quá trẻ, thế giới này không phải tất cả đều là nhìn năng lực, quan hệ mới là trọng yếu nhất. Thì tính sao? Phương Dịch chẳng hề để ý hỏi. Sẽ không như thế nào, ta chỉ là có thể khiến cho bất luận cái gì một nhà tiểu điếm đều dung không được ngươi. Tần Mâu Thiên dùng đến cảnh cáo khẩu khí hỏi. Phương Dịch nhếch miệng lên. Thanh âm bên trong mang theo một tia đùa cợt, vậy cũng không quan trọng, ta có thể bản thân làm, ân, cứ như vậy, gặp lại. Nói liền dập máy điện thoại, hoàn toàn không có cho Tần Mâu Thiên mặt mũi. Mà Tần Mâu Thiên quả thật bị khí không nhẹ, một người ngồi ở trước bàn làm việc trầm mặt, đồng thời nói được thì làm được, lục tục cho mấy nhà đại tiểu điếm đánh tới điện thoại, phong sát Phương Dịch. Phương Dịch dập máy điện thoại, tay phải siết chặt điện thoại, nhãn thần bên trong lóe qua một tia kiên quyết. Mở tiệm. Bất quá, trước đó Phương Dịch còn có một chuyện phải xử lý. Thực lão, ngài còn muốn vờ ngủ đến lúc nào? Hắn ở mở miệng trước đó, đột nhiên cảm thấy thể nội thực lão cảm xúc sinh ra một tia ba động. Mà thực lão vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, không có mở miệng nói cái gì. Phương Dịch tức khắc giận không chỗ phát tiết, thực lão, ngươi muốn là lại không nói lời nào, ta từ hôm nay bắt đầu liền ăn uống điều độ, dù sao ta đói chết rồi, lao ra ngài khẳng định cũng không tiện thụ a. Hắn cũng là không những biện pháp khác, chỉ có thể vận dụng lão biện pháp đến uy hiếp. Hồ nháo. Thực lão cũng xác thực ăn một bộ này, lập tức liền gấp. Ngài trước đừng lo lắng, ta hỏi một cái, thần bí địch nhân rốt cuộc là người nào, hắn có mục đích gì? Phương Dịch trầm giọng hỏi. Thực lão lại lâm vào trong trầm mặc, một phút sau mới nói, ta không biết rõ. Phương Dịch kém chút cắn được đầu lưỡi, tức giận nói, đùa ta đây, thần bí địch nhân đều rõ ràng hai ta sự tình, ngươi có thể không biết hắn là ai. Thực lão khả năng cũng cảm thấy nói như vậy có chút không thích hợp, lần thứ hai chần chờ một lát sau nói. Hắn cùng ngươi tình huống một dạng, chỉ bất quá. Nói ngừng 2 giây, mà cái này liền thời gian ngắn, nhường Phương Dịch cả viên tâm đều thoát lên tới cổ họng. Chỉ bất quá. Ta còn không thể nói cho ngươi địch nhân chân thực thân phận, chớ cấp bách, lão phu cũng là vì ngươi an nguy suy nghĩ, ngươi chỉ cần biết rõ ta sẽ không hại ngươi liền có thể. Thực lao mang theo thâm ý nói ra. Phương Dịch trong lòng run lên bần bật. Hắn thể nội có thể có thao thiết, thế giới to lớn, khẳng định còn có đồng dạng tình huống người. Mà địch nhân thể nội ra hỏa, địa vị khẳng định không nhỏ. Liên hiện tại tình huống đến xem, nói không chính xác hắn cũng là trên đầu cổ hùng thú. Nghĩ tới cái này, Phương Dịch nắm đấm nắm rung động đùng đùng, nếu như thần bí địch nhân giờ phút này đứng ở trước mắt, như vậy nhất định sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Vậy ngài có hay không biện pháp mau cứu lão Hứa cùng lão Đường, ta thật sự là không đành lòng nhìn bọn hắn hai người trở thành vô tội vật hy sinh. Hắn nói lời này thời điểm, trong lòng cũng đã làm xong chuẩn bị. Nếu như thực lão cự tuyệt, như vậy hắn về sau tuyệt sẽ không lại nghe thực lao mà nói. Phương Dịch mới vừa có ý nghĩ này, thực lao liền biết được. Biện pháp ngược lại là có thực lao mới vừa nói xong lời nói xoay chuyển, bất quá, phải cần bỏ ra chút cố gắng. Phương Dịch không hề nghĩ ngợi nói ra, ngài cứ việc nói. Ta ký ức có thiếu hụt, chỉ có thể nhớ kỹ dược phương nửa đoạn trên, như vậy đi, điều đỉnh tập trang thứ 3 phải có trị liệu bọn họ hai người dược phương. Phương Dịch mới vừa cao hứng một thành, ngay sau đó trong lòng lộn bột một cái. điều đỉnh tập bên trong ẩn chứa nội dung đều phải cần tiên dịch mới có thể hiện hiện, trang thứ 3 sẽ không phải cần trên trăm A. Thật nếu là dạng này, kia được tích lũy đến lúc nào A? Phương Dịch hiện tại thiếu nhất là liền là thời gian, lão Hứa cùng lão Đường vợ con có thể đợi không được lâu như vậy. Cũng may, thực lão nói ra một cái tin tức tốt, trang thứ 3 chỉ cần 51 dọn tiên dịch liền tốt. Chiếm được số lượng, Phương Dịch trong lòng liền có chủ ý, cấp tốc hành động, trực tiếp lái xe tiến về Thúc Hà quán ba đường phố. Tốt nhất quán rượu bên trong, Cao Điệu Kiệt giống thường ngày mở dạng, nửa nằm ở cắt phát sinh uống chút rượu, một bộ đại gia bộ dáng. Mới vừa đặt chén rượu xuống, ngay sau đó liền cảm giác bả vai trầm xuống. Cao Điệu Kiệt giật nảy mình, vừa định nổi giận, ngay sau đó liền trông thấy Phương Dịch đứng ở hắn sau lưng. Rất hưu nhàn a, Cao ca. Phương Dịch mặt không biểu lộ nói ra. Cao Điệu Kiệt vội vàng đứng dậy, nhường Phương Dịch trước hết mời ngồi, ngài cũng không phải không biết chúng ta là làm cái gì, đầu đừng tại trên lưng, thừa dịp bây giờ có thể uống chút liền uống chút a. Phương Dịch mới ngồi xuống, hơi có ám chỉ hỏi, ngươi nhân mạch rất rộng a. Tạm được. Vậy ngươi ở trên ngọc khí có hay không bằng hưu, tốt nhất có thể lấy được thượng đẳng chất ngọc. Mới vừa nói xong, Cao Điệu Kiệt lông mày nhíu lại, trên mặt nghi hoặc hỏi, ngài đối ngọc khí sinh ý cảm giác phía trên hứng thú. Bất quá làm huynh đệ còn phải nhắc nhở ngài một câu, gần nhất ngọc khí mua bán không phải ổn định, sơ ý một chút liền có thể thâm hụt tiền a. Phương Dịch tự nhiên không thể nói cho hắn mua ngọc là lấy đến ăn. Không quan hệ, trong tay vừa vặn có chút tiền nhàn rỗi, muốn đi thăm dò sâu cạn. Hắn đơn giản nói. Cao Điệu Kiệt cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là suy tính hai giây nói, ngươi muốn là muốn lên chờ chất ngọc mà nói. Không bằng đi Đàm Thành đổ thạch trận thử vận khí một chút, một phần vạn mở đi ra khối phỉ thúy mà nói, vậy liền lừa đại phát. Nói xong lời nói xoay chuyển, đương nhiên, phong hiểm quá lớn, không cẩn thận sẽ táng ra bại sản, bằng không. Ta lại cho ngươi kéo kéo bằng hữu, nhìn xem còn có hay không con đường khác làm đến chất ngọc. Không. Phương Dịch một ngụm cự tuyệt, lập tức tỏ thái độ, không phải liền là đổ thạch sao. Đơn giản, liền nó. Cao Điệu Kiệt thoải mái cười một tiếng, mơ hồ cảm giác được, một lần này đổ thạch hành trình sẽ không đơn giản. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 222, tiến về đổ thạch. Cứ như vậy, Phương Dịch cùng Cao Điệu Kiệt định xong thời gian. Ở đi ra quầy rượu phía trước, Phương Dịch còn không quên hỏi một câu, gần nhất ngươi ở trên đường. Có hay không nghe nói qua hung ác nhân vật xung ra? Cao Điệu Kiệt lông mày nhíu lại, suy nghĩ hai giây sau đưa tay chỉ hắn, đại ca, ngươi liền ta thấy đến ngon nhân, ngoại trừ ngươi không ai có thể ăn lưới dao. Kéo đến A, ngày mai gặp, chớ tới trễ. Phương Dịch nói xong cũng đi, ước định cẩn thận ngày mai buổi sáng 8 giờ, ở quầy rượu cửa ra vào tập hợp. Hiện tại hắn mặc dù không có từ học giáo tốt nghiệp, có thể bây giờ cũng đã không có lao sư có thể dạy Phương Dịch. Cũng đúng. Bây giờ Phương Dịch đều là ngự chủ sư phó, bọn họ những cái này lão sư nào còn có năng lực nói so Phương Dịch còn mạnh hơn. Cho nên nói, Phương Dịch đơn giản xin nghỉ, học giáo không nói hai lời liền phê chuẩn. Sau đó, Phương Dịch tính một cái trên người tiền. Lúc trước ở bệnh viện, hắn đem tiền tiết kiệm đều cho lão Đường cùng lão Hứa vợ con, lật liền ký túc xá cũng mới tìm ra đến 10 đồng tiền. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hỏi lại tiểu bàn vay tiền. Mà tiểu bàn cũng xác thực đủ trượng nghĩa, không nói hai lời. Lập tức liền tiền chuyển đến Phương Dịch một trường khác thẻ ngân hàng phía trên. Đến ngày thứ hai, Phương Dịch trước giờ nửa giờ là đến quầy rượu cửa ra vào. Một mực chờ đến 8 giờ 20, Cao Điệu Kiệt mới lảo đảo xuất hiện ở trong tầm mắt. Chậc chậc, đại ca, ngài đến thật sớm a, hắn còn không biết xấu hổ vớt mắt đối Phương Dịch đánh chiêu hô. Phương Dịch không gấp đáp lời, đi lên liền đối lấy Cao Điệu Kiệt cái hót vỗ một bàn tay, ngươi mẹ kiếp nhìn xem, này cũng mấy giờ rồi, đi mau. Nói nắm lấy Cao Điệu Kiệt đem hắn nhét vào ngũ lăng hoành quang bên trong. Vừa vào xe, Cao Điệu Kiệt lại bắt đầu chê lên, đại ca, không phải ta nói, ngài liền lái xe này. Phương Dịch mới vừa cài lên dây an toàn, tức giận nói, liền xe này làm sao? Cao Điệu Kiệt sau đầu nâng cao, lo lắng Phương Dịch còn sẽ đánh tới một bàn tay, ta đi địa phương thế nhưng là đổ thạch trận A, đi nơi đó đều là người có tiền, ngài liền lái xe này đi, có phải hay không quá thấp kém? Đi cái giám giá, ta muốn đi đổ thạch. Cũng không phải tham gia quảng cáo xe, cùng xe có quan hệ gì. Phương Dịch đổ cho hắn một cái đại đại bạch nhãn. Cao Điệu Kiệt lông mày vẫn là cảm thấy có chút không ổn, động động miệng, mới vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện Phương Dịch mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn tới. Ngươi ít nói nhảm, ngươi nếu là không đi liền xuống xe, ta bản thân đi cũng có thể hoàn thành. Phương Dịch tức giận nói ra. Lời này xác thực có tác dụng, Cao Điệu Kiệt tức khắc không nói một lời, ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ. Chạy chừng một giờ, là đến Đàm Thành. Đổ Thạch Trận nằm ở một cái gọi Đố Ba Cương vị địa phương, nơi này có không ít nhà máy, trong xe liền có thể nghe thấy bên ngoài đi ra loảng xoảng máy móc công tác tiếng. Cao Điệu Kiệt nói cho Phương Dịch, nay phụ cận có không ít vật liệu đá khai thác nhà máy, thỉnh thoảng sẽ đào ra không ít kỳ dị thạch đầu, trong đó một phần lớn phân sẽ đưa đến Đổ Thạch Trận. Ngay sau đó, Phương Dịch liền ở hắn chỉ huy xuống tới đến bãi đỗ xe. Nói là bãi đỗ xe, kỳ thật cũng chính là một mảng lớn đất trống, có ba cái da rẻ đèn kịt đại thúc phụ trách trông xe. Phương Dịch mới vừa nhìn kỹ một cái vị trí, muốn dừng xe thời điểm, trong đó một cái trên mặt vết đao đại thúc đột nhiên xông ra. May mắn Phương Dịch phản ứng nhanh, nếu không thì đụng phải. Đại thúc, ngươi nhìn một chút xe, đụng vào ngài chúng ta có thể không thường nổi. Phương Dịch tức giận nói ra. Ai ngờ đại thúc không có mảy may nghĩ mà sợ, ngược lại lý trực khí trắng nói, đây không phải các ngươi nên dừng xe địa phương, đi lộ năm dừng. Phương Dịch không giải, dựa vào cái gì nơi này đều có thể dừng xe, liền hắn không được. Nhưng vừa định hỏi, liền bị Cao Điệu Kiệt ngăn trở, nhìn thấy à, người ở đây đều là mắt cho coi thường người chủ, xe của ngươi nếu là thấp hơn 40 vạn, bọn họ dừng đều không cho ngươi dừng. Phương Dịch lông mày nhíu lại, đục lỗ như vậy nhìn lên, thật đúng là. Mặc dù bãi đỗ xe đơn sơ, có thể chung quanh ngừng lại không phải BMW đút liền là Mercedes, hắn chiếc này ngũ lăng hoành quang cũng liền nhân ra một cái bánh xe tiền. Chật, không lại nói nhiều, chỉ có thể đậu xe ở lộ nam, sau đó lại đi bộ đi trở về. Đi tới Đổ Thạch Trận, nơi này đơn giản liền có thể dùng kín người hết chỗ bốn chữ để hình dung. 10 phút, Phương Dịch đi theo đoàn người đằng sau đi còn không đến 50 bước. Dư quang thoáng nhìn, đúng lúc trông thấy một đám người ba tầng trong ba tầng ngoài vây cùng một chỗ, thỉnh thoảng truyền đến một lượng tiếng nghe không hiểu tiếng lóng. Phương Dịch lông mày nhíu lại, nhìn về phía Cao Điệu Kiệt, hỏi thăm hắn có thể nghe hiểu sao. Cao Điệu Kiệt thẳng lắc lắc đầu, ta trước kia ngược lại là tới qua hai chuyến, cũng đều là đi theo bằng hưu góp náo nhiệt, không sợ ngài cười nhạo. Ta ngay cả thường dân cũng không tính. Đến, gọi ngươi tới thực sự là một điểm bận bịu đều không thể giúp a. Phương Dịch lườm hắn một cái. Cao Điệu Kiệt cười khan hai tiếng, xoay chuyển ánh mắt, lập tức bị trong góc một nhóm người hấp dẫn. Đại ca, nhìn, bên kia giống như muốn mở thạch. Phương Dịch theo hắn ánh mắt nhìn, tức khắc hứng thú, bước ra bước chân liền chạy tới. Chi chi chi. Bánh răng cắt đứt thanh âm phá lệ chói tai, một khối 20 cân thạch đầu bị từng khối mở ra. Lão bản theo lấy răng luân chuyển động. Trên mặt từng chút một hiện ra vui mừng, mà một cái đại thúc sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Lại đợi 5 phút, đại thúc cũng đã mồ hôi rơi như mưa, quần áo trong phía trên cả vạt đều bị hắn lấy ra trở thành khăn tay, liên tục sắt trên trán mồ hôi. Đang lúc Phương Dịch không minh bạch xảy ra chuyện gì sự tình đây, một bên có người nhỏ giọng nói lầm bầm, thật đáng thương à, bồi thường. Ai, nghe nói này đại thúc bỏ ra 5.000 khối tiền đây, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, cũng xác thực đủ làm cho người sụp đổ. Lập tức có người tiếp lời nói. Phương Dịch lông mày nhíu lại, lẩm bẩm, không phải liền là 5.000 khối tiền A, coi như mua cái giáo hấn, cũng không đến mức như thế đau lòng A. Nay vừa nói không quan trọng, hắn chung quanh một vòng người đều nhìn tới. Mục quang bên trong phảng phất đang lại nhìn một cái đồ đần. Tiểu tử, lần đầu đi A. Một cái chọc đầu nam nhân dùng đến chế rêu khẩu khí đối Phương Dịch nói. Phương Dịch ngược lại cũng coi như ngay thẳng, hướng về phía chọc đầu đại thúc nhẹ gật đầu. Chọc đầu đại thúc mặt mũi tràn đầy dám thúi nói, tiểu tử. Tất nhiên lần thứ nhất đến, nhìn là được, ngàn vạn đừng nói nữa, bằng không không phải cho người cười nhạo không thể. Nói xong, chung quanh lập tức truyền đến tất tất tốt tốt tiếng cười. Cao Điệu Kiệt không nhịn được, thay Phương Dịch ra mặt, chỉ chọc đầu đại thúc đám người tức giận nói, đều chăng, cái gì bức, ta đại ca muốn nói cái gì liền có thể nói cái gì, các ngươi mẹ kiếp lại cho ta lắm miệng, lao tử giết chết các ngươi. Lời này xác thực dễ dùng, chọc đầu đại thúc đám người tức khắc trầm mặc không nói, nhưng nhãn thần bên trong tràn đầy khinh bỉ cùng khinh miệt. Mà cùng lúc đó, đổ thạch kết quả đã có. Lão bản không thu hoạch được gì, chỉ có thể ủ rũ túi đầu rời đi. Lão bản sờ lên thu hồi một túi tiền, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía đám người, hỏi, còn thừa lại một khối đá, người nào còn muốn đến cược một thanh. Chung quanh quần chúng lập tức nhỏ giọng lầm bầm lên, hôm nay đều mở 5 khối đều không mở ra một khối ngọc tốt, ta xem cuối cùng một khối cũng quá sức. Đúng vậy a, chúng ta hay là đi nhà khác nhìn xem, nhà này hàng quá không đáng tin cậy. Đang lúc mọi người muốn đi thời điểm. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền đến, ta thử xem a. Lúc đầu cất bước muốn rời đi người cấp tốc thu trở về, theo thanh âm nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch khí định thần nhàn đối lao bản lại hô một câu, trước đừng động, để cho ta nhìn một cái. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyên phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 223, Thượng Đẳng Hòa Điền Ngọc. Tiểu hòa tử, ngươi có tiền sao? Loại này sự tình cũng không phải bằng vật khí, ngươi phải có chút nhãn lực giá, hiểu được nhìn thạch đầu mới được. Chọc đầu đại thúc lại bắt đầu giám thúi, nhận định Phương Dịch là một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Phương Dịch cũng xác thực không hiểu, nhưng hắn biết rõ ngọc tốt ăn ngon. Các ngươi nếu không liền hảo hảo nhìn xem, nếu không liền nên làm gì đi. Hắn tức giận lẩm bẩm một câu. Chật, cất bước nghĩ tiến lên, có thể mới vừa đi một bước, Cao Điệu Kiệt liền ngăn cản hắn. Đại ca A, ngươi có thể nghĩ rõ ràng hắn đồng dạng không tin Phương Dịch, dù sao chưa bao giờ gặp qua hắn đối đổ thạch có cái gì nghiên cứu. Phương Dịch khí định thần nhàn, lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, tích lũy chút thể lực, tốt cho ta nhấc phỉ thúy. Cao Điệu Kiệt lông mày nhíu lại, nhìn đến đại ca là xác định vững chắc tâm, không cầu có thể phát đại tài, chỉ cầu đừng bồi táng ra bại sản liền tốt. Kết quả là, hắn liền buông lỏng ra Phương Dịch bả vai. Phương Dịch nết miệng lên, nhẹ nói câu, các ngươi trở lấy xem kịch vui a. Nương theo lấy chung quanh tiếng cười nhạo, hắn chậm rãi đi đến phía trước, đối thạch đầu lao bản hỏi, khối thạch đầu này bán thế nào? Lão bản là một cái đại râu ria, hốc mắt lom sâu, mi cốt hơi cao, bộ dáng nhìn qua ngược lại có điểm giống người ngoại quốc. Hắn cũng cảm thấy buồn cười, nhìn đến tiểu tử này thực sự là cái gì cũng đều không hiểu a, ngươi không nhìn thạch đầu làm tiếp quyết định. Phương Dịch cũng xác thực không hiểu, theo hắn ngón tay phương hướng, nhìn thấy một cái khối hình tròn thạch đầu đặt ở trên mặt đất. Kết quả là, chậm rãi đi qua, khom lưng nhìn một vòng, thậm chí còn cùng chọn dưa hấu dường như, ở phía trên vỗ vỗ. Ngay ở kẻ khác cười nhạo thời điểm, Phương Dịch làm ra đến một cái càng làm cho người khiếp sợ và không giải động tác. Chỉ thấy hắn vươn đầu lưỡi, tới gần thạch đầu, dùng đầu lưỡi ở phía trên đụng chạm một cái. Hoa! Theo lấy Phương Dịch cử động, chung quanh vang lên một phiến không kiêng nể gì cả tiếng cười nhạo, người chung quanh cũng là càng tụ càng nhiều. Người càng nhiều, các loại xuất hiện lời khó nghe cũng càng nhiều, Cao Điệu Kiệt liền xem như muốn thay Phương Dịch ra mặt, cũng không biết từ đâu nói lên. Tiểu tử này có phải hay không đầu có vấn đề à, lại là gõ lại là liếm. Mua dưa hấu cũng không như vậy đi. Người nào nói không phải đây, ta xem, tiểu tử này chính là một oan đại đầu, trong nhà lại cũng có tiền cũng phải bại quang. Phương Dịch lỗ thai khẽ động, đem bọn họ thanh âm toàn bộ thu vào trong thai. Bất quá, hắn cũng không công phu đi để ý tới, mà là nghiêng đầu nhìn về phía lão bản, liền nói giá tiền A. Lão bản khóc cười không được, vươn tay mở ra bàn tay nói, 1.000. Phương Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, quay người liền từ trong bọc xuất ra tiền, không nhiều không ít. Vừa vặn 1.000. Nhưng ai ngờ, lão bản cũng không có tiếp nhận tiền, mà thôi bày ra một bộ chế giễu bộ dáng nói, nhìn bộ dáng ngươi thực sự là cái gì không hiểu a, cùng như ngươi loại này trẻ con miệng còn hôi sữa liên hệ thực sự là tâm mệt mỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lão bản bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn là quyết định cho Phương Dịch nói rõ, một khối tiền liền là 100, 1.000 khối tiền liền là 10 vạn hiểu chưa? Phương Dịch lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lúc trước cái kia đại thúc bởi vì bồi thường 5.000 khối tiền liền trắng trường. Hóa ra nhân ra bồi là 50 vạn A. Coi như trong lòng kinh ngạc phong hiểm to lớn, nhưng hắn mảy may không có cải biến dự định ý tứ, không nhanh không chậm nói ra, 10 vạn liền 10 vạn, có thể quét thẻ không? Có thể lão bản nhận lấy thẻ ngân hàng. Một bộ máy cắt kim loại khí đẩy tới, theo lấy răng luân chuyển động, tao tiếng điếc thai nhức óc, bọt nước văng khắp nơi. Cắt một khối lại một khối, đừng nói là ngọc. Liền một khối lục sắc thạch đầu đều không có, chung quanh quần chúng giờ phút này cũng đã không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Nhưng lại nhìn Phương Dịch, vẫn là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cùng tự tin, phảng phất loại tình huống này hắn sớm dự liệu được. Phương Dịch con mắt híp lại, một khối 10kg hình tròn thạch đầu bị cắt thành 10 khối, đột nhiên trước mắt sáng lên, đống nhiên trừng mắt to đồng thời liếm động bờ môi. Chờ một chút. Phương Dịch đột nhiên mở miệng hô, lão bản vội vàng ngừng trong tay động tác. Vâng, kết quả ngươi cũng thấy được, đây chính là đồ thạch. Không phải là ai đều có thể dựa vào cái này phát tài. Lão bản bày ra một bộ lão giả bộ dáng hướng về phía Phương Dịch nhắc nhở nói. Phương Dịch lườm hắn một cái, thầm nói, ngươi biết cái gì? Hôm nay nhường các ngươi biết rõ cái gì là ngọc tốt, đều nhìn kỹ. Phương Dịch đề cao âm điệu nói, ngay sau đó ánh mắt quét qua, nắm lên góc tường để đó một thanh bột mài cái rúa. Kết quả là, hắn chậm rãi đi qua cầm lấy cái rúa, dự định bản thân động thủ. Xa xa xa. Cái rúa ở vẹn vẹn còn lại một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay là thạch đầu ma sát. Ước chừng đi qua 20 phút, Phương Dịch lau trên trán mồ hôi, nhìn thấy trong tay thạch đầu, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Lão bản, ngươi nhìn, đây là ngọc sao. Lão bản vừa giật mình, hai bước tiến lên, tiếp nhận trong tay, dùng sức mạnh quang thủ đèn tin cẩn thận quan sát một phen. Khi hắn thấy rõ trong tay khối thạch đầu này sau, trên mặt chấn kinh khó có thể che giấu, hai cái trong mắt phảng phất lập tức liền muốn từ trong hốc mắt rớt ra. Ngón tay cái dài, trắng như cắt son. Này! Cái này hắn trực tiếp lắp bắp, kết quả thật sự là quá rung động lòng người, thượng đẳng hòa điền ngọc liệu. Kết quả vừa ra, kinh điệu một đám người cái cảm, bọn họ thật sự là không thể tin được, lại là loại này kết quả. Một cái gì cũng đều không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa có thể khai ra thượng đẳng hòa điền ngọc liệu. Không đúng, hắn căn bản chính là không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Hẳn là một cái người tài ba. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Phương Dịch nổi lòng tôn kính, thậm chí nguyện ý dâng ra bọn họ xương bánh trẻ. Trước đó những cái kia chế rêu Phương Dịch chọc đầu đại thúc đám người một câu đều nói không ra, trên mặt cảm giác giống như là chịu to lớn tắt tay. Coi như không mặt mũi, bọn họ cũng không đi, muốn nhìn nhiều hai mắt hòa điền ngọc liệu, dù sao đổ thạch mở ra hòa điền ngọc loại này sự tình cũng không thấy nhiều. Nhưng lão bản phảng phất đem hòa điền ngọc liệu trở thành hắn, che trong ngực không nhường người nhìn. Cuối cùng vẫn là Phương Dịch chủ động nhắc nhở, lão bản, nguyên thạch là ta mua, cái này hòa điền ngọc có phải hay không cũng hẳn là thuộc về ta. Lão bản một cái giật mình, vạn phần không muốn nhìn thoáng qua, cắn chặt bờ môi. Khối này hòa điền ngọc liệu ít nói cũng phải 70-80 vạn, cứ như vậy cho Phương Dịch, nhường lòng hắn như quặn đau. Tiểu hòa tử, ngài có cần hay không chất ngọc hãng chế biến? Ta biết người, hảo hảo điêu khắc một phen, giá cả sẽ lật gấp bội. Lão bản linh cơ khẽ động, muốn ở gia công phía trên làm chút tay chân, dạng này hắn cũng có thể kiếm một khoản nhỏ. Nhưng ai ngờ Phương Dịch không mắc mưu, đối với hắn vươn tay ra, gia công loại này sự tình ta bản thân liền có thể làm, ngươi chỉ cần cho ta liền tốt. Ngang lão bản cho dù là không bỏ, có thể nơi này cũng có quy củ, đành phải hai tay đưa cho Phương Dịch, ngài là ngọc khí thương. Không phải, ta chỉ là một sẽ trồng trọt đầu bếp. Phương Dịch tiếp nhận hòa điền ngọc sau khẽ cười một tiếng nói. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người gần như đồng thời hoảng sợ nói. Lão bản cũng mặc kệ Phương Dịch thân phận là cái gì, lần thứ hai ngăn lại hắn gấp giọng hỏi, ngài lại cân nhắc một cái, chất ngọc gia công mà nói có thể khiến cho ngài nháy mắt trở thành 100 vạn phú ông. Phương Dịch sắc mặt trầm xuống, thiện tay cầm lên một đài máy mài đá. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 224, giải độc khứ hỏa thang. Lão bản nhìn Phương Dịch trong tay máy mài đá giật nảy mình, rút lui nửa bước, trừng mắt to nhìn về phía Phương Dịch hỏi, ngươi muốn làm cái gì, ta có cái gì hảo thương lượng, đừng động thủ. Phương Dịch cười nhạo nói, đừng sợ hãi, ta không phải mới vừa nói bản thân liền có thể ra công đây, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Ngang. A. Lão bản kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Phương Dịch nhếch miệng lên, trực tiếp thúc đẩy máy mài đá, không nói hai lời, đem hòa điền ngọc cắt thành hai nửa. Hai nửa a? Một khối thượng đẳng hòa điền ngọc cứ như vậy thô lỗ bị cắt thành hai nửa, đơn giản liền là phung phí của trời a. Lão bản gọi là một cái đau lòng a, nước mắt đều muốn rớt xuống, ngươi đây là làm cái gì? Gia công a, cũng đã hoàn thành, ta có thể đi được chưa? Phương Dịch đạm nhiên hỏi. Lão bản đều sững sờ ở nguyên địa, tức khắc không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể đần độn gật gật đầu. Chung quanh quần chúng cũng đều tự giác vì Phương Dịch tránh ra một con đường, nhãn thần bên trong tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Đều cho rằng Phương Dịch khẳng định không phải phàm nhân, bởi vì không có người sẽ như vậy bình tĩnh đem một khối giá trị không ít hòa điền ngọc cắt thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, có không ít người xông ra, nhao nhao đem riêng phần mình danh thiếp đưa cho Phương Dịch, muốn giao hảo. Chỉ bất quá đều bị Phương Dịch cự tuyệt. Đợi Phương Dịch cùng Cao Điệu Kiệt đi xa, đám người này mới bắt đầu tán đi. Đại ca, ngươi vừa mới thật sự là quá ngưu bức, mở ra một khối thượng đẳng hòa điền ngọc liệu. Ta một lần này thật đúng là kiếm lời. Cao Điệu Kiệt hưng phấn nói. Phương Dịch lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi không phải mới vừa không tin ta sao, hiện tại lại tới đập cái gì mông ngựa. Cao Điệu Kiệt lúng túng nói, thật xin lỗi, là ta kiến thức ngắn, bất quá lại nói trở về, ngài là làm sao biết do khối kia thạch đầu bên trong có hòa điền ngọc. Phương Dịch rôi ra đầu lươi đến, chỉ nói, ta có đặc thù bản lĩnh, ngươi không học được. Lên xe, Phương Dịch thẳng đến tốt nhất quầy rượu, đem Cao Hơn Kiệt đưa tiễn sau, hắn liền quay trở về trong trường học. Bởi vì còn tại đi học thời gian, Cố Tiểu Nghiêu bọn người đi học, trong túc xá cũng liền chỉ còn Phương Dịch một người. Phương Dịch ngồi ở trước bàn sách, đem trong túi hai đoạn hòa điền ngọc lấy ra đặt ở trên bàn. Căn cứ thực lao nói, một nửa hòa điền ngọc liền có thể sinh ra hơn 40 giọt tiên dịch, tăng thêm trước đó còn thừa lại, không nhiều không nói, vừa vặn 51. Nên Phương Dịch lúc ấy mới có thể thống khoái như vậy đem hòa điền ngọc đoạn thành hai nửa. Không còn chậm trễ, cầm lấy một khối, một ngụm ném vào trong miệng, cốt ca cốt két bắt đầu nhai nuốt. Về phần còn lại một nửa, hắn liền thu vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không thể không nói, hòa điền ngọc nhìn qua ăn ngon, có thể ăn đi cũng không phải là chuyện kia. Loại này vị đạo giống như là ăn xà phòng. Phương Dịch quyết định, lần sau ăn ngọc thời điểm nhất định muốn hợp với gọi món ăn, nếu như có thể, xào một cái cũng được. một nửa hòa điền ngọc hạ bụng sau, đợi hẹn 5 phút tả hữu, hắn xuất ra tỷ yên hồ dùng một cái, cảm giác trầm điện điện. Phải có 51 giọt A, thử xem. Phương Dịch không kịp chờ đợi đem gối đầu phía dưới điều đỉnh tập lấy ra, lật đến trang thứ 3 phản diện. Mở ra tỷ yên hồ cái nắp, khẽ động một cái, nhắm ngay trang sách, tiên dịch một giọt từ miệng bình nhỏ xuống đi ra. Xoạch, xoạch. Một bên số, thẳng đến 51, Phương Dịch trừng mắt, cấp tốc nâng lên tỷ yên hồ. Lại nhìn trang sách, phía trên liên liên tục tục xuất hiện một chút ký tự, ước chừng 15 phút, ký tự toàn bộ hiện ra. Phương Dịch tỉ mỉ nhìn xem. Hòa độc tà, nóng tà đi vào, hòa độc công tâm, hao tổn khí tổn hại âm, khiến khí bên trong hai tổn thương, tạo thành âm dương mất cân đối, mạch lạc cản trở. Chỉ là một câu, liền để Phương Dịch hít sâu một hơi, thậm chí cảm giác mình trên người đều không thoải mái. Ngay sau đó, tiếp tục nhìn xuống, có chữa vết bỏng dược phương. Sơn chi, hoàng cầm, công anh, giá sơn sâm, cam thảo, củ khoai, cây đậu cô ve cùng con vịt. Nhìn đến cái này lại là thực liệu dược phương. Phương Dịch đem trên sách cần thiết dược tài cùng nguyên liệu nấu ăn đều nhớ đối trong đầu, ngay sau đó cấp tốc hành động. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ chuẩn bị đầy đủ sau, dẫn theo to lớn cái túi đi nhanh đến phòng thao tác, mượn dùng chỗ nào đồ làm bếp chế tác giải độc khứ hỏa thang. Nhắc tới cũng xảo, hôm nay ngự chủ, Tương Trung Thiên cũng ở trong trường học. Tương Trung Thiên lúc này rất có hào hứng, dự định tự mình lộ một tay, coi như là cho các học viên thật dài kiến thức. Phúc! Hỏa diễm bay lên. Một cỗ thấm người tim gan mùi thơm bắt đầu ở trong phòng thao tác tràn ngập ra, ở đây mỗi người đều không nhịn được hít sâu một ngụm. Còn chưa nhóm nháp, mọi người trên mặt liền đã nổi lên hạnh phúc biểu lộ. Đang lúc mọi người thưởng thức Tương Trung Thiên trù nghệ thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại trên tay động tác, mà là quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Hắn nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một tia chờ mong, cũng không lo được tiếp tục nấu nướng, tắt lửa, bước nhanh chạy về phía cửa ra vào vị trí. Ở đây học viên lúc này mới kịp phản ứng. Cấp tốc hướng về Tương Trung Thiên chạy chậm phương hướng nhìn lại. Ba chỉ thấy Tương Trung Thiên chạy đến đứng ở cửa ra vào cái kia thân người phía trước, khiêm tốn nói, lão sư, ngài đã tới. Phương Dịch khỏe miệng nhếch lên, bị Tương Trung Thiên xưng hô lão sư vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, Tương Tiên Sinh, ngài khách khí, trực tiếp gọi ta Tiểu Phương liền tốt. Khó mà làm được, tất nhiên ta lúc trước cũng đã bái ngươi làm sư, như vậy ngươi chính là ta lão sư. Tương Trung Thiên kiên định nói. Phương Dịch bất đắc dĩ, đành phải quát lên, Tiểu Tương. T. Ở đây tất cả học viên nhao nhao hít sâu một hơi. Tương Trung Thiên tốt xấu cũng là một đời ngự chủ à, ở bên ngoài bị người kính trọng là tất nhiên, có thể lại nhìn hiện tại, bị người xưng là tiểu tương, loại này chênh lệch cũng quá lớn đi. Không hổ là Phương ca à. Đúng vậy à, toàn bộ thiên hạ cũng liền Phương ca một người có thể xưng hô Tương Tiên Sinh vì tiểu tương à. Cố Tiểu Nghiêu cùng Tào Phi dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn xem Phương Dịch nói. Ngay sau đó liền trông thấy Phương Dịch cùng Tương Trung Thiên song song đi tới. Trung quanh học viên lập tức vì hai người nhường ra một con đường. Phương Dịch cầm trong tay cái túi phóng tới bếp lò, vén tay háo lên liền chuẩn bị bắt đầu bận rộn. Trước chờ một chút. Tương Trung Thiên liếc mắt trong túi đồ vật, thấy rõ sau phát hiện bên trong có nguyên liệu nấu ăn cũng có dự tài. Bừng tỉnh đại ngộ, Phương Dịch là dự định làm thực liệu A. Hắn bắt lấy cơ hội, lập tức từ trong túi móc ra một cái quyển vở nhỏ, một chi bút chỉ bấm, giống như là một học sinh nhìn xem Phương Dịch nói, mời ngài tiếp tục. Phương Dịch nếu như đã thành Tương Trung Thiên sư phó, tự nhiên cũng phải tận chút trách nhiệm, đây là một đạo liên quan tới chữa vết bỏng thực liệu, tên là giải độc khứ hỏa thang. Ân, mời ngài tiếp tục Tương Trung Thiên cấp tốc mấy lần, không thể chờ đợi nói ra. Phương Dịch nhẹ gật đầu, cấp tốc hành động. Mà Tương Trung Thiên liền một mực đợi ở một bên, đem mỗi một bước đều tỉ mỉ ghi chép lại, thỉnh thoảng còn hỏi một hai cái vấn đề. Một màn này đem chung quanh học viên đều nhìn ngây người, thẳng đến nghe thấy một cỗ thanh lương mùi thơm. Bọn họ mới lấy lại tinh thần. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 225, Nô Y Sinh. Chỉ thấy Phương Dịch lục tục buông xuống 5 khối đá, nóng gặp lạnh, sinh ra nồng đậm hơi nước. Tương Trung Thiên cự ly gần nhất, hít sâu một ngụm, cảm giác từ hết hầu đến phổi, một trận thanh lương, loại cảm giác này liền giống đang nóng bức mùa hè uống một ngụm ướp lạnh sập dãi. Loại kia thư sướng làm cho hắn lông tơ dựng đứng, nổi da gà. Thực sự là quá thần kỳ, ta thậm chí đều muốn bị bỏng một cái, dạng này cũng liền có thể nếm đến ngươi giải độc canh. Tương Trung Thiên cười giỡn nói, ánh mắt lại thủy chung không có rời đi nấu bên trong canh. Phương Dịch nhìn xem đồng hồ, cảm thấy thời gian không còn sớm, không thể làm gì khác hơn nói, không có ý tứ, ta phải đi cho bằng hữu đem canh đưa cho. Tương Trung Thiên biết rõ Phương Dịch bằng hữu lúc này chính bản thân trô đốt đau xót khổ, chợt không còn nói thêm cái gì. Đem canh chứa vào hai cái trong hộp đồ ăn, Phương Dịch ngựa không ngừng vó từ trong trường học đi ra, thẳng đến đệ nhất nhân dân y viện. Mới vừa bước vào khu nội trú thang máy, Phương Dịch liền nhìn gặp một cái người quen, chính là lúc trước vì Tần Tiểu xem xét vị giác nam y sinh. Từ người chung quanh trong miệng biết được, tên nam tử này y sinh họ Ngô, mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng lại cũng đã thành chủ nhiệm y sư. Ngô y sinh trông thấy Phương Dịch sau cũng kinh ngạc, người đến nơi này làm cái gì? Phương Dịch trong lòng vui lên, ở bệnh viện nhất định là thăm phòng bệnh A, tổng không thể tới du lịch A, có hai cái bằng hữu thân thể không thoải mái, ta tới thăm hỏi bọn họ. Thăm hỏi. Ngô y sinh nghi ngờ một câu, ngay sau đó ánh mắt rời xuống, phát hiện Phương Dịch trong tay dẫn theo hai cái tầng tầng đóng gói cơm hộp, trái tim run lên, khẩn trương hỏi, trong này không phải là dược A. Phương Dịch liền giật mình hai giây, vội vàng nói ra, chỉ là ta tự mình nấu chín canh thôi. Thốt ra lời này không quan trọng, Ngô y sinh càng kích động. Lần trước Phương Dịch cũng là lấy ra một cái cháo, thoạt nhìn bình thường, lại đem bệnh nhân vị giác chữa khỏi, đơn giản so dược còn linh. Ngay ở thang máy lập tức mở ra lúc, Ngô y sinh vội vàng ngăn cản Phương Dịch, gấp giọng hỏi, ngươi trước dừng lại, trong này đồ vật ta muốn hảo hảo kiểm tra một chút. Phương Dịch lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra một tia không vui, ngài có phải hay không sai lầm? Ta đây chính là chút canh, có cái gì tốt kiểm tra? Lại nói, ta tới đây là nhìn xem bằng hữu, cũng không phải muốn sát hại tính mệnh. Nói xong hắn chỉ nghe thấy ken một tiếng, dư quang thoáng nhìn, phát hiện là cửa thang máy mở ra, chợt một bước phóng ra, đi ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa đi ra, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến gấp rút tiếng bước chân, quay đầu nhìn. Khá lắm. Nô y sinh lại theo sau, thực sự là chấp nhất ta. Đồng chí, ngươi nhất định phải cho ta kiểm tra một chút, không có ý tứ, chúng ta y viện có quy định, cấm chỉ lai lịch không biết dược vật chảy vào y viện, xảy ra chuyện, chúng ta cũng chịu không nổi trách nhiệm. Hắn dùng lấy không cho phép cự tuyệt khẩu khí nói, đồng thời nhanh đi hai bước, dùng thân thể chặn lại Phương Dịch đường đi. Phương Dịch không còn gì để nói, không quan tâm đến từ nơi nào dược, chỉ cần có thể chữa bệnh cứu người chẳng phải thành. Truy cập, choi nu. Tôi chợt nhẫn mại tính tình nói, thực sự là phụ ngươi, bất quá, ngươi muốn là kiểm tra mà nói chỉ có thể nhìn một chút. Nói liền cầm lấy một phần, mở ra, bắt được Ngô y sinh trước mặt. Ai ngờ Ngô y sinh dĩ nhiên đưa tay bắt được cơm hộp, dùng đến cường ngạnh khẩu khí nói. Không được, ta nhất định phải cầm lấy đi xét nghiệm. Dựa vào, xét nghiệm đại gia ngươi A, có yên hay không? Phương Dịch tức khắc giận không chỗ phát tiết, dứt khoát nói thẳng, ta bằng hưu hiện tại nhu cầu cấp bách ta canh chữa bệnh, ngươi ít chậm trễ sự tình. Nói không chút nào khách khí đem cơm hộp một thanh chiếm trở về, đồng thời lại đổ cho Ngô y sinh một cái đại đại bạch nhãn. Ngô y sinh lúc ấy liền gấp, cũng không để ý đây là y viện, hồ, liền càng không được, ta bất kể, ngươi nhất định phải đem những đồ vật này cầm tới y viện bên ngoài đi. Ta nếu là y sinh, thì có quyền lợi đối mỗi cái bệnh nhân phụ trách. Phương Dịch mặt đen lại, cảm thấy không cách nào cùng hắn câu thông, dẫn theo hai cái cơm hộp xoay người rời đi, trên chân tăng tốc hoàn toàn không quan tâm đằng sau liên tục gào to Ngô y sinh. Đi về phía trước năm cái phòng bệnh, ngẩng đầu xem xét, chính là Lao Hứa cùng Lao Đường vị trí phòng bệnh. Đẩy cửa tiến vào, phát hiện chỉ có bọn họ Lao bà thủ ở chỗ này, hài tử không biết đi chỗ nào. Lãnh đạo, ngài sao lại tới đây, cũng không đề cập tới phía trước nói một tiếng. Chúng ta cũng tốt chuẩn bị một chút. Lao Hứa Lao bà vội vàng đi tới nhiệt tình nói. Phương Dịch cười khẽ một tiếng, tẩu tử ngài đừng khách khí, ta tới liền là nhìn xem Hứa đại ca cùng Đường đại ca tình huống. Mới vừa nói xong, Lao Hứa thanh âm liền tung bay ung dung chuyển tới, Phương. Phương chủ bếp, ngài làm sao có rảnh đến A. Phương Dịch trước mắt sáng lên, chỉ cần Lao Hứa tỉnh táo lại thì dễ làm hơn nhiều, ra lớn như vậy sự tình, ta đương nhiên phải tới nhìn xem A. Lao Hứa cảm động, muốn đứng dậy. Có thể thân thể điều kiện không cho phép, chỉ có thể cố gắng để cao cổ, ta nghe ta vợ nói. Thật không nên cầm ngài khoản tiền kia. Đừng động, nhanh nằm xong. Phương Dịch bước nhanh tiến lên, nhìn xem hắn trái nửa bên thân thể quấn lấy băng gạc, đạm hoàng sắc dược cao từ bên trong thấm lộ ra đến, tiền gì không tiền, chỉ cần người không sự tình liền tốt. Nói xong quay người nhìn về phía Lão Đường. Lão Đường mới vừa mở to mắt không lâu, thân thể tương đối suy yếu, thanh âm nhỏ giống con muỗi một dạng, không tới gần căn bản nghe không được. Phương Dịch nhìn xem bọn hắn hai người bộ dáng, cảm thấy vạn phần hổ thẹn, vội vàng cầm trong tay cơm hộp giao cho Lao Hứa cùng Lao Đường riêng phần mình tức phụ trong tay. Đây là cái gì? Lao Hứa tức phụ một kết quả là vội vàng mở ra hỏi. Phương Dịch chém đinh chặt sắt mà, đây là ta cho hai cái đại ca nấu canh, đối bỏng rất có hiệu quả trị liệu. Lao Hứa lao bà trùng điệp nhẹ gật đầu, vừa muốn chuẩn bị đút cho trượng phu chỉ nghe thấy cửa phòng bệnh bị người mở ra, trên tay động tác cũng dừng một chút. Ngay sau đó liền trông thấy Ngô y sinh mang theo ba cái người mặc đồng phục an ninh chứa người đi đến, đi thẳng tới. Nhanh đem trong tay đồ vật buông xuống, không thể uống. Lao Hứa lao bà giật nảy mình, kém chút không cầm chắc cơm hộp, làm gì?
Có độc.
Nói nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch khỏe miệng giật một cái, nhìn hằm hằm Ngô Y Sinh, ngươi là y sinh ta tôn trọng ngươi, có thể ngươi cũng phải hiểu được thấy tốt thì lấy a, đừng chơi ta cùng một hại người hung thủ dường như.
Ngô Y Sinh cũng rất có lý, ưỡn ngực lý trực khí trắng nói, ta đem lời cũng đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, hôm nay chỉ cần có ta ở, ta liền tuyệt đối không cho ngươi cho bệnh nhân uống loại kia đồ vật.
Đại gia ngươi,
cái gì gọi là loại kia đồ vật, đây chính là chỉnh ngay ngắn bát kinh thần dược.
Phương Dịch đều chẳng muốn nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Lao Hứa lao bà cùng Lao Đường lao bà, tẩu tử nhóm, các ngươi có tin ta hay không?
Lao Hứa lao bà bị hỏi phải có chút được, nhất thời cũng không nghĩ đến như thế nào đáp lời.
Mà loại này thời điểm, Lão Đường lao bà mở miệng, ta tin tưởng ngươi.
Bệnh nhân gia thuộc, loại này sự tình các ngươi khả năng không lý giải, ta cho ngươi nói rõ chi tiết một cái.
Không cần, ta tin tưởng Phương tiên sinh.
Lão Đường lão bà chém đinh chặt sắt mà nói ra, ngay sau đó, nhìn về phía trượng phu.
Lão Đường cố gắng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý.
Phương Dịch có phần bị cảm động, chợt nhìn về phía Ngô Y Sinh, thế nào, bệnh nhân gia thuộc đều đồng ý, ngươi còn muốn nói cái gì?
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh.
Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3.
Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3.
Chương 226, có hay không hứng thú làm chủ nhiệm y sư?
Ngô Y Sinh hít sâu ngụm nước bọt, như thế nhường hắn không nghĩ đến, kia ở đây tất cả mọi người cho ta làm nhân chứng, nếu như bệnh nhân ra chuyện gì, cùng ta viện không có bất luận cái gì quan hệ.
Dừng lại, ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là xảy ra chuyện A, coi như
lừa nhác cùng ngươi so đo.
Phương Dịch tức giận nói ra.
Nô Y Sinh lấy được ở đây mấy người đồng ý sau còn không tính xong, thậm chí móc ra điện thoại tiến hành thu hình lại.
Lão Đường lão bà không có để ý tới, trước đem giường bệnh đề cao, ngay sau đó dùng thìa đem trong hộp đồ ăn canh từng chút đút cho trượng phu.
Mà một bên khác, lão tử lão bà cũng không chậm trễ, đồng dạng đút cho trượng phu.
Theo lấy giải độc khứ hỏa thang vào trong bụng, lão Hứa cùng lão Đường gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn, đồng thời phun ra một luồng lương khí.
Khu khu.
Loại cảm giác này
thực sự là rất thư thái.
Lão Đường đột nhiên mở miệng, đồng thời thanh âm rất lớn, ở đây tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Phải biết, ở hắn chưa ăn canh trước đó, thân thể rất hư nhược, nói chuyện thanh âm giống như con muỗi lớn nhỏ.
Nay còn không phải kinh hãi nhất, lại nhìn Lão Đường, cuốn lấy băng gạc tay trái dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng nhấc động.
Trong thân thể nóng,
lập tức thiếu đi hơn phân nửa, loại cảm giác này thực sự là quá thần kỳ.
Lão Hứa nói xong hỏi hướng lão bà. Còn có hay không, lại cho ta hút chút.
Lao Hứa lao bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Phương Dịch.
Phương Dịch nết miệng lên, quả nhiên có tác dụng, nếu là cảm thấy có hiệu quả, ta ngày mai lại cho ngài đưa.
Hắn nói xong cấp tốc nhìn về phía Ngô Y Sinh.
Ngô Y Sinh trên mặt xuất hiện một cái viết kép một bức, há hốc mồm, thật sự là không biết nên đối Phương Dịch nói cái gì.
Thế nào, ngài thân làm Y Sinh, muốn nói điều gì?
Phương Dịch dùng đến chế rêu khẩu khí nhìn về phía Ngô Y Sinh.
Ngô Y Sinh khỏe mắt lắc một cái, cảm giác giờ phút này phát sinh sự tình cũng đã vượt qua y học thưởng thức.
Một bát cháo chữa khỏi vị giác, một chén canh hóa giải đốt đau xuất khổ, loại này sự tình nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin.
Cái này a Ngô Y Sinh mập mờ không rõ nói một câu, ngay sau đó linh quang lóe lên, đúng rồi, ngươi trong canh đến cùng thả thứ gì, loại hiệu quả này cũng quá bất khả tư nghị.
Phương Dịch cũng lười nhắc để ý tới hắn, đầu tiên là ném ra ngoài một cái đại bạch nhãn, ngay sau đó mới nói. Ngươi còn quá tuổi trẻ, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu.
Nói xong liền không đi để ý tới hắn, quay đầu đối Lao Hứa đám người đơn giản nói một câu, sau đó từ trong phòng bệnh đi ra ngoài.
Nhưng không bao lâu, Ngô Y Sinh vô cùng lo lắng đuổi theo, thở hổn hển nói, mà.
Làm phiền ngài chờ một chút.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, không hiểu hỏi, ngươi còn muốn làm gì, bệnh nhân có thể một chút việc đều không có.
Không không, ngài hiểu lầm, ta tới là muốn cho ngài xin lỗi.
Xin lỗi.
Ngô Y Sinh sắc mặt đỏ lên, trung điệp nhẹ gật đầu, hổ thẹn nói, trước đó là ta không đúng, không nên vọng hạ kết luận.
Ừ, biết sai liền đổi vẫn là hảo Y Sinh, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, không sao chứ.
Phương Dịch nói xong liền muốn đi.
Nhưng ai ngờ Ngô Y Sinh không có coi xong ý tứ, lần thứ hai ngăn cản hắn.
Ngươi còn có việc.
Ngang.
Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, hy vọng ngài có thể tới ta viện công tác.
Ngô Y Sinh cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp nói rõ.
Phương Dịch liền giật mình hai giây, hắn ngược lại là không thầm nghĩ chuyện loại này kết quả, hỏi nhiều một câu, ta tới các ngươi có thể cho ta cái gì đãi ngộ?
Chủ nhiệm y sư.
Nội y sinh nghĩ đều không nghĩ nói ra,
hắn chưa bao giờ gặp qua có người có thể nắm giữ Phương Dịch như vậy cao siêu y thuật, cho một chủ nhiệm vị trí tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa hắn nhận định Phương Dịch sẽ không cự tuyệt, phải biết, nơi này thế nhưng là đệ nhất nhân dân y viện, rất nhiều y sinh vót đến nhọn cả đầu nghĩ tiến đến đều hay sao, Phương Dịch vừa đến đã thành chủ nhiệm y sư, tuyệt đối coi là thiên đại chỗ tốt rồi. Nhưng hắn vẫn là muốn sai lầm. Phương Dịch không hề nghĩ ngợi đáp lại nói, chủ nhiệm y sư à, nghe giống như rất lợi hại, bất quá. Ta không cảm thấy hứng thú. Nói xong không đợi Ngô y sinh lại mở miệng, hắn liền nên ngang rời đi. Trở lại học giáo, Phương Dịch cũng cực khổ mệt mỏi một ngày, nằm ở trên giường bất chi bất giác liền ngủ mất. Một mực đến 8 giờ tối nhiều, gối đầu bên điện thoại đột nhiên văng lên. Ta dựa vào, mới vừa ngộng thấy cầm khối hỏa kê chân A, còn không có cắn đây liền bị đánh thức. Phương Dịch trà sát một thanh khỏe miệng nước bọt, mơ mơ màng màng từ cầm điện thoại di động lên xem xét, tinh thần lập tức khôi phục hơn phân nửa. Điện thoại trên màn hình danh tự không phải kẻ khác, chính là Tần Tiểu. Phương Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, ấn hướng điện thoại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Uy, ngươi không sao chứ? Ta mới vừa nghe nói nhà chúng ta tiểu điếm phát sinh bạo tạc, ngươi không tổn thương tới chỗ nào à? Tần Tiểu sốt ruột thanh âm từ điện thoại một chỗ khác chuyển đến. Phương Dịch trong lòng ấm áp, vốn còn tưởng rằng Tần Tiểu là định tới hỏi tội. Yên tâm đi, ta lúc ấy không ở tiểu điếm, xem như nhặt được một cái mạng a. Hô. Tần Tiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm, xác định hắn không sự tình trong lòng thạch đầu liền có thể rơi xuống, không có việc gì liền tốt, đúng rồi, ta còn nghe nói, ngươi từ trước. Phương Dịch lông mày nhíu lại, rất sầu trả lời liền là câu nói này. Bởi vì hắn một người, thần bí địch nhân liền làm ra một trận bạo tạc, trời biết rõ, nếu là lại tiếp tục, còn có thể hay không có càng nhiều người vô tội thụ thương. Gần nhất cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một cái. Mệt mỏi. Ngươi nhất định là đang nói láo. Từ khi biết ngươi ngày đầu tiên bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói cái chữ này, cho ta nói một chút, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Tân Tiểu vội vàng hỏi, nàng lo lắng Phương Dịch gặp cái gì khó có thể giải quyết phiền phức. Phương Dịch đương nhiên minh bạch Tần Tiểu hảo ý, chật, lạnh nhạt nói, không lừa ngươi, liền là hơi mệt mà thôi, như vậy đi, chờ ta nghỉ ngơi tốt, lại đi nhà các ngươi tiểu điếm đi làm. Nay vừa nói không quan trọng, Tần Tiểu thanh âm lập tức biến trầm thấp, có thể ngươi cái này một từ trước. Về sau sẽ rất khó đảm nhiệm chủ bếp à. Nói xong trần chờ 2 giây, nàng lại bổ sung nói, lời nói thật nói với ngươi à, cha ta đã cùng mấy nhà cấp cao tiểu điếm ước định xong, ai cũng không thuê mướn ngươi. Phương Dịch nhướng mày lại triển khai. Tần Mâu Thiên cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, không phải liền là chống đối hắn vài câu sao, thật đúng là dự định phong sát ta à, vậy thì tốt, ta liền không phải là cho làm ra chút thành tích cho hắn nhìn xem. Không quan hệ, dù sao ta cũng đã quyết định bản thân mở tiệm cơm. Phương Dịch không nhanh không chậm nói ra. Hắn vốn coi là Tần Tiểu sẽ bắt đầu thuyết giáo, đồng thời cử ra một đống lớn thất bại ví dụ đến. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến là, Tần Tiểu chỉ nói một chữ, tốt. Phương Dịch một cái giật mình, bán tín bán nghi hỏi, ngươi thật ủng hộ ta. Đương nhiên, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, hiện tại là, về sau cũng vậy. Tần Tiểu kiên định nói, nếu như lúc này nàng đứng ở Phương Dịch trước mặt, nhất định sẽ như cái nữ hán tử đồng dạng tại Phương Dịch lồng ngực bên trên đối hai quyền. Bị duy trì cảm giác nhường Phương Dịch rất thụ cảm động, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể nói một câu, tạ ơn. Được rồi, ai kêu ta liền thích ngươi đây. Tần Tiểu tinh lịch nói một câu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ngươi tài chính có hay không vấn đề, mở tiệm cũng không phải ngẫm lại liền làm được. Nói chuyện đến tiền, Phương Dịch chần chờ mấy giây, sờ sờ túi nói, cái này a, ta... Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 227, thuê mặt tiền cửa hàng. Phương Dịch trong tay tiền xác thực không nhiều lắm, có thể hắn liền là nghèo đi nữa, cũng sẽ không đi hỏi nữ nhân vay tiền. Không có vấn đề, ta tiền đủ. Hắn đã tính trước nói ra. Tân Tiểu tựa hồ hiểu chút gì, thế nhưng không thấu, vậy là tốt rồi, gặp được vấn đề nhất định muốn nói cho ta à. Yên tâm đi, ta một cái đại nam nhân đều không giải quyết được vấn đề, ngươi lại có thể làm cái gì? Tốt, không cùng ngươi hàn huyên, ta muốn treo điện thoại. Nói xong hắn liền dập máy điện thoại, nằm ở trên giường dự định một lần nữa tiến vào mộng đẹp, tìm kiếm khối kia còn không có ăn xong hỏa cây chân. Mà một bên khác Tần Tiểu Chính đang một nhà biệt thự xa hoa. Nàng nửa nằm ở trên ghế salon, hai cước đặt ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động liên tục bật cười. Cạch, cạch. Xuống lầu thanh âm đột nhiên vang đi. Tần Tiểu lỗ thai khẽ động, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Lao Ba đến. Ngươi nói một chút ngươi, lớn như vậy một cô nương, ngồi không có tựa ngồi, cũng không sợ nhân ra cười nhạo, tương lai người nào còn dám cưới ngươi. Thần Mâu Thiên tức giận nói ra. Tần Tiểu Bất Vi sở động, cười tủm tỉm nói ra, liền không cần ngài quan tâm, hắn liền thích ta dạng này.
Hắn.
Tần Mâu Thiên mặc niệm một lần, ngay sau đó lông mày nhíu lại, thanh âm cũng biến nghiêm túc xuống tới, ngươi sẽ không nói là Phương Dịch à. Nhắc lên Phương Dịch danh tự, Tần Tiểu liền cùng như điên cuồng, cả người đều biến phấn khởi, không sai, liền là hắn.
Không được.
Một tiếng quát to đột nhiên từ Tần Mâu Thiên trong miệng phát ra, dọa Tần Tiểu kêu to một tiếng.
Lão ba, ngươi làm gì đột nhiên hung ác như thế?
Phương Dịch đến cùng cái nào chọc giận ngươi?
Tần Tiểu bĩu môi nói ra, cả người liền như là một đầu nổi giận tiểu sư tử.
Tần Mâu Thiên sắc mặt tâm trầm, một chữ một câu nói ra, ngươi lại còn đang nhớ thương Phương Dịch tiểu tử kia, ta nói qua cho ngươi, hai ngươi không có khả năng.
Tần Tiểu cũng là cưỡng tính tình, điểm ấy ngược lại là cùng Phương Dịch mười phần tương tự, dựa vào cái gì, chỉ cần ta yêu thích hắn, chúng ta liền có khả năng.
Ngốc hài tử, hắn cùng chúng ta không phải cùng một loại người, bất quá lại nói trở về, ta giới thiệu cho ngươi cái kia nam bằng hữu hẳn là không cần đến mấy ngày liền về nước, khoảng thời gian này ngươi tốt nhất điều chỉnh chút cảm xúc, không muốn cho ta mất mặt.
Tần Mâu Thiên nói xong quay người lên lầu.
Tần Tiểu trừng mắt, loại chuyện này bản thân lại không chút nào hiểu rõ tình hình, ngài dựa vào cái gì quyết định ta nửa đời sau.
Tần Mâu Thiên đầu đều không về, bởi vì ta biết rõ ngươi cần cái gì.
Ngươi đến cùng phải hay không ta phụ thân, chẳng lẽ nữ nhi hạnh phúc trong mắt ngươi cứ như vậy một văn không đáng sao.
Tần Tiểu hàm răng cắn chặt, phấn lạ mặt uy nói.
Ông!
Tần Mâu Thiên trái tim run lên bần bật, lên lầu dơ chân lên cũng dừng lại 2 giây.
Bất quá có mấy lời đến khỏe miệng, hắn vẫn là lựa chọn nuốt trở về, tiếp tục hướng trên lầu đi đến.
Đợi hắn biến mất ở thang lầu cuối cùng lúc, Tần Tiểu đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhìn xuống trên ghế salon điện thoại, ta cũng không phải diêu nhã, ta nhất định muốn đem hạnh phúc chộp trong tay, dù là mình đầy thương tích, cũng sẽ không tiếc.
Phương Dịch liên tục đi qua mấy ngày khảo sát, cuối cùng đã chọn một cái cửa tiệm.
Ở Thúc Hà quán ba một đầu đường phố, có một nhà 300 mét vuông diện tích Thanh Ba.
Bởi vì Thanh Ba lão bản kinh nghiệm bất thiện, tăng thêm các loại nguyên nhân, cửa hàng cũng đã không tiếp tục mở được, cho nên liền dự định cho thuê lại ra ngoài.
Thế nhưng là một năm tiền thuê liền cần 20 vạn.
Phương Dịch lúc ấy nghe được con số này hậu tâm bên trong trực tiếp đánh rung động, có thể nếu như đã đem lời nói ra, hắn nhất định phải hoàn thành.
Hắn chuyên môn tìm phía dưới Thanh Ba lão bản, lời hưu ích nói một đồng lớn.
Cuối cùng 20 vạn tiền thuê biến thành 18 vạn.
Bất đắc dĩ, Phương Dịch chỉ có thể lật ra nửa khối hòa điền ngọc, cầm tới đồ cổ nội thành đi mua.
Bởi vì hòa điền ngọc thể tích quá nhỏ, đồng thời phía trên còn có rõ ràng cắt đứt dấu vết, nên chỉ mua đến 14 vạn.
Phương Dịch nghĩ nghĩ, dứt khoát cắn răng một cái dậm chân một cái, đem ngũ lăng hoành quang bán đi, góp đủ tiền sau lập tức cho Thanh Ba lão bản đánh tới điện thoại.
Thanh Ba lão bản là không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, toàn thân cao thấp cách gan mặc chiều, chỉ bất quá, từ hắn nói chuyện cử chỉ nhìn lên, cả người lộ ra rất tùy tiện.
Ta tiền cũng đã chuẩn bị xong, ta lúc nào ký hợp đồng?
Phương Dịch nhẹ giọng hỏi.
Thanh Ba lão bản chơi lấy trong tay dịp bộ bật lửa, nhìn đều không nhìn Phương Dịch liền nói, này không cấp bách.
Không đổi.
Trước mấy ngày còn thúc giục để cho ta làm quyết định, hiện tại liền không đổi.
Ta vẫn là ký A, cũng coi như là giúp ta giải quyết tâm sự, ngươi nhìn được sao?
Phương Dịch nhẫn mại tính tình hỏi một câu.
Cách.
Bật lửa khép lại, Thanh Ba lão bản lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn nghị Phương Dịch, mặt mang khinh miệt nói ra, không có ý tứ, lúc trước có thể là ta không nói với ngươi minh bạch, ta tiệm này A.
Người nào ra giá cao liền cho thuê người nào, nói cách khác, ngươi được lại hiện có 18 vạn càng thêm ít tiền.
Con mẹ nó, này tôn tử thực sự là không nói đạo lý tín dự à, đều đặt trước tốt giá cả xoay mặt liền biến.
Trong lòng lại giận, có thể này dù sao là mua bán, Phương Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trong kẽ răng gạt ra một câu tra hỏi, ngươi nói thẳng, bao nhiêu tiền?
Không nhiều không ít, lại thêm 8 vạn, đây cũng là cho ngươi cắt lợi, thế nào?
Ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, ta hôm nay liền đem giao kèo ký.
Thanh Ba lão bản ngồi ở trên ghế salon, ngửa người về phía sau, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cho người không nhịn được nghĩ tiến lên cho hắn 2 bàn tay.
20 vạn biến thành 18 vạn, bây giờ lại biến thành 26 vạn, chơi đây.
Ngươi coi là chơi qua xe đường.
Giá cả một hồi cao, một hồi thấp.
Phương Dịch nắm lại nắm đấm.
Thanh Ba lão bản cười nhạo một tiếng, không biện pháp, đây chính là mua bán, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ngươi nếu là không thuê liền đi đi thôi, dù sao ta cũng không kém ngươi cái này một người.
Phương Dịch thầm mắng này tôn tử quá mẹ kiếp không phải thứ gì. Cũng lời nhác nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi, mới vừa đi đến cửa ra vào đúng lúc trông thấy một cái tuổi trẻ nam tử đi đến.
Đi ngang qua bên người lúc, nam tử còn hơi đánh giá hạ Phương Dễ, ngay sau đó lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, cùng một không sự tình dường như hướng đi Thanh Ba lão bản. ha ha, Đàm lão bản, ngài có thể tính đã tới.
Thanh Ba lão bản lập tức đứng lên, bộ dáng kia liền cùng gặp được thân nhân một dạng.
Đàm lão bản thật cũng không nói nhảm, vỗ vỗ cặp công văn nói, đây không phải sợ ngươi lo lắng, ta vừa cầm tới tiền liền vội vàng đến đây.
Ha ha, liền yêu thích cùng ngài dạng này người thống khoái liên hệ.
Thanh Ba lão bản khỏe miệng đều nhanh cười đến lỗ tai.
Tổng cộng 21 vạn, ngài điểm điểm.
Đàm lão bản đem cặp công văn đưa tới.
Ta còn điểm cái gì, cùng ngài dạng này có thành tâm người làm mua bán, ta còn có thể có cái gì không yên lòng à.
Hắn trên miệng tuy nói như vậy, nhưng vẫn là lấy ra một sấp tiền bắt đầu chút.
Xác định là 21 vạn sau, hắn mới mặt mũi tràn đầy vui mừng phải xuất ra dao kẹo.
Nhưng còn không chờ đưa cho Đàm lão bản, một cái tay đột nhiên xông ra, đem dao kẹo đoạt đi.
Tiền nhiều tiền ít ta lại nói, trước nói một chút thứ tự trước sau a.
Phương Dịch cầm dao kẹo mỉm cười nói.
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh.
Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3.
Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3.
Chương 228, 30 vạn.
Thứ tự trước sau.
Cái quỷ gì?
Thanh Ba lão bản cau mày, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Phương Dịch.
Phương Dịch nết miệng lên, không nhanh không chậm nói, ngươi cái này cái gì trí nhớ a, theo ta được biết, ta là cái thứ nhất đi thuê người a.
Thanh Ba lão bản lông mày nhíu lại, cũng không biết Phương Dịch muốn nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, đúng thì thế nào?
Đúng rồi a, tới trước tới sau, phần này giao kèo lín nên do ta ký a.
Phương Dịch vẫn như cũ một mặt thong dong nói.
Thanh Ba lão bản phốc phốc một tiếng cười ra, tiểu hòa tử, ngươi thực sự là quá ngây thơ, ta đây là mua bán, có tiền mới có thể phân rõ phải trái, không có tiền nói cái gì đều không dùng được.
Vậy được, hắn không phải 21 vạn sao, ta.
23 vạn.
Phương Dịch từ trong kẽ răng chen đi ra một vài.
Thanh Ba lão bản lông mày nhíu lại, lập tức đến tinh thần, nhìn xem Phương Dịch trên mặt đều nổi lên tiếu dung.
Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, một đạo khinh miệt thanh âm từ Phương Dịch sau lưng ung dung truyền đến, vậy ta liền 30 vạn tốt.
Phương Dịch cùng Thanh Ba lão bản đồng thời ở trong lòng lộp bột một cái, ánh mắt cấp tốc rơi xuống Đàm lão bản trên người.
Ta dựa vào, người này là đầu óc có bệnh à, liền tiệm này sao có thể giá trị 30 vạn a, hoan đại đầu.
Phương Dịch cảm thấy bực bội, mới vừa muốn nói cái gì liền trông thấy tham tiền Thanh Ba lão bản con người đều sáng lên.
Đàm lão bản liền là đại khí a, cái gì đều không nói, hợp đồng này ta cho ngươi ký.
Nói xong Thanh Ba lão bản dùng sức đem dao kẹo chiếm tới, ngược lại đưa cho Đàm lão bản.
Đàm lão bản trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, từ bản thân trong túi công văn xuất ra một chi cờ bút máy, cấp tốc ngã lật dao kẹo một trang cuối cùng, ký vào danh tự.
Mà cái này cũng liền đại biểu cho này dao kẹo ở phương diện pháp luật có hiệu lực.
Ký xong tên, hắn mới dùng đến khinh miệt ánh mắt nhìn Hạ Phương Dễ, phảng phất đang nói đây chính là có tiền chỗ tốt, ngươi thua.
Phương Dịch răng cắn kéo kẹt rung động, có thể cũng là không biện pháp, hắn hiện tại trên người tiền căn bản là không đủ 30 vạn.
Tính ngươi lợi hại.
Hắn giận đùng đùng nói một câu, ngay sau đó quay người liền đi ra ngoài, đi tới tốt nhất quầy rượu, muốn hai cái bia, hung hăng hướng miệng đổ.
Ngoại nhân nhìn đến nhất định là cảm thấy Phương Dịch ở mượn rượu tiêu sầu, kỳ thì không phải vậy, Phương Dịch là khát nước.
Dòng ra 24 chai bia, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt sạch sẽ.
Sau đó chạy đến Cao Điệu Kiệt cả người đều ngây ngẩn cả người, đại ca, trong lòng không thoải mái.
Không, chỉ là khát nước, lại đi cho ta cầm một dương.
Phương Dịch nói ở rượu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ rất bình thường, phảng phất không có nhận rượu cồn bất kỳ ảnh hưởng gì.
Cao Điệu Kiệt không phải hiểu rõ cái này, cũng không nghe Phương Dịch mà nói đi chuyển rượu, mà là vội vàng hỏi, đại ca, ngươi đến cùng gặp chuyện gì, ngài nếu là thật lấy ta làm huynh đệ, liền cho ta nói một chút.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, trên dưới dò xét hắn một phen, không nghĩ đến gia hỏa này đối ta để ý như vậy.
Kết quả là, hắn cũng không giấu giếm, đem vừa rồi tại Thanh Ba phát sinh sự tình đơn giản nói một phen.
Sau khi nghe xong, Cao Điệu Kiệt rất là tức giận, vỗ đùi, cầm lấy bia, phát hiện là bình không sau lại thả trở về.
Loại chuyện này ngài giao cho là được, ta tuyệt đối có thể làm được lợi lưu loát tác.
Cao Điệu Kiệt đem ngực đập đến rung động đùng đùng, mặt mũi tràn đầy tự tin.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, hắn cũng không muốn Cao Điệu Kiệt bởi vì bản thân làm ra cái gì vi phạm sự tình.
Chật, cự tuyệt nói, ngươi ý đến, vạn nhất xảy ra sự tình, ta có thể trả không nổi trách nhiệm.
Ai ngờ Cao Điệu Kiệt cười hắc hắc, thần thần bí bí nói, yên tâm đi, chúng ta đối loại chuyện này rất có một bộ, ngươi chờ liền tốt.
Nói xong Cao Điệu Kiệt cũng không để ý Phương Dịch lại nói thứ gì, sải bước đi ra ngoài.
Lúc này Thanh Ba lão bản cười đều không đóng lại được miệng.
Dựa theo giá thị trường, hắn tiệm này một năm tiền thuê chống đỡ chết chỉ có thể có tháng một năm 30 vạn A, một lần này thực sự là kiếm lợi lớn, lại nói, cái này Đàm lão bản rốt cuộc là làm gì, xuất thủ thực sự là xa xỉ.
Đương nhiên, có thể lấy cao như vậy giá cả thành giao, còn phải may mắn mà có cái kia ngốc tiểu tử, nếu không phải hắn cạnh tranh một cái, giá cả cũng thật chướng không đến nơi này. Trong lòng đang đẹp lấy, ngay sau đó nghe thấy cửa tiệm bị người mở ra. Hắn đầu cũng không quay lại nói, không có ý tứ, chúng ta tạm dừng buôn bán. Lao tử đến cũng không phải tiêu phí. Một đạo không chút nào khách khí thanh âm vang lên, quầy rượu lao bản đỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy gặp mặt mũi tràn đầy hùng tướng Cao Điệu Kiệt. Cao Điệu Kiệt ở nơi này một phiến rất có hy vọng, có tiếng đánh nhau không muốn sống, hôm nay chủ động tới cửa, tám thành không chuyện tốt. Bất quá Thanh Ba lão bản cũng không quá để ý, dù sao tiệm này lập tức liền muốn thuê đi ra, xảy ra chuyện cũng cùng bản thân không quan hệ rồi. Cỏ, là như thế nào ý tứ? Nhìn thấy chúng ta tới cái giấm đều không thả một tiếng. Cao Điệu Kiệt gân giọng hô. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phần phật một tiếng, một cái hiểu chuyện nam tử chuyển đến một trương ghế dựa. Cao Điệu Kiệt cũng không có khách khí, trực tiếp một mông ngồi xuống, mới vừa nết lên chân bắt chéo, liền trông thấy Thanh Ba lão bản túi người, đưa tới một điếu thuốc. Cao ca, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này, ngươi nhìn, ta cũng không hảo hảo chuẩn bị, nếu không ta mời khách, ta ra ngoài ăn đi. Thanh Ba lão bản mặt mũi tràn đầy ân cần nói. Nhưng Cao Điệu Kiệt căn bản bất vi sở động, hút mạnh một điếu thuốc hỏi, đừng nội. Ta hỏi ngươi, ngươi cái này cửa hàng muốn thuê. Thanh Ba lão bản trong lòng lột bột một cái, thầm nói, chẳng lẽ Cao Điệu Kiệt cũng coi trọng, dạng này thì có chút phiền toái à. Hắn nhãn cầu nhất chuyển, túi người nói, đúng là có chuyện như vậy, bất quá, ngài vẫn là tới chậm một bước, tiệm này ta cũng đã cho thuê người khác, nếu không, ta lại cho ngươi hỏi thăm một chút nhà khác. Cao Điệu Kiệt hít sâu hai cái, đem tàn thuốc tiện tay ném ở trên mặt đất, không nhanh không chậm nói, ít lời nhảm, ta đối ngươi này tiệm nát không phải cảm thấy hứng thú. Ta hỏi ngươi, mới vừa không lâu, có phải hay không có 18 ra mặt thanh niên muốn tới thuê người cửa hàng? Ngao ngao, ngươi nói cái kia ngốc tiểu tử à, xem xét liền là mới vừa tiến vào xã hội không lâu, nghĩ ở ta nơi này lửa tiện nghi, 18 vạn liền thuê tiệm ta, vậy làm sao thành à? Chỉ lo ngoài miệng thông khoái, một không chú ý, phát hiện Cao Điệu Kiệt dẫn theo ghế dựa đứng lên. Ngươi dám gọi ta đại ca là ngốc tiểu tử. Ta nhìn ngươi mẹ kiếp thực sự là ngại bản thân chết chậm. Nói một trận gió thổi qua. Ghế dựa trùng điệp được đập vào Thanh Ba lão bản trên người. Thanh Ba lão bản cái nào gặp qua điệu bộ này, mới vừa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị đập ở trên mặt đất, một phút đi qua, dĩ nhiên không từ dưới đất đứng lên. Ta vừa mới có phải hay không lỗ thai mắt lôi? Ngốc tiểu tử là Cao Điệu Kiệt đại ca. Thanh Ba lão bản ruột đều muốn hối hận xanh. Cao ca, ngài đừng đánh nữa, ta thực sự không biết hắn. Hắn là ngươi đại ca a, bằng không ta làm gì cũng phải đem cửa hàng cho hắn thuê a. Thanh Ba lão bản mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, hắn biết rõ Cao Điệu Kiệt làm người cùng thủ đoạn, thật sợ hôm nay bị đánh cái nửa tàn. Cao Điệu Kiệt sửa sang lại kiểu tóc, dưới thân thể ngồi xổm, một thanh nổ ở tóc hắn, nhìn hằm hằm nói, ta cho ngươi biết, ta đại ca là một cái tính khí tốt không so đo với ngươi, nhưng ta người này chuyện gì mà đều làm được. Vâng vâng vâng. Ngài nói cái gì ta liền nghe cái gì. Đây chính là ngươi nói. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 229, vị hôn thê. Nhớ kỹ rồi, Phương Dịch là ta đại ca, ngươi tốt nhất hiểu chút sự tình, nếu thật là đem chúng ta chọc giận, hậu quả ngươi hiểu không? Cao Điệu Kiệt hung hăng nói ra. Thanh Ba lão bản hung hăng gật đầu, liền xem như trong lòng lại không tình nguyện, giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì. Đúng rồi, liên quan tới ngươi cái này cửa tiệm tiền thuê giá cả. Ta xem 10 vạn khối liền không kém bao nhiêu đâu. Cao Điệu Kiệt vén tay háo lên tới nói. Thanh Ba lão bản nơi đó gọi là một cái biệt khuất ta, 30 vạn biến thành 10 vạn, tâm tình từ trên trời quăng trên mặt đất, thực sự là muốn bao nhiêu khó chịu thì có nhiều khó chịu. Đợi Cao Điệu Kiệt đám người đi rồi, hắn mới từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cấp tốc bấm một cái điện thoại. Qua 5 giây, điện thoại đầu kia người rốt cục nghe điện thoại, có chuyện gì sao? Thanh Ba lão bản một cái giật mình. Đầu óc nhất chuyển cấp tốc nghĩ tới nên nói thế nào, đàm tiên sinh đúng không, không có ý tứ, ta giao kèo có chút biến hóa. Hắn mới vừa nói xong câu nói này chỉ nghe thấy đầu điện thoại kia đột nhiên an tĩnh. Loại này chênh lệch nhường hắn tâm lý có loại không thể nói đến cảm giác. Ra vấn đề gì? Đàm lão bản trầm thấp thanh âm từ điện thoại đầu kia truyền đến, rất rõ ràng đang áp chế trong lòng lửa giận. Thanh Ba lão bản trong lòng cũng là khổ, không có ý tứ, bởi vì ta vấn đề cá nhân, không thể đem cửa hàng cho ngươi thuê. Như vậy đi. Ngài đem thẻ ngân hàng tài khoản cho ta phát qua đến, ta lập tức liền đem kêu 30 vạn cho người chuyển qua. Đàm lão bản bên kia trầm mặc ước chừng một phút, khoảng thời gian này thế nhưng là nhường quầy rượu lão bản bị dày vò. Không phải là muốn để cho ta bồi tiền vi ước à, lão thiên gia, hôm nay thực sự là buổi lớn. Đang nghĩ ngợi, đối phương rốt cục mở miệng, chờ ta đem tài khoản phát cho người a.
Tụ cục.
Nói xong hắn liền dập máy điện thoại, căn bản không cho Thanh Ba lão bản lại mở miệng cơ hội. Mà cùng lúc đó, Đàm lão bản ở một nhà to lớn trong văn phòng, cấp tốc quay người cầm lấy trên bàn làm việc một tòa cơ.
N. S.
Tụ cục. 5 giây chuông phía sau, điện thoại rốt cục bị người nghe. Đầu kia truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, lão Đàm.
Thiếu gia, chính là ta.
Ân, muốn như vậy đánh điện thoại tìm ta, ngươi tốt nhất có thích hợp lý do. Đầu điện thoại kia hề vài thanh âm bên trong mang theo một chút nội ý. Đàm lão bản lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ là giữa ban ngày, chợt hiểu bác bán cầu hiện tại hẳn là ở ban đêm, cũng khó trách thiếu gia sẽ phát cáu.
Không có ý tứ.
Chỉ là, ngươi giao phó ta sự tình, xảy ra chút vấn đề, hơn nữa ngài cũng đã nói, có bất luận cái gì biến hóa đều muốn thông chi đến ngài. Hắn nói xong cũng cảm giác kia bưng an tĩnh 2 giây, hẳn là ở tỉnh chợp mắt. Vốn coi là thiếu gia sẽ nổi giận, ai ngờ hắn lại bình tĩnh nói, được rồi, dù sao cũng không chỉ hy vọng ngươi có thể hoàn thành. Kia có cần hay không ta làm tiếp chút gì? Đàm lão bản gấp giọng hỏi, sợ sẽ để cho thiếu gia thất vọng. Ai ngờ đối phương khẽ cười một tiếng nói, ngươi xem trọng Tần Tiểu Hành tung liền tốt, ta ngày mai muốn về nước, tất cả chờ ta trở về rồi hay nói à. Nói xong cũng dập máy điện thoại. Đàm lão bản chần chờ 2 giây mới đưa điện thoại cài lên. Ngày thứ 2, Phương Dịch cầm tới Thanh Ba chìa khóa, hắn cũng không có chậm trễ, trực tiếp bắt đầu mời công nhân tiến hành sửa sang. Mặc dù mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn, nhưng có lòng tin nhường bản thân tiệm cơm trở thành toàn thành phố nổi danh nhất tiệm cơm, nhường những cái kia tinh cấp tiểu điếm đều dựa vào bên đứng. Nơi này có cao địa kiệt nhìn xem, hắn cũng không tất yếu lưu ở nơi này, lợi dụng nhàn rỗi thời gian bắt đầu du tẩu ở đại học thành bên trong các đại trường cao đẳng bên trong. Bất chi bất giác liền đi tới thương học viện bên trong. Chính đang nghe một cái giáo sư kể quốc gia kinh tế, đột nhiên cảm giác một trận hương khí từ sau lưng đánh tới. Còn không chờ quay đầu, một đôi thiên thiên ngọc thủ đột nhiên từ đằng sau đưa ra ngoài, đồng thời bưng kín Phương Dịch con mắt. Phương Dịch không còn gì để nói, Tần đại tiểu thư, đều bao nhiêu người, làm sao còn chơi loại này cho vặt. Mới vừa nói xong, liền cảm giác con mắt vào tay buông lỏng ra, quay đầu nhìn đi, quả nhiên là Tần tiểu. Ngươi là làm sao biết là ta? Chẳng lẽ ngươi cái hốt bên trên có con mắt? Tần tiểu trên mặt không hiểu hỏi. Phương Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhanh không chậm hồi đáp, bởi vì ta ngửi được trên người ngươi mùi, mặt lị hoa hương. Ngọt ngào. Ha ha, nói liền cùng ngươi hưởng qua một dạng. Tần tiểu tuy tiện nói ra, không lọt vào mắt ở đây mặt khác nam đồng học kia cực nóng ánh mắt. Tần tiểu không quan tâm, không phải đại biểu cho Phương Dịch không quan tâm, lời nói xoay chuyển, đi thôi, các ngươi học giáo này giáo sư giảng một điểm ý tứ đều không có. Còn nói sai lầm không ít đồ vật. Mới vừa nói xong, lập tức dẫn tới không ít tiếng cười nhạo, huynh đệ, ngươi cái này bức trang có chút lớn à, nhân ra là kinh tế học giáo sư, có thể giảng sai.
Đúng vậy à, lời này nếu như bị giáo sư nghe thấy, xác định vững chắc không tha ngươi.
Đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền khiêu khích công phẫn. Phương Dịch lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn đến trên đài kích tình bành trướng giáo sư, ngược lại nhìn về phía vừa mới nói chuyện ba cái nam đồng học. Tương đối ưu thế lý luận là một cái gọi Lý Gia Đồ ở thế kỷ 19 đưa ra đến, các ngươi tôn kính giáo sư nói thành thế kỷ 18. Ba người sững sờ, còn không chờ nói cái gì, liền nhìn gặp Phương Dịch lại mở miệng.
Các ngươi nếu là không tin, bài đu một cái, người trẻ tuổi, muốn nhiều đọc sách mới được.
Phương Dịch bày ra một bộ lão giả bộ dáng giáo dục nói xong cũng cùng Tần Tiểu đi. Vừa biến mất ở trong tầm mắt, một bên một người lập tức phát ra một tiếng kinh hô, con mẹ nó, hắn thật nói đúng. Một nhà nhật thức xử lý trong tiệm, Phương Dịch cùng Tần Tiểu mặt đối mặt mà ngồi xuống, hai người trên bàn bày biện các loại tinh mỹ thực vật. Phương Dịch tiện tay cầm lấy một phần lát cá sống, trực tiếp đổ vào trong miệng. Lát cá sống nhập khẩu, một trận mùi cá tanh xông thẳng cái hốc, nuốt xuống trong bụng, một trận thanh lương.
Ngươi ăn ít một chút, ăn nhiều dạ dày không tốt.
Tần Tiểu nhắc nhở. Phương Dịch thầm nói, buồn cười, liền ta vị này, khỏi nói một chút lát cá sống, liền nuốt vào cả một đầu nhảy nhót tưng bừng cá đều không phải vấn đề.
Yên tâm đi, này lát cá sống vị đạo coi như không tệ, đến, ngươi nếm thử tốt.
Phương Dịch nói liền dùng đũa kẹp lên một phiến, muốn đi đút cho Tần Tiểu ăn. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, không biết từ đâu đến nhô ra một cái đầu, vượt lên trước một ngụm sẽ ra lát cá nuốt vào. Phương Dịch cùng Tần Tiểu đồng thời sững sờ, sự tình phát sinh quá đột nhiên, nhất thời đều không kịp phản ứng.
Ngươi là làm gì?
Phương Dịch trên mặt hiện ra một tia không vui. Ai ngờ người này căn bản liền không có cho Phương Dịch đáp lời. Mà là quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu, tháo kính râm xuống, trên mặt ý cười nói, làm gì, không quen biết ta.
A,
Tần Tiểu kinh ngạc, trên dưới đánh giá hai mắt sau mới hỏi, ta trước đây quen biết qua ngươi sao?
Phốc phốc.
Phương Dịch lập tức nhịn không được cười lên tiếng. Đối phương nghe thấy sau, đỏ mặt lên, vẻ tàn nhẫn từ trên mặt hiện ra đến sau lại cấp tốc biến mất, quay đầu nhìn về phía Phương Dịch.
Đừng hiểu lầm, ta không phải đang chế giễu ngươi.
Ngươi tính là gì đồ vật? Có tư cách gì cùng ta vị hôn thê ngồi cùng một chỗ vào ăn?
Nam tử dùng đến vênh váo tự đắc ngữ khí đối Phương Dịch nói.
Phương Dịch một cái giật mình, thanh âm đều không khỏi biến thính, ngươi lặp lại lần nữa, người nào là ngươi vị hôn thê?
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh.
Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3.
Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3.
Chương 230, ta và trong bụng hải tử.
Nam tử nết miệng lên, dương dương đắc ý nói, là ngươi lý giải có vấn đề sao?
Ta vị hôn thê, Tân Tiểu.
Nói bày ra một bộ thân sĩ phạm mà chỉ hướng Tân Tiểu.
Tân Tiểu đều ngộng, trong đôi mắt đẹp mang theo mang nhiên, chuyện này.
Ta căn bản là không có nghe nói quá a.
Ngay sau đó nàng linh quang lóe lên, vỗ bàn một cái tức giận đối nam tử nói, ngươi có phải hay không đến trò đùa quái đản, hay là nói, đang quay chân nhân tú đây.
Nam tử lắc một cái, nhìn thấy Tần Tiểu thực sự tức giận, liền minh bạch nàng là thật quên bản thân.
Ngươi trước không muốn kích động, ta là Lâm Kiến Sâm, ngươi không nhớ kỹ ta tướng mạo, cái tên này tổng nhớ kỹ a.
Tần Tiểu trừng hai mắt một cái, mặc niệm một lần tên hắn, đại lượng ký ức cấp tốc tràn vào trong đầu.
Ha ha, con sen, làm sao là ngươi?
Nàng nhớ tới sau một bàn tay đập vào Lâm Kiến Sâm trên bờ vai.
Lâm Kiến Sâm không còn gì để nói, nếu không phải mình thường xuyên kiện thân, cánh tay phải bị đập sưng không thể, cái gì con sen, khi còn bé những cái kia sự tình ta liền không nói nữa.
Vâng vâng, ngươi không phải xuất ngoại A, làm sao vào lúc này trở về?
Tần Tiểu nghĩ tới vấn đề mấu chốt.
Thu gia phụ mệnh lệnh, trở về có chút tư nhân sự tình phải xử lý, Lâm Kiến Sâm đơn giản nói ra.
Nhưng mà hai người này trò chuyện lửa nóng, lại đem Phương Dịch lượng đến một bên.
Phương Dịch cũng không lo lắng, trước tiên đem đồ trên bàn ăn sạch sau mới bắt đầu nói, tất nhiên đều biết, vậy ngồi xuống tới ăn chung.
Lâm Kiến Sâm dư quang quét qua, phát hiện trên bàn chỉ còn lại bàn, nào còn có cái gì ăn.
Không cần, ta muốn trước mang Tần Tiểu trở về.
Lâm Kiến Sâm lãnh đạm nói ra.
Tần Tiểu vừa giật mình, mơ hồ cảm giác hôm nay ở trong này gặp phải cũng không phải là trùng hợp, chật,
trên mặt ấy náy đối Lâm Kiến Sâm nói, không có ý tư à, chúng ta sau đó còn có chút sự tình xử lý, ta qua mấy ngày lại mời ngươi ăn cơm tốt.
Lâm Kiến Sâm con mắt híp lại, bị trước mặt mọi người cự tuyệt, trên mặt tức khắc có chút treo không được, chẳng lẽ ngươi phụ thân cái gì đều không nói với ngươi?
Nói cái gì?
Chúng ta định hôn sự tình a?
Tần Tiểu dọa kêu to một tiếng, không để ý hình tượng đem miệng đều đã trương thành o hình, lúc này mới ý thức được trước đó Lâm Kiến Sâm tự xưng vị hôn phu, căn bản không phải nói đùa a.
Tốt, chúng ta đi thôi, không nên để cho người trong nhà nóng lòng chờ.
Lâm Kiến Sâm nói xong cũng đi dắt Tần Tiểu tay.
Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, Phương Dịch tay duỗi tới, trước giờ giữ lại tay hắn.
Đem ngươi tay bẩn thả ra, không nên ép ta nổi giận.
Lâm Kiến Sâm sắc mặt băng lãnh, âm thầm dùng mấy lần lực, nhưng đều không thể thành công đưa tay rút trở về.
Phương Dịch trong lòng mừng thầm, tiểu tử, liền điểm ấy khí lực còn hoành cái gì?
Ngươi không trông thấy hai người chúng ta đang ước hội sao, có chuyện gì, chờ sau này hay nói.
Phương Dịch lạnh nhạt nói.
Lâm Kiến Sâm là một cái hỉ nộ biến sắc người, biểu lộ lúc ấy liền biến dữ tợn.
Ừ, loại người như ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, đi thẻ dầm nhìn xem bản thân đức hạnh, giống như là con dệ mở dạng.
Nói hắn còn lấy tay bưng kín cái mũi, phảng phất Phương Dịch trên người thật có mùi thối dường như.
Phương Dịch cũng có chút không nhịn được, hắn có thể nhìn ra, Lâm Kiến Sâm khẳng định rất có địa vị, trong nhà không phải là quan tức giàu, đã quen một thân tật xấu, thích ăn đòn.
Kết quả là, Phương Dịch trên tay dùng sức, hắn không thể trực tiếp bóp gãy hắn thủ đoạn.
T.
Lâm Kiến Sâm hít sâu một hơi. Cố gắng nhẫn nhịn đau, nâng lên một cái tay khác hướng về phía Phương Dịch mặt vỗ qua.
Phương Dịch thậm chí đều không nhìn, lần thứ hai bắt được hắn một cái tay khác, thanh âm băng lãnh, không sai biệt lắm được, ta nếu là không cẩn thận đem ngươi làm gãy xương, Tần Tiểu cũng nên oán trách ta.
Nói xong nhìn về phía Tần Tiểu.
Lúc này Tần Tiểu một mực ở trong lòng thầm vui, tuy nói lúc này cười có chút không thích hợp, có thể vừa nghĩ tới Phương Dịch là vì mình và kẻ khác phát sinh xung đột, trong lòng liền cảm giác muốn mị thanh hoa.
Ui ui. Ngươi cười ngây ngô cái gì?
Phương Dịch tức giận hô nàng một câu.
Tần Tiểu vừa giật mình, cũng không để ý Phương Dịch một câu trước nói cái gì, trực tiếp nhìn về phía Lâm Kiến Sâm nói, ngươi trước rời đi nơi này à?
Chuyện của tôi n.
S. Lâm Kiến Sâm trong lòng giận quá, răng cắn kéo kẹt rung động.
Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực ở ngoài cửa chờ lấy hai cái bảo tiêu rốt cục phát giác bên trong dị thường, vừa tiến đến, không nói hai lời liền đưa tay chụp vào Phương Dịch.
Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ.
hai cái này Bảo Tiêu một thân đũ cục thịt, xem xét liền là người luyện võ. Hắn không dám chủ quan, trên tay dùng sức đem Lâm Kiến Sâm đẩy ra ngoài, ngay sau đó đánh với hai cái Bảo Tiêu. Ngay ở chiến đấu sắp buộc phát thời khắc, Tần Tiểu rốt cục không nhịn được, phẫn nộ quát, tất cả dừng tay. Hai cái Bảo Tiêu đều biết rõ nàng thân phận, đành phải thu tay lại, căm tức nhìn Phương Dịch. Phương Dịch không nhìn thẳng bọn họ ánh mắt, nhìn về phía một mặt nghiêm túc Tần Tiểu, ngươi không sao chứ? Ta rất tốt, nhìn đến ta nhất định phải về nhà một chuyến. Tần Tiểu sắc mặt nhất chuyển, xin lỗi nói. Phương Dịch mơ hồ phát giác được nàng muốn làm cái gì, nhắc nhở, có chuyện gì nhất định muốn nhớ kỹ cho điện thoại. Tần Tiểu trùng điệp nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Lâm Kiến Sâm xoa cổ tay lại mở miệng, ngươi muốn là có chút tự mình hiểu lấy, liền cách Tiêu Tiêu xa một chút, tránh khỏi nhường bản thân khó xử. Phương Dịch nhếch miệng lên, thanh âm bên trong mang theo một tia đùa giỡn, nhớ kỹ ngươi nói lời này, đến lúc đó từ đánh mặt cũng không tốt. Nói xong một lần nữa ngồi xuống, nhường phục vụ viên lên 10 phần sushi. Hai chiếc bẹn ní một trước một sau đứng ở một tòa hào trạch phía trước, cửa xe mở ra, Tần Tiểu cùng Lâm Kiến Sâm từ trên xe đi xuống đến. Ngay ở Tần Tiểu mới vừa đi hai bước, đột nhiên bị Lâm Kiến Sâm gọi lại. Tiêu Tiêu, trước chờ một chút, ta muốn ở đi vào phía trước cho ngươi nói chút lời. Lâm Kiến Sâm nói khẽ. Tần Tiểu đều không có đáp lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai ta tầm đó sự tình, cũng không phải một cái đơn giản hôn ước, ở trong đó còn dính dấp chúng ta hai nhà tương lai, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tần Tiểu nhếch miệng lên, biểu lộ có chút quái dị, ngươi yên tâm, ta cũng không phải tiểu hải tử, loại này sự tình đương nhiên phải biết làm thế nào, yên tâm đi. Nói xong lời này, hất đầu, hướng về trong biệt thự đi đến. Lâm Kiến Sâm trong lòng vui lên, thầm nói, Phương Dịch liền bằng ngươi, cầm cái gì cùng ta đấu. Hắn vừa đi vào trong biệt thự, liền trông thấy Tần Tiểu cùng Tần Mâu Thiên hai cha con khai tâm trò chuyện, càng ngoài ý muốn là, Tần Tiểu còn thỉnh thoảng tán dương hắn hai câu. Cứ như vậy, trong lòng của hắn đối như thế hôn sự càng tự tin. Hai bước tiến lên, đơn giản hàn huyên vài câu, bảo mẫu liền bước nhẹ đi tới nói đồ ăn đã chuẩn bị xong. Tần Mâu Thiên tâm tình tốt đẹp, lúc này dẫn đầu Lâm Kiến Sâm đi nhà hàng. Trên bàn cơm, Tần Tiểu một mực đang cúi đầu, tự mình ăn, ngẫu nhiên chủ đề kéo tới trên người, nàng cũng chỉ là cười một cái. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Tần Mâu Thiên nghẹn không được, kéo tới chính đề, đối nữ nhi nói, Kiến Sâm cố ý từ nước ngoài trở về, chính là vì nhìn xem ngươi, ngươi còn không lấy trà mang rượu tới, cảm tạ một cái hắn. Tần Tiểu vẫn là một mặt bình tĩnh, lão bà, ta cũng không phải ngươi hộ khách, nói chuyện như thế đi vòng làm gì, ngài không phải liền là nghĩ tác hợp hai chúng ta sao. Ngươi cái này hải tử. Yên tâm, hôn sự này ta đồng ý. Tần Tiểu nói ra câu nói này sau trên mặt tiếu dung sâu hơn, trực tiếp bưng lên một chén rượu đỏ, mặt hướng Lâm Kiến Sâm. Lâm Kiến Sâm trong lòng khỏi nói nhiều vui vẻ, vội vàng cũng bưng chén rượu lên, mới vừa uống vào trong miệng, liền trông thấy Tần Tiểu môi son khẽ động. Cảm tạ ngươi có thể tiếp nhận hai mẹ con chúng ta. Cái gì? Lâm Kiến Sâm kém chút bị rượu sặc. Tần Tiểu không chút hoang mang giải thích nói, ngươi không nghe lầm, ta còn có ta bụng hải tử. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 231, hải tử hắn ông ngoại. Bụng. Trong bụng hải tử. Tần Mâu Thiên thậm chí đều bắt đầu lắp bắp, con mắt trừng lớn, tay phải đều bắt đầu run rẩy. Lại nhìn Tần Tiểu, một mặt bình tĩnh, phảng phất toàn bộ sự kiện cùng với nàng không có chút nào quan hệ đồng dạng. Đúng rồi à, ta trong bụng có hải tử. Nàng nói xong liền làm bộ sờ lấy bụng, ngón tay nhập lại một cái Tần Mâu Thiên, hướng về phía bụng nói, nhìn, đây là ngươi ông ngoại. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Mâu Thiên không nhịn được, vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên, chén rượu đều từ trên bàn ngã nát trên mặt đất. Hắn Tần gia nói thế nào cũng là thai to mặt lớn nhà giàu, nhà mình khuê nữ niên kỷ không lớn liền chưa kết hôn mà có con, này sự tình nói ra không được cho người chế nhạo à, về sau còn làm sao ở giới kinh doanh trộn lẫn. Ngươi nói cho ta, hải tử là ai à? Tần Mâu Thiên khí trực xuyến thô khí, mấy lần nghĩ phun thô tục đều nhịn được. Tần Tiểu ngược lại cũng không có sợ hãi, dù sao bản thân hạ quyết tâm, không phải là Phương Dịch không gả. Chật, không chút nào sợ hãi nhìn về phía Tần Mâu Thiên, còn có thể có người nào, đương nhiên là Phương Dịch rồi. Tuy nói Tần Mâu Thiên sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe được nữ nhi chính miệng nói ra, vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Tức khắc, hỏa khí lên đầu, chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, huyết áp cũng đang gấp đôi tăng trưởng, trứng mắt. Gần như gầm thét lên, quả nhiên là Phương Dịch cái này tiểu vương bắt đàn a, hắn đối ngươi làm ra loại này không chịu trách nhiệm sự tình, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Tần Tiểu đại mi nhăn lại, lời đều nói ra, lúc này cũng không thể sửa lại, chỉ có thể vội vàng nói sang chuyện khác, một lần nữa nhìn về phía Lâm Kiến Sâm, không có ý tứ,
là ta không có trước giờ nói với ngươi. Bất quá ngươi nếu là không chê hai mẹ con chúng ta, ta liền gả cho ngươi.
Gả cho ta? Vậy ta chẳng phải là đổ vỏ.
Con mẹ nó. Lâm Kiến Sâm trong lòng gọi là một cái khí A, hắn đều nghĩ lật bàn. Kết quả là, hắn cũng ngồi không được đi, đứng dậy, không trả lời Tần Tiểu Ma nói, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Mậu Thiên.
Kiến Sâm A, này sự tình đều do ta, là ta không có đem nữ nhi dạy dỗ tốt, ta cho ngươi xin lỗi. Tần Mậu Thiên hổ thẹn nói.
Lâm Kiến Sâm khoát tay áo, mặt ông trầm, bá phụ, này sự tình cùng ngài không quan hệ, nhất định là Phương Dịch cái kia hỗn đản khi dễ Tần Tiểu, làm ra loại này sự tình.
Dừng lại.
Tần Tiểu lập tức phản bác, này cũng là ta tự nguyện, ít cho Phương Dịch trên đầu dội nước bẩn.
Nàng lời nói này không quan trọng, Tần Mâu Thiên liền cùng bị điểm hỏa dường như, chỉ Tần Tiểu cái mũi nói, ngươi lại cho nhiều lời một chữ, về sau ngươi đều đừng nghĩ vào cái này ra môn.
Tần Tiểu cũng xác thực đàng hoàng, nhìn xem phụ thân không nói lời nào.
Tần Mâu Thiên lúc này đều hận không thể tìm khe nước chui vào, chợt nhìn về phía Lâm Kiến Sâm, lần thứ hai dùng đến náy náy khẩu khí nói, thật không có ý tư à. Hôm nào ta sẽ tự mình đăng môn xin lỗi, về phần ngươi phụ thân bên kia.
Liên do ta tự mình cho hắn giải thích ra.
Lâm Kiến Sâm là có khổ không nói ra được, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn cáo biệt.
Ta đưa tiễn ngươi đi.
Ngươi cho ta ở nhà chờ lấy.
Tần Mâu Thiên kéo lại Tần Tiểu.
Lâm Kiến Sâm ra Tần gia hào trạch, cảm giác trên mặt nóng bỏng, tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra một hộp khói, xuất ra một cây, đốt sau hút mạnh một ngụm.
Bọn họ Lâm gia cùng Tần gia là thế giao. Không những như thế, ở trên sinh ý cũng có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ.
Người hai nhà đã từng đối hai cái hài tử chỉ phúc vi hôn, một phương diện là muốn củng cố người hai nhà tình cảm, một phương diện khác ở trên sinh ý tiến hành càng sâu hợp tác. Vốn là nhất cử lưỡng tiện sự tình, cứ như vậy bị phá hủy, mà hết thệ kẻ cầm đầu đều là Phương Dịch.
Tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn.
Lâm Kiến Sâm đem tàn thuốc hung hăng ném xuống đất, biểu lộ dữ tợn, ánh mắt độc ác nói ra, hảo ngươi một cái Phương Dịch, không biết sống chết. Ta để ngươi biết rõ bản thân có bao nhiêu nhỏ bé.
Nói xong lách mình tiến vào một cỗ Bentley, biến mất ở trước cửa.
Trong biệt thự, Tần Tiểu ăn bồ đào ngồi ở trên ghế salon, một bên đem vỏ nho để vào thùng rác, một bên lẩm bẩm, rất thích ăn chua, có phải hay không Nam Hải Nhi à?
Cái từ này, Tần Mâu Thiên liền cảm giác muốn phát điên, kết lực khống chế động thủ đánh người dục vọng đối nữ nhi nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nói có phải là thật hay không?
Hải Nhi hắn ông ngoại, loại này sự tình đương nhiên là thật.
Ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận.
Tần Mâu Thiên gầm thét một tiếng, ngay sau đó làm ra một cái quyết định, lời nói xoay chuyển, nói với ngươi, đứa cháu ngoại này ta nhưng không nhận.
Ngày mai đi y viện, đánh dụ.
Tần Tiểu con mắt nhếch lên, tức khắc cảm thấy phụ thân quá tàn nhẫn, lại không nói mang thai là giả, chỉ bằng vào cái này quyết định liền có thể nhìn ra phụ thân nhẫn tâm, ngươi vì mặt mũi, nhẫn tâm tổn thương bản thân nữ nhi.
Tần Mâu Thiên chính đang nóng giận, cũng không lo được cái này, bọn họ cái này giàu quý nhân. Đem mặt mũi đem so với trời còn lớn hơn, ta đây là vì nhà tốt, không muốn để cho ngươi một người bại phôi thanh danh.
Ngươi ý đến, không phải liền là muốn cho ta gả vào Lâm gia à, ngươi trước giờ hỏi qua ta có đồng ý hay không sao.
Nói cho ngươi, muốn gả ngươi gả, ta không gả.
Tần Tiểu vốn liền là nữ hán tử tính cách, tính tình tự nhiên cũng rất gay hấn.
Tần Mâu Thiên khí xoa thái dương huyệt, cảm thấy Tần Tiểu căn bản là không có đem hắn cái này phụ thân để vào mắt, Lan.
Lan về phòng ngươi.
Về liên về, ai sợ ai.
Tần Tiểu vụt một tiếng từ trên ghế salon đứng lên, một quay đầu bước đi.
Tần Mâu Thiên phảng phất nháy mắt già đi 10 tuổi, một mông ngồi ở trên ghế salon miệng lớn thở hổn hển.
Qua đại khái nửa giờ, hắn mới từ từ bình tĩnh lại, đồng thời cũng ý thức được mới vừa nói những lời kia.
Có chút quá không ai tình điệu.
Sự tình đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác, tổng không thể thật làm cho nữ nhi chưa lập gia đình thì có bụng lớn a.
Chật, hắn tâm lý có dự định.
Mà lúc này Phương Dịch còn đối với cái này sự tình hồn nhiên không biết, lại hung hăng mà đánh hắt xì.
Đọc truyện tại.
Ta dựa vào, có phải hay không người nào lại đang phía sau nói xấu ta?
Hắn xoa cái mũi nói lầm bầm.
Ngay sau đó trông thấy phía trước có phố ăn vặt, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi vào.
Không thể không nói, coi như hắn giờ phút này thành đỉnh tiêm đầu bếp, đối mỹ vị có riêng biệt kiến giải, nhưng là không thể không thừa nhận, những cái này quả vật đặc biệt đặc sắc. Mảy may không thể so với bảo ngư hải sâm kém.
Đang nghĩ ngợi đi phía trước gọi là trăm năm danh tiếng lâu năm chó không để ý tới ăn no đây, bên hai liền chuyển đến chân ga hoành động thanh âm.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn, phát hiện có chiếc BM đút thương vụ phi nhanh mà đến.
Dựa vào, mở nhanh như vậy, vội vã đầu thai a.
Hắn ở lao vụt mở qua bên người lúc nhổ một ngụm.
Nhưng vừa dứt lời,
xe đột nhiên ở Phương Dịch bên người ngừng. Con mẹ nó, ta thanh âm có lớn như vậy sao, đối phương trong xe đều có thể nghe thấy. Đang nghĩ ngợi, cửa xe phần phật một tiếng mở ra, bên trong chạy đi ra ba cái một thân hắc nam nhân. Phương Dịch giật mình trong lòng, tức khắc minh bạch, đối phương đám người này liền là xông tự mình tiến tới a. Hắn mới vừa kịp phản ứng liền bị ba người kéo gần trong xe. Theo lấy cửa xe cạch một tiếng đóng lại, xe lập tức phát động, biến mất ở phố an vặt cuối cùng, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 232, kết hôn. Lúc này Thiên Kiện tổng công ty trước đại lâu, 6 cái bảo an bộ dáng người phân thành hai đội, sụ mặt đứng ở công ty cửa ra vào. Nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng loa vang, các nhân viên an ninh đồng thời trước mắt sáng lên. Đội trưởng, tiểu tử kia có thể tính đã tới. Một cái mắt nhỏ nam nhân hướng về phía trước trung niên nhân đùa cười nói ra. Đội trưởng khinh thường cười một cái, thật không minh bạch lấy tiểu tử lai lịch thế nào. Ta xem liền là mao đầu tiểu tử thôi, căn bản không cần đem ta đều điều tới. Mắt nhỏ nam tử tức giận nói ra. Đi, đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này, ta tốt về phòng nghỉ đánh bài. Đội trưởng mới vừa nói xong, xe ngay ở trước mắt ngừng, bất quá lại không có lập tức mở cửa, thẳng đến xe lung lay hai lần, cửa xe mới bị mở ra. Chỉ thấy một cái học sinh bộ dáng thanh niên từ tiếng xe không nhanh không chậm đi xuống đến. Phương Dịch xuống xe sửa sang lại áo sơ mi, ngay sau đó lại lung lay cánh tay, nhỏ giọng nói lầm bầm, làm cái gì à, ta còn tưởng rằng là đụng phải cái gì lưu manh đây, hóa ra liền là một ít bảo an à. Nói đi về phía trước hai bước, đem cửa xe vị trí lóe đi ra. Cửa ra vào 6 cái bảo an thấy rõ xe bên trong tình huống sau, đồng thời trái tim co rút một cái, xoa xoa con mắt, xác định không nhìn lầm. Chỉ thấy trong xe ba cái đồng sự lúc này mặt mũi bầm dập, muốn chật vật thì có nhiều chật vật. Ba người bên trong một cái, bưng bít lấy xưng lên thật cao quay hàm, từ trong xe chậm rãi bỏ ra đến, buồn bã nói, đội trưởng, đừng buông tha hắn. Đội trưởng vừa giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, hướng về phía thủ hạ 5 người vây vây tay, lập tức đem Phương Dịch vây quanh, đồng thời đem trên lưng gậy cảnh sát cầm ở trong tay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Phương Dịch trên mặt lại xuất hiện một tia ý cười. Hắn chỉ các nhân viên an ninh trong tay gậy cảnh sát, khẽ cười nói, tranh thủ thời gian thu hồi đến, quá khó ăn, bất quá, ngược lại là rất có dai. A, các nhân viên an ninh tức khắc lơ ngơ, không minh bạch Phương Dịch lại nói cái gì mê sảng, bất quá mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Phương Dịch không đơn giản, căn bản cũng không phải là mao đầu tiểu tử. Đang do dự muốn hay không động thủ lúc, lại trông thấy Phương Dịch nhấc ngón tay hướng cao Úc, hơi cau mày, hỏi, Thiên Kiện tổng công ty, là Tần Mâu Thiên tìm ta. Đội trưởng sắc mặt trầm xuống, lúc này mới nhớ tới hắn nhiệm vụ là cái gì. Ít nói nhảm, chủ tịch ở văn phòng chờ ngươi là mình đi lên, hay là chúng ta động thủ đem ngươi trói đi lên. Đội trưởng lạnh lùng quát hỏi. Phương Dịch lườm hắn một cái, trong lòng tự nhủ đại công ty bảo an, tố chất cũng liền không có gì nha. Có cánh tay có chân, bản thân có thể đi lên. Hắn tức giận nói ra, ngay sau đó một thanh đẩy ra hai cái bảo an, nhanh chân hướng về cao ốc nhập khẩu đi đến. Mà những cái này bảo an nhưng thủy chung đi theo Phương Dịch, một mực đi theo hắn chạy tiến vào chủ tịch văn phòng. Tần Mâu Thiên nhìn xem phần phật tiến đến một đám người, liền giật mình 2 giây sau đối bảo an đội trưởng nói, nơi này không có các ngươi sự tình, các ngươi có thể rời đi, tạ ơn. Bảo an đội trưởng muốn ở trước mặt chủ tịch hảo hảo biểu hiện một phen, vội vàng nói, chủ tịch, theo ta thấy tiểu tử này tuyệt đối không phải là cái gì đồ tốt, đã thương chúng ta 3 người bộ hạ, ta xem hay là lưu ở nơi này phụ trách ngài an toàn tốt. Nói xong trận lên giận dữ nhìn Phương Dịch một cái. Phương Dịch khỏe mắt trao lên, dùng đến trào phúng lời nói, ngươi thực sự là không hiểu chuyện. Xú tiểu tử, ngươi có bản sự lại nói một câu. Đủ. Tần Mâu Thiên lập tức hét lại bảo an đội trưởng động tác, các ngươi đều cho ra ngoài, không có ta lời ai cũng đừng tiến đến. Thế nhưng là cái gì, ngươi có phải hay không muốn làm? Không. Chúng ta lúc này đi. Bảo an đội trưởng vốn định hảo hảo biểu hiện một phen. Lại không nghĩ đến rời lên thạch đầu đập chân mình. Đợi to lớn văn phòng chỉ còn lại 2 người sau, Tần Mâu Thiên sắc mặt mới bắt đầu chuyển biến, ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Phương Dịch tòa hạ. Phương Dịch cũng không có câu nệ, ánh mắt quét qua, phát hiện một góc có một cái khu tiếp khách, chợt đi tới, ngồi ở ra thật trên ghế salon. Tần Mâu Thiên ngồi xuống sau bắt đầu loay hoay trên bàn trà. Một bát thấm người tim gan nước trà phóng tới Phương Dịch phía trước, chỉ bất quá hắn cũng không có lo lắng bưng lên, dò xét tính hỏi. Ngài đem ta từ thật xa địa phương tìm tới, không phải chỉ là mời ta uống trà à. Tần Mâu Thiên con mắt híp lại, trước đem trong chén nước trà uống sạch, mới bắt đầu chậm rãi nói, đương nhiên không phải, ta là muốn hỏi một chút ngươi đối ta nữ nhi thái độ. Phương Dịch lông mày nhíu lại, thầm nói, liền bởi vì cái này à, ta còn tưởng rằng có ngày đại sự tình đây, thiệt thòi ta trong lòng còn có chút nhỏ khẩn trương. Chật, không hề nghĩ ngợi liền nói, là một cái rất không sai nữ hài, tự nhiên hào phóng, tính tình chính trực, có cái gì nói cái gì. Ta yêu thích. Tần Mâu Thiên cười lạnh một tiếng, nên ngươi liền có thể tùy ý khi dễ nàng, làm ra không chịu trách nhiệm sự tình đến. Phương Dịch tức khắc liền không nghĩ ra được, cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng không nhớ kỹ bản thân từ lúc nào khi dễ qua Tần Tiểu A, ngài có thể nói cụ thể một chút sao. Tần Mâu Thiên vốn định phát tác, nhưng vẫn là nhịn xuống, lời nói xoay chuyển, ta cũng không cho ngươi nhiều lời, liền hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ tới hay không cưới ta nữ nhi. Phương Dịch tức khắc lâm vào đang do dự, không phải nói không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương liền là đùa nghịch lưu manh sao, vẫn là không muốn làm lưu manh. Hắn chợt không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt kiên định nhìn xem Tần Mâu Thiên nói, là, ta nghĩ đến qua. Vậy là tốt rồi, tháng sau kết hôn, ngươi không có ý kiến a? Tần Mâu Thiên đột ngột một câu dọa Phương Dịch nhảy một cái, kém chút không cẩn thận đem trên bàn chén trà đụng ngược lại. Ngài? Ngài nói cái gì? Tháng sau kết hôn? Ta và Tần Tiểu. Phương Dịch trừng mắt to nói. Tần Mâu Thiên cho hắn một cái đại đại bạch nhãn, hắn cũng không muốn dạng này, có thể lại có biện pháp gì. Thế nào? Chẳng lẽ muốn trốn nợ hay sao? Ta cho ngươi biết, không muốn cảm thấy chúng ta Tần gia dễ khi dễ, đem ta nữ nhi làm lớn bụng, phủi mông một cái liền đi. Nghĩ hay lắm. Hắn chỉ Phương Dịch cái mũi nói ra. Con mẹ nó, này mẹ nó đều cái quỷ gì, Tần Tiểu mang thai. Cùng ta lại lông quan hệ à, miệng đều không thân đây, tổng không thể nắm ra tay liền mang thai à. Ngày trước dừng lại, người nào nói với ngươi Tần Tiểu trong bụng hải tử là ta. Phương Dịch đều muốn phát điên. Tần Mâu Thiên cũng tương tự cảm giác muốn phát điên, ta nữ nhi tự mình nói, được rồi, đừng mà nói ta cũng lười nhắc nói với ngươi, ngày mai ta sẽ phái người phía trên nhà ngươi cầu hôn. Ngươi đi nhanh lên đi. Hắn nói xong cũng khoát tay áo, lo lắng Phương Dịch đợi tiếp nữa, hai người bọn họ nhất định sẽ động thủ đánh lên. Phương Dịch trong lòng gọi là một cái biệt khuất ta, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy từ trong văn phòng đi ra ngoài. Đi đến đại môn, hắn mới vừa móc lấy điện thoại ra, muốn đối Tần Tiểu hỏi thăm rõ ràng, đám kêu bảo an lại đi ra. Ngăn đón Phương Dịch, tuyên bố cho hắn giao hấn. Nhưng bọn họ nào biết được, Phương Dịch lúc này chính đang khí lên đầu, lúc này đi ra hoàn toàn liền là muốn bị đánh. Chật, không có nói nhảm, hắn chỉ dựa vào man lực, nhanh gọn đem năm cái này bảo an đánh ngã trên mặt đất, nên ngang rời đi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở 3. Chương 233, luật sư tới cửa. Ra thiên kiện tổng công ty cao Úc, Phương Dịch lập tức cho Tần Tiểu đẩy đi điện thoại. Tần Tiểu bị nhốt ở trong phòng, đang biệt khuất lấy, đột nhiên tiếp vào Phương Dịch điện báo, tức khắc đến tinh thần, lập tức nghe, chật chật, ta còn tưởng rằng ta không liên hệ ngươi, ngươi liền sẽ không liên hệ ta đây. Phương Dịch mặt đen lại nói ra, ngươi trước dừng lại, ta hỏi ngươi, ta mang thai sự tình là thật giả. A. Ngươi làm sao biết rõ? Nói nhảm, đương nhiên là cha ngươi tìm tới ta, nói cho ta à, còn nói ta tháng sau kết hôn, ngươi nói hắn có phải hay không uống lột thuốc? Tần Tiểu tức giận nói ra, ngươi có biết nói chuyện hay không à, hắn là cha ta. Cái gì uống nhầm thuốc à? Hiện tại không phải so đo lúc này, ngươi nắm chắc đem lời cho ta nói rõ, hài tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Dịch gấp giọng nói ra, hiện tại hắn đầy đầu góc dấu chấm hỏi. Tần Tiểu đành phải đem sự tình chân tướng nói một lần. Sau khi nghe xong, Phương Dịch nháy mắt hiểu, mặt đen lại nói, đại tỷ, ngươi cũng quá biết lừa ta à. Ai nha? Ta cũng không phải không chiêu sao, lại giả thuyết, ngươi sẽ không thật làm cho gả cho Lâm Kiến Sâm à. Kia xác thực không được, nhưng ta làm sao bây giờ? Ngày mai cha ngươi liền lên nhà của ta cầu hôn. Phương Dịch nghĩ tới vấn đề mấu chốt, không khỏi cảm thấy đau đầu. Không quan hệ à, dù sao ta muốn gả cho ngươi, cứ như vậy. Tần Tiểu lạnh nhạt nói, nàng nói đúng là lời nói thật, thậm chí còn hy vọng có thể lại rút ngắn hôn kỳ. Phương Dịch cũng là im lặng, cúp máy điện thoại sau liền trở về nhà, lặng lặng chờ đợi ngày mai đến. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Dịch ở trên giường chằn trọc ngủ không được. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định chuyện này hay là cho lão cha nói một cái đi, bằng không hắn lại bị dọa dẫm phát sợ, thân thể xảy ra vấn đề liền phiền toái. Chợt, cấp tốc rời giường, mới vừa ra cửa phòng, liền trông thấy lão cha bưng một nồi nước đậu xanh từ bên ngoài trở về. Người tam thẩm tử nhà mới làm nước đậu xanh, ta bưng tới một nồi, cho ngươi nếm thử. Lao cha nhìn thấy Phương Dịch càng ngày càng tiền đồ, đối với hắn cũng càng thêm quan tâm. Phương Dịch gượng cười hai tiếng, tiến lên tiếp nhận nước đậu xanh, cha, ngày trước đừng bận rộn, ta ta có việc muốn cho ngươi thương lượng một chút.
Ngươi nói đi.
Chốc lát nữa, khả năng có người đến nhà ta cầu hôn.
Cái gì đồ chơi?
Lao cha đầu tiên là lấy làm kinh hãi, ngay sau đó kịp phản ứng sau trên mặt tức khắc hiện ra nồng đậm vui mừng. Ha ha, hảo tiểu tử, trách không được sáng sớm liền trông thấy hỉ thức rơi ta trên đầu tường, liền biết rõ khẳng định có chuyện tốt.
Phương Dịch vội vàng giải thích nói, cha, ngày trước đừng kích động, chuyện này a.
Nhà ai khuê nữ?
Ta biết, là Tần Tiểu A.
Lao cha trực tiếp cắt ngang Phương Dịch mà nói, kích động hỏi.
Phương Dịch trông thấy lão cha cao hứng như thế, nhất thời không biết phía sau lời nói nên nói thế nào, chỉ có thể nhẹ gật đầu.
Không phải lão cha nói ngươi, cầu hôn loại chuyện này vốn nên là ta nhà trai đến, ngươi cho người nhà gái nhà đến cầu hôn, sẽ cho người thiêu lý.
Lão cha tuy nói ở giáo huấn Phương Dịch, nhưng lại cười như cái hài tử, đi, nhanh dọn dẹp một chút trong nhà, đừng để chê.
Nói xong cũng bắt đầu hành động, cũng mặc kệ Phương Dịch muốn nói cái gì.
Lão cha khỏi nói nhiều nghiêm túc, ánh sáng sàn nhà liền trà sắt 5 lần. Ngăn tủ càng trà sát không dưới 10 lần, ăn Tết đều không như thế giảng cứu qua.
Từ buổi sáng bận rộn đến 3 giờ chiều, lão cha cách mỗi 20 phút liền hướng cửa thôn chạy một chuyến, sợ Tần Tiểu người nhà tìm không đến môn.
Lão cha phong trần mệt mỏi trở về, mệt mỏi toàn thân mồ hôi, mới vừa ngồi xuống, một chén trà lạnh còn không có uống xong, chỉ nghe thấy thùng thùng tiếng đập cửa.
Ngay sau đó nghe thấy ngoài cửa có người hướng bên trong kêu, xin hỏi, có người ở nhà sao?
Phương Dịch sững sờ. Vừa muốn đứng dậy chỉ nghe thấy lao cha ở phía sau thúc giục, nhanh, nhanh đi cho ngươi cha vợ mở cửa a.
Mở cửa, bên ngoài đã không có Tần Tiểu cũng không có Tần Mậu Thiên, có chỉ là ba cái người mặc đồ vét nam nhân cùng một nhóm lại gần nhìn náo nhiệt thôn dân.
Phương Dịch lông mày nhíu lại, cao hứng hụt một trận, xin hỏi các ngươi là.
Trong đó một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nhã nhặn nam nhân hướng về phía trước xê dịch nửa bước, đối Phương Dịch giải thích nói, ngài khỏe chứ, ta là Thụy Tường luật sư Sở Triệu Minh. Nơi này hai người là ta trợ thủ, Tiền luật sư cùng Ngô luật sư.
Phương Dịch đối ba người nhẹ gật đầu, trong lòng càng nghi ngờ, đang yên đang lành luật sư tới cửa làm gì?
Chẳng lẽ là công ty xảy ra vấn đề?
Không có ý tứ, các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao?
Hắn nhíu mày hỏi.
Triệu Minh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiểu dung, nói tới nói lui thanh âm cũng rất nhẹ, ngài là Phương tiên sinh à?
Ta là thụ Tần Mâu Thiên tiên sinh ủy thác, đến cùng ngài nói trước hôn nhân các loại công việc.
Phương Dịch im lặng. Chẳng lẽ có người có tiền đều làm như vậy sự tình?
Nghĩ không ra cũng không còn xoắn xuýt, chợt lách mình mời bọn họ tiến đến.
Lần này tiến đến không quan trọng, hỏi đem tới.
Triệu Minh đám người đơn giản cùng lão cha giao lưu một phen, ngay sau đó tiến vào chính đề, tiện tay từ trong cặp tắc móc ra một phần văn kiện.
Lão cha liền giật mình, cũng không hiểu đây là cái gì xáo lộ, quay đầu nhìn về phía Phương Dịch.
Phương Dịch đồng dạng cũng là lơ ngơ, mới vừa cầm lấy cái này văn bản tài liệu. Ánh mắt lập tức bị tờ thứ nhất phía trên 7 chữ hấp dẫn.
Trước hôn nhân tài sản công chính sách.
Ta dựa vào, đây là cái quỷ gì?
Chờ một chút, ngài có ý tứ gì, ta làm sao càng ngày càng không hiểu.
Phương Dịch khóa chặt lông mày, trừng mắt Triệu Minh.
Triệu Minh thầm nói, ngươi tiểu tử thoạt nhìn rất tinh thần, làm sao gặp chuyện liền phạm hồ đồ.
Bởi vì Tần tiểu thư thân phận đặc thù, nên chúng ta căn cứ người ủy thác yêu cầu, làm một lần trước hôn nhân tài sản ước định.
Phương Dịch còn không nói cái gì. Lão cha liền vượt lên trước mở miệng hỏi, làm cái này là vì cái gì?
Triệu Minh háng giọng một cái, nói một nhóm lớn pháp luật căn cứ, cùng niệm khẩn cô chú dường như.
Lão cha nghe hơn nửa ngày mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nói trắng ra là, chính là vì tránh khỏi sau khi ly dị tài sản vấn đề tranh chấp.
Hắn tức khắc liền giận không chỗ phát tiết, chửi ầm lên, các ngươi là cố tình tìm đến sự tình a?
Nhi tử ta còn chưa có kết hôn mà, các ngươi liền tính toán ly hôn sự tình, có hay không thất đức?
Triệu Minh lấy tay khăn xoa xoa trên mặt nước bọt, không nhanh không chậm nói ra, thúc, ngày trước đừng kích động, loại chuyện này ở ngoại quốc là phổ biến, không cần phải tức giận.
Ngươi gọi ta thúc, ngươi liền là gọi ta đại gia đều không được.
Còn có, này cái gì cẩu thí công chứng sách, nắm chặt thời gian cho ta ném ra, bằng không đừng trách ta không khách khí.
Lao cha tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phảng phất muốn nổ tung một dạng.
Triệu Minh cùng hai cái trợ thủ dùng ánh mắt giao lưu một phen, người nào đều không có đi.
Ngay sau đó hắn lại một lần nữa nhìn về phía lao cha cùng Phương Dịch, ngựa khí cùng phía trước có chút cứng nhắc, các ngươi trước không muốn kích động, trước nghe ta nói hết lời, các ngươi làm tiếp quyết định.
Vừa nói vừa từ một cái khác trong túi công văn lấy ra một văn kiện.
Tần Mâu Thiên tiên sinh, chuyên môn vì Phương tiên sinh làm hôn nhân quỹ ngân sách, nếu như Phương tiên sinh ở một năm bên trong cùng Tần tiểu thư hôn nhân ổn định, như vậy liền sẽ lấy được 50 vạn quỹ ngân sách ban thưởng, năm thứ hai, liền sẽ lấy được 100 vạn, năm thứ ba.
Dừng.
Phương Dịch gầm thét một tiếng.
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 234, rốt cuộc là người nào? Phương Dịch vỗ bàn một cái, tức giận hỏi, các ngươi phe ủy thác có phải hay không còn muốn cầu ta tương lai hải tử cũng họ Tần? Triệu Minh không minh bạch Phương Dịch ý tứ, tự mình nói, liên quan tới điểm ấy. Ta người ủy thác ngược lại là không nói. Cỏ. Phương Dịch không nhịn được bạo nói tục, này mẹ kiếp cũng quá vũ nhục người đi. Cái gì cầu thí quỹ ngân sách, làm giống như là ký lao động giao kèo dường như. Các ngươi cầm những vật này, nắm chặt cút cho ta, trở về nói cho Tần Mâu Thiên, ta Phương Dịch đỉnh thiên lập địa, tất cả dựa vào bản thân tranh thủ, tuyệt không bị người thương hại, hắn cũng không tư cách thương hại ta. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Triệu Minh quả thật bị Phương Dịch ánh mắt giật nảy mình, có thể còn không chờ nói cái gì, liền trông thấy Lao Cha che ngực, một ngông ngã ngồi ở cắt mới phía trên. Lao Cha sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan vặn vẹo ở cùng một chỗ. Tức khắc đem Phương Dịch dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lao Cha thống khổ như vậy qua, cha, ngài không có việc gì đi. Không sao cả, ta lập tức tốt. Lao Cha từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ này. Phương Dịch tâm phảng phất vận ở cùng một chỗ, cầu nguyện Lao Cha tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Đang cuống cuồng, chỉ nghe thấy Triệu Minh từ hắn sau lưng mở miệng, nếu không ta đi y viện A. Mới vừa nói xong, Phương Dịch đông nhiên quay đầu đi, đỏ lấy mắt nhìn qua ba người, hung dữ nói ra, ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức cút cho ta. Triệu Minh trông thấy cái kia hung ác ánh mắt giật nảy mình, chật, không còn chậm trễ, mang theo hai cái trợ thủ đứng dậy liền đi. Mới vừa đi đến cửa ra vào, hai cái văn bản tài liệu liền bay ra, đi ở trong viện tử. Triệu Minh đành phải hôi lưu lưu nhặt lên, cấp tốc rời đi Phương gia. Bất quá, đợi đám người này đi rồi, Lão Cha tình huống cũng tốt không ít, sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc, mới mặc vào áo sơ mi đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn thở hổn hển đối Phương Dịch nói, nhi tử, ngươi nghe ta liền là lại không tiền đồ, đều không thể làm ở rể. Cha, ngươi yên tâm, ta quyết sẽ không như vậy làm. Phương Dịch khỏe mắt mang nước mắt nói, chúng ta đi y viện kiểm tra à, ngươi dạng này, ta thực sự không yên lòng. Lao Cha lại lắc lắc đầu, nhíu mày nhìn xem nhi tử, run rẩy thanh âm nói, thân thể ta bản thân rõ ràng, chỉ là Lao Cha đau lòng ngươi. Ngươi sống quá mệt mỏi. Phương Dịch trong lòng lột bột một cái, hít mạnh một hơi, đem nước mắt nghẹn trở về, cha, ngươi yên tâm, ta tự có dự định, chỉ cần ngài có thể kiện kiện khăng khăng, ta làm cái gì đều là đáng giá. Hảo nhi tử a. Lao Cha đây là lần thứ nhất như thế xưng hô Phương Dịch, nay khiến Phương Dịch cái mũi chua chua, lại cũng không nhịn được khóc lên. Lao Cha vỗ vỗ Phương Dịch bả vai, cố gắng bày ra một bộ nghiêm túc thần tình đạo, đi, thanh niên trai tráng không dễ rơi lệ, ta cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ. Nói kiệt lực đứng lên, đi đến phòng ngủ lúc thân thể chấn động, một giọt nước mắt khống chế không được xẹt qua gương mặt. Phương Dịch không có gấp đi, xác định Lao Cha ngủ say sau hắn mới rời đi, đi công ty tìm Tiểu Bàn đám người. Ở bữa ăn trên bàn, làm Tiểu Bàn cùng Lỗ Tử nghe Phương Dịch kể xong vừa mới phát sinh sự tình sau, vụt một tiếng đứng lên, nhất là Tiểu Bàn, hắn bụng lớn kém chút đem cái bàn lật tung. Này mẹ kiếp quá vũ nhục người, không được, Lao Đại, khẩu khí này ta đều thay ngươi nuối không trôi. Tiểu Bàn khí phảng phất muốn giống như bạo tạc. Phương Dịch đem trong chén rượu đế uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống sau mới chậm rãi nói, chuyện này Tần Tiểu khẳng định không biết, tám thành là Tần Mâu Thiên bản thân quyết định. Kia ta tìm Tần Mâu Thiên tính sổ sách, hắn chẳng phải có hai cái tiền bẩn sao, có cái gì không tầm thường. Tiểu Bàn lòng đầy căm phẫn nói ra, ở trong mắt hắn, không có người có thể xem thường Phương Dịch. Chật, dùng tui trò đụng hạ thân bên cạnh Lỗ Tử, ngươi có biện pháp sao? Lỗ Tử thanh tú trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, chắn hắn, manh liệt đánh. Tiểu Bàn mặc kệ mọi việc liền vỗ tay, liền cái này chủ ý, đại tráng, ngươi có đi hay không? Đại tráng càng là tức giận đến không được, đống nhiên đứng lên, hô to, đi. Ở nơi này ba người muốn đi lúc, Tân Hầu Tử từ trước bàn đứng lên ngăn cản, các ngươi liền khỏi làm loạn thêm, nhân ra là đại lão bản, chỉ các ngươi ba cái đi cùng người động thủ, đây không phải là đuổi tới ăn thiệt thòi sao. Tiểu Bàn trước mắt, cũng không qua đầu góc liền hỏi ngược lại, ngươi cũng đi, ta bốn người liền thành đúng không? Cái gì cùng cái gì à, ta là nói, cái kia họ Tần là Tần Tiểu Cha à, các ngươi đem Tần Tiểu Cha đánh, kia chẳng phải mang ý nghĩa ta Phương ca triệt để cùng Tần Tiểu coi xong sao. Tân Hầu Tử kiên nhẫn nói. Tiểu Bàn ba người suy nghĩ một chút, còn đừng nói, đúng là chuyện như vậy. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ, dù sao ta phải giúp lão đại ra khẩu khí này. Tiểu Bàn lòng đầy căm phẫn nói ra. Ai cũng không cần giúp, đều cho ta trở về, tọa hạ bồi ta uống rượu. Phương Dịch lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn hướng Phương Dịch. Chỉ thấy Phương Dịch giờ phút này cũng đã nhỏ giọng uống hết một cân rượu trắng, sắc mặt âm trầm giống mây đen một dạng.
chuyện này ta bản thân nắm chắc, các ngươi đều không muốn thay ta ra mặt.
Phương Dịch ngữ khí thong thả không ít, mục quang bên trong tràn đầy kiên định. Tiểu bàn đám người đối mặt một cái, đều biết rõ Phương Dịch tính tình, một khi làm ra quyết định, châu chín con đều kéo không trở lại.
Chật, bọn họ nhao nhao ngồi sẽ vừa mới vị trí, nguyên một đám nâng chén bồi Phương Dịch uống rượu đến.
Cùng lúc đó, Tần gia trong biệt thự, Tần Tiểu không biết từ cái kia nghe nói phụ thân làm ra hành động, lúc ấy liền phẫn nộ đến nổi đoá.
Bành!
Ba! Các loại tinh mỹ hoa văn trang sức bị ngã nát trên mặt đất. Bảo mẫu nhóm liền xem như nghĩ tiến lên cũng không dám, sợ bị đập tổn thương hoặc là cắt đau.
Ước chừng đi qua 10 phút, thang lầu ra truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, bảo mẫu nhóm quay đầu nhìn đi, phát hiện Tần Mâu Thiên trở về.
Tần Mâu Thiên xem trước bảo mẫu nhóm một cái, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên sàn nhà mảnh vụn.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Hắn trầm mặt hỏi.
Một cái tuổi hơi lớn bảo mẫu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, là tiểu thư, đang
phát cáo đây.
Hô nháo, cùng một tiểu hài tử một dạng.
Tần Mâu Thiên răn dậy một tiếng, ngay sau đó cũng nhanh chạy bộ hướng Tần Tiểu gian phòng.
Hắn chân trước mới vừa bước tiến gian phòng, một cái khung hình liền bay ra, may mà phản ứng nhanh, trốn tránh.
Ánh mắt hướng trong phòng quét qua, phát hiện một mảnh hỗn độn.
Tần Tiểu nhìn thấy phụ thân sau cũng dừng lại trên tay động tác, kia chính là ngươi cầu hôn phương thức sao?
Trước hôn nhân tài sản công chính,
hôn nhân quỹ ngân sách,
ngươi cảm thấy trả đạp kẻ khác tôn nghiêm là kiện rất có thành tựu sự tình sao?
Tần Tiểu bộ này hùng hổ dọa người bộ dáng, tức khắc nhường Tần Mâu Thiên có chút mang nhiên, ngươi đang nói cái gì?
Cái gì tài sản công chứng?
Ta một chút đều không biết ta.
Lão ba, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, một mực cảm thấy ta là ngươi bảo bối nữ nhi, ngươi làm bất luận cái gì quyết định đều sẽ vì ta hạnh phúc suy nghĩ.
Tần Tiểu trong mắt đỏ hoe, thân thể đều đang phát run.
Tần Mâu Thiên tức khắc cảm thấy đau lòng, tiến lên nửa bước, trên mặt vô tội nói, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, ta sáng sớm hôm nay liền tham gia một cái hội nghị trọng yếu, cầu hôn sự tình cũng không quan tâm, ngươi nếu là không tin, có thể cho thư ký đem ta hành trình biểu hiện lấy cho ngươi đến.
Tần Tiểu sững sờ, nhìn chăm chú lên hắn nhãn thần nhìn hồi lâu, xác thực không giống như là nói láo nữa, như vậy cứ như vậy, lại là ai làm đây?
Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh.
Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3.
Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3.
Chương 235, ta cần lặng lặng.
Tần Tiểu cảm thấy vạn phần không hiểu, theo lý thuyết, hắn phụ thân tuy có thương nhân đặc thù tính chung, nhưng là tính cách dám làm dám đảm đương người, này sự tình nếu thực sự là hắn làm, hắn nhất định sẽ thừa nhận.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy phụ thân nói một câu, đã ngươi mang thai, như vậy ta liền dẫn ngươi đi y viện làm xuống kiểm tra sức khỏe a.
Ân.
Không được.
Tần Tiểu giật nảy mình, nàng nếu là thật sự đi y viện, như vậy khẳng định liền sẽ điều tra ra không có mang thai sự thật, lại sau đó.
Nàng và Phương Dịch kết hôn sự tình cũng liền phao thang.
Nàng không cẩn thận không khống chế lại cảm xúc, hết thảy đều viết ở trên mặt.
Tần Mâu Thiên nhân vật bậc nào, phong địa sản cự đầu, duyệt người vô số, chỉ nhìn nữ nhi một cái, liền hiểu sự tình chân tướng.
Tất nhiên ta đều nói với ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cũng phải cho ta nhìn rõ.
Ánh mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm nữ nhi nói ra.
Tần Tiểu cố gắng khống chế bộ mặt cơ bắp, giả ra một bộ mang nhiên bộ dáng hỏi, lão ba, ngài nói cái gì làm rõ?
Ta làm sao một chút đều không minh bạch đây?
Vậy thì tốt, ta liền cho người lái xe đánh điện thoại, nhường hắn chuẩn bị tốt xe, ta lập tức đi ngay y viện, đúng lúc, ta có bằng hữu là khoa phụ sản chủ nhiệm Tần Mâu Thiên nói liền lấy điện thoại di động ra.
Tần Tiểu dù sao vẫn là quá tuổi trẻ, cũng không cân nhắc bây giờ là mấy giờ, y viện có hay không y sinh tan tầm, gấp giọng nói, được rồi, ta hay là cho ngươi nói lời nói thật ta.
Nói nàng như mày, biểu lộ có chút thất lạc, kỳ thật
ta không có mang thai.
Hừ,
Tần Mâu Thiên cảm thấy nổi nóng, thầm nói, quả nhiên là dạng này, may mắn hôm nay bởi vì chuyện khác mà làm trễ nải đi Phương gia cầu hôn, bằng không hối hận đều không cơ hội.
Ta liền biết rõ ngươi là đang gạt ta. Ngươi coi như nghịch ngợm cũng không đến mức đến làm ẩu cấp độ, đi, ta cũng giao cho ngươi nhiệm vụ, cho Kiến Sâm một cái cơ hội, coi như các ngươi không thành được nam nữ quan hệ, thành một chi tâm bằng hữu cũng không tệ.
Tần Mâu Thiên dùng đến không cho phép cự tuyệt khẩu khí đối nữ nhi nói, ngay sau đó, cũng mặc kệ nàng phải chăng đồng ý, quay người liền rời khỏi phòng.
Tần Tiểu nhìn qua phụ thân bóng lưng, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngoại trừ Phương Dịch, sẽ không lại có mặt khác nam nhân đi vào ta trong lòng.
Cùng ngay bởi vì thời gian quá muộn. Nàng chỉ có thể từ bỏ cho Phương Dịch đánh điện thoại ý niệm, lựa chọn ngày mai, ở trước mặt cùng hắn đem lời nói rõ ràng.
Ngày thứ hai, Tần Tiểu dậy thật sớm, vưng lấy điện thoại nhìn thời gian.
Một mực đến 10 giờ sáng, đánh giá lúc này Phương Dịch cũng nên về trường học, kết quả là,
nàng cấp tốc rửa sạch cách ăn mặc một phen liền ra cửa. Nửa giờ sau, một cỗ hắc sắc Bentley xuất hiện ở Lam Tưởng Kỹ giáo cửa ra vào. Nhắc tới cũng xảo, xe vừa mới dừng hẳn, liền trông thấy Phương Dịch đang hướng trong trường học đi. Tân Tiểu không có chậm trễ, mở ra cửa xe, không để ý hình tượng từ trong xe vọt ra, gấp giọng kêu, Phương Dịch. Phương Dịch lỗ tai khẽ động, vô ý thức được nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Tần Tiểu bước ra hai đầu đôi chân dài, chạy tới, trên mặt cấp bách khó có thể che giấu. Hô hô. Tần Tiểu thở gấp gáp hai cái khí, trà sát đem trên đầu mồ hôi, lúc này mới mở miệng nói, thật là đúng dịp, ta vốn đang dự định đi học giáo bên trong tìm ngươi đây. Phương Dịch nhìn qua lúc này nàng, trong lòng có loại không nói ra được đến cảm giác, nhất là nghĩ tới Tần Mâu Thiên hôm qua sở tác sở vi. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Phương Dịch thanh âm có chút lạnh lùng. Loại thái độ này, nhường Tần Tiểu thân thể chấn động, thậm chí có loại nắm chặt đau lòng, trước khi đến nghị kim mà nói cũng quên mất không sai biệt lắm, hôm qua sự tình. Có chút hiểu lầm, kỳ thật. Chỉ nói một nửa liền bị Phương Dịch cắt đứt, a, hiểu lầm. Ngươi phụ thân ủy thác luật sư đi nhà của ta đối ta tiến hành nhục nhã cái này gọi là hiểu lầm. Tân Tiểu, ta hy vọng ngươi có thể cho ngươi phụ thân nói rõ, ta Phương Dịch muốn đồ vật đều sẽ dựa vào bản thân tranh thủ, về phần nhà ngươi tiền, ta mới không thèm khát. Ít bắt hắn loại kia nhỏ hẹp ánh mắt nhìn bất luận kẻ nào. Phương Dịch càng nói càng kích động, kém chút một không chú ý liền phun ra nói tủ. Tân Tiểu không nghĩ đến Phương Dịch là loại thái độ này, trên mặt cũng nổi lên một tia không vui, ngươi sao có thể nói ra như vậy phụ thân đây, kỳ thật chuyện này cũng không phải là ngươi nghĩ như thế. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì không đúng sao? Phương Dịch vốn không thích đi trách tội nữ nhân, có thể vừa nghĩ tới phụ thân lúc ấy khó chịu bộ dáng liền cảm thấy đau lòng, phẫn nộ cảm xúc căn bản áp chế không được. Tân Tiểu mím môi một cái, biết rõ Phương Dịch chính đang nóng giận, có mấy lời coi như nói ra, hắn cũng rất khó nghe gặp trong lòng đi. Chật, nàng đơn giản nói, ta duy nhất có thể nói cho ngươi, là ta phụ thân căn bản không có ủy thác luật sư đi nhà ngươi, về phần phía sau là ai dở trò, ta không có chứng cứ cũng không tiện nói lung tung, dù sao có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong a. Ngang. Ta cần lặng lặng, trước trở về Phương Dịch nói xong xoay người rời đi tiến vào trong trường học. Tân Tiểu nhìn qua dần dần đi ra tầm mắt thân ảnh, con mắt bắt đầu mông lung. Đây là nàng cùng Phương Dịch lần thứ nhất sinh ra mâu thuẫn, nhất thời lại không biết làm sao. Một người ở học giáo cửa ra vào cũng không biết đứng bao lâu, thẳng đến người lái xe ấn phía dưới loa, nàng mới kịp phản ứng. Chật, cả người cùng mất hồn dường như về tới trong xe, biến mất ở học giáo cửa ra vào. Mà hắn mới vừa đi không được lâu, Phương Dịch liền lại từ trong trường học trở lại. Chỉ thấy hắn cau mày, ánh mắt thâm thúy, trong lòng đang không ngừng rủa Tần Tiểu trước khi đi nói mỗi một câu nói, chẳng lẽ ta thực sự trách oan nàng. Ngay sau đó, hắn thân thể nhất chuyển, hướng về tốt nhất quầy rượu đi đến. Đi quầy rượu, gặp Cao Điệu Kiệt. Cao Điệu Kiệt còn tưởng rằng Phương Dịch là vì mặt tiền cửa hàng sửa sang sự tình mà đến. Đại ca, ngươi yên tâm, có ta nhìn xem, những cái kia sửa sang công nhân ai cũng không dám lười biếng. Nguyên một đám khỏi nói có bao nhiêu nghiêm túc. Phương Dịch khoát tay áo, ra hiệu nhường hắn trước ngồi xuống, ta tới tìm ngươi không phải vì cái này sự tình, ta là để ngươi giúp ta nghe ngóng cá nhân. Ngươi nào? Chọc tới ngài. Cao Điệu Kiệt lập tức rất thẳng thân thể, biểu lộ ngưng trọng. Xem như thế đi, ngươi ở trong thành phố quen đường, giúp ta nghe ngóng Thủy Tường luật sư sự vụ sở bên trong một cái gọi Triệu Minh luật sư. Phương Dịch trầm giọng nói. Cao Điệu Kiệt lập tức đáp ứng, vỗ bộ ngực nói, yên tâm. Tìm người loại này sự tình, ta làm rõ ràng. Ước chừng qua một ngày thời gian, Cao Điệu Kiệt liền mang về đến tin tức. Thụy Tương sự vụ sở ta đi qua, cũng quả thật có Triệu Minh người này, bất quá lại bởi vì không có tuân thủ luật sư phẩm đức nghề nghiệp mà bị khai trừ. Cao Điệu Kiệt vừa lên liền ném đi ra làm cho người chấn kinh tin tức. Phương Dịch lông mày nhíu lại, chuyển niệm suy nghĩ một chút, giống Tần Mâu Thiên dạng này đại lão bản, cái dạng gì luật sư không mời nổi, sao khả năng đi mời một cái bị khai trừ luật sư. Bởi như vậy, sự tình liền thật như Tần Tiểu nói, việc này mà cùng Tần Mâu Thiên không có chút nào quan hệ. Chuyển niệm suy nghĩ một chút, duy nhất phản đối hắn cùng với Tần Tiểu hôn sự chỉ có một người, kia chính là Lâm Kiến Sâm. Hắn đại gia, loại này tổn hại chiêu trò đều có thể dùng ra, thật mẹ kiếp cần ăn đòn. Phương Dịch chợt vỗ cái bàn, biểu lộ đều biến dữ tợn. Cao Điệu Kiệt vừa giật mình, thân thể hướng Phương Dịch tới gần một tấc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, muốn hay không nhường các huynh đệ động thủ? Giáo huấn một chút cái này gọi Triệu Minh. Phương Dịch lông mày nhíu lại, từ hắn vừa mới câu kia lời nói bên trong cấp tốc bắt được điểm mấu chốt, ngươi biết rõ Triệu Minh ở đâu. Cao Điệu Kiệt trên mặt lập tức hiện ra ngạo kiều bộ dáng, vỗ bộ ngực nói, tìm một người, đối ta tới nói là việc rất nhỏ, đợi chút nữa, ta lập tức cho tiểu đệ đánh tới điện thoại, hắn hiện tại đang cùng Triệu Minh đây. Tốt.
Phương Dịch chỉ nói một chữ, lại đủ để có thể thể hiện hắn giờ phút này kích động. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cổn Vợ ở 3. Chương 236, tính sổ sách. La Mã Hoàng Cung, một nhà hưu nhàn hội sở, từ bên ngoài nhìn đến kim bích huy hoàng, bên trong sức càng là khắp nơi hiện lộ rõ ràng đại khí. Một cái VIP bao phòng bên trong, Lâm Kiến Sâm người mặc áo ngủ, nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt đang nghỉ ngơi. Nhưng mà, đi qua ước chừng 10 phút, cửa bao gian bị đẩy ra. Lâm Kiến Sâm cổ nhấc lên một chút, hơi híp mắt lại nhìn lại, phát hiện là Triệu Minh túi người từ bên ngoài đi tới. Triệu Minh xoa xoa tay, nhẹ hoán một tiếng, Lâm thiếu gia, ngài chưa ngủ. Đột nhiên bị người quấy rầy, Lâm Kiến Sâm vốn định nổi giận, có thể ngay sau đó nghĩ tới giao phó cho hắn nhiệm vụ, lập tức liền đến tinh thần. Chưa ngủ, ta giao phó ngươi sự tình làm được thế nào? Lâm Kiến Sâm ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi. Ba lúc này Triệu Minh trên mặt cũng không còn một tia chính nghĩa, đều là giảo hoạt, yên tâm đi, toàn bộ dựa theo ngươi phân phó làm, đem Phương Dịch phát cáo phát điên, bất quá nguy hiểm thật, kém chút đem hắn lao cha khí sinh ra sai lầm. Nói hắn trà sát một thanh trên đầu mồ hôi, nếu quả thật ra mạng người, hắn cũng trốn không thoát trách nhiệm. Lâm Kiến Sâm lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đáng đời, ai bảo hắn cùng lão tử qua không nổi đây, đem hắn cả nhà tức chết mới tốt. Vâng vâng, đều là tiểu tử kia không có mắt, còn dám cùng Lâm thiếu gia đối đầu, đáng chết. Triệu Minh không ngừng vỗ mông ngựa, hai con mắt không ngừng ở trong bao gian dò xét, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Lâm Kiến Sâm nháy mắt minh bạch Triệu Minh ý tứ, yên tâm đi, đáp ứng ngươi thủ lao một phần đều sẽ không ít, bọn ngươi nửa giờ, tiền nên đánh tới ngươi trong chương mục. Vừa nói đến tiền, Triệu Minh cứ vui vẻ cùng hoa dường như, còn giả ra một bộ người tốt bộ dáng, vì hắn lo lắng nói, chúng ta đánh lấy Tần Mâu Thiên danh hảo, không có vấn đề gì à. Lâm Kiến Sâm cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, nhà chúng ta cùng Tần gia là thế giao, hắn coi như biết, cũng chỉ biết trợn một con mắt bế một con mắt, tuyệt sẽ không làm gì ta, huống chi. Đến lúc đó ta cũng đã thành Tần gia con rể. Ha ha, vậy ta liền trước giờ trước chúc mừng ngài. Triệu Minh mặt mũi tràn đầy ân cần nói ra. Xác định tiền đã đến sổ sách, Triệu Minh mới cúi người từ trong phòng chung đi ra, một cửa tới cửa cao hứng liền muốn nhảy dựng lên. Cứ như vậy thoải mái mà kiếm lời 10 vạn khối, so với hắn làm chỉnh ngay ngắn bắt kinh luật sư lừa nhiều lắm đi. Đang vui sướng, đột nhiên trông thấy góc rẽ toát ra ba cái nam nhân, chặn lại hắn đường đi, trong đó có một cái tiểu hoàng mao. Huynh đệ, trước đừng lo lắng rời đi a. Tiểu hoàng mao nhếch miệng lên, dùng đến đùa giỡn thần tình nhìn xem Triệu Minh. Ta còn có việc đây, lần sau lại đến tiêu phí. Triệu Minh trực tiếp đem tiểu hoàng mao trở thành phục vụ viên. Tiểu hoàng mao bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi trang cái gì con nghẽ, lão tử để ngươi theo ta đi một chuyến. Triệu Minh trong lòng lột bột một cái, tức khắc có loại dự cảm không tốt, nói chuyện thanh âm đều bắt đầu run rẩy lên, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tiểu hoàng mao đối thân sau hai người vẫy vẫy tay, ngay sau đó nhìn về phía Triệu Minh, chúng ta đại ca đại có chút việc muốn hỏi ngươi, đi một chuyến à? Triệu Minh hữu tâm muốn cự tuyệt, có thể làm không đến, hắn đã bị hai người một trái một phải giữ lấy, rất rõ ràng, nếu là dãy rua, chỉ có thể bị đánh. Hắn cũng đành phải vẻ mặt đưa đám, hôi lưu lưu theo lấy tiểu hoàng mao đi. Đi tới một chỗ vị trí ẩn nấp bao phòng bên trong, Triệu Minh ánh mắt quét qua, những người khác ngược lại là cảm thấy lạ lẫm, có thể nhìn thấy Phương Dịch lúc, thân thể chấn động. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác lông tơ đều dựng lên, phía sau lưng đổ rào rào được đổ mồ hôi, cũng không chờ Phương Dịch hỏi cái gì, bản thân liền bắt đầu run rẩy nói, ta cái gì đều không biết rõ a, ta là vô tội. Đáp lại hắn là đến từ cao địa kiệt to lớn tắt tay, đánh mắt hắn buốc lên kim tinh, bưng bít lấy quai hàm liền bắt đầu khóc sướt mướt. Nhìn ngươi cái này sợ hình dáng, còn là một làm luật sư đây, ta nhổ vào. Cao Điệu Kiệt chống nạnh, càng xem Triệu Minh càng khó chịu, chật, nhấc chân liền muốn tiếp tục đánh. Bất quá, ngay sau đó liền bị Phương Dịch mở miệng ngăn trở. Chỉ thấy, Phương Dịch chậm rãi đứng dậy, đi đến Triệu Minh trước mặt, không nhanh không chậm hỏi, ta chỉ hỏi một lần, nói hay không nhìn ngươi. Ngài hỏi, ta cái gì đều nói. Triệu Minh bưng bít lấy sưng lên đến quai hàm gấp giọng nói. Vậy là tốt rồi. Phương Dịch nhếch miệng lên, tuy nói đang cười, có thể ở Triệu Minh trong mắt, kia chính là ác ma đồng dạng. Lúc này Lâm Kiến Sâm còn đối Triệu Minh tao ngộ hồn nhiên không biết, một người nghiêm mặt mị mị ở một cái nữ kỹ sư trên người chấm mút. Ngươi bản thân vật liệu thật là không sai, có hay không hứng thú ra ngoài bồi ca ca đi ăn khuya. Nói hắn ở nữ kỹ sư trên người ngắt một thanh. Nữ kỹ sư bị đau, thở gấp một tiếng, dùng đến tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói, không có vấn đề, ta khẩu vị thế nhưng là rất lớn nha, ngươi phải đem ta cho ăn no mới được. Lời nói này không quan trọng, Lâm Kiến Sâm lập tức gáp chế không được thể nội hồng hoàng chi lực,
lập tức đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, dở trò. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, mướn phòng đại môn bị người đông một tiếng đa văng. Nữ kỹ sư giật nảy mình, kêu to một tiếng đồng thời cấp tốc từ Lâm Kiến Sâm trong ngực tránh thoát được. Lâm Kiến Sâm trong lòng gọi là một cái khi a, chửi ầm lên, người nào mẹ kiếp không có mắt, hỏng lao tử chuyện tốt mà biết rõ không. Vừa dứt lời, Phương Dịch thanh âm liền từ cửa ra vào chuyển tới, làm sao vậy, mới bao lâu không gặp, liền không quen biết ta. Lâm Kiến Sâm tự nhiên đã hiểu đây là Phương Dịch thanh âm, một cái giật mình, từ trên ghế salon nhảy xuống tới, sửa sang lại quần áo, tức giận nói, ngươi làm sao ở nơi này? Ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta đến nơi này đương nhiên là tìm ngươi tính sổ sách ra. Phương Dịch băng lãnh thanh âm mới vừa rơi xuống, bao cửa phòng ngay sau đó liền bị tiểu hoàng bao đám người đóng lại. Đại ca đại, này hôn đãn tiểu tử dám chọc ngươi, giao cho ta. Tiểu hoàng bao chủ động thỉnh cầu động thủ. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc nói, không cần, đây là ta sự tình, để cho ta tự mình giải quyết liền tốt. Nói xong, hắn bước ra chân, một bước đi hướng Lâm Kiến Sâm. Lâm Kiến Sâm không biết tại sao, khi hắn kiến thức đến phẫn nộ Phương Dịch sau, trong lòng cảm thấy không hiểu sợ hãi. Loại này chưa bao giờ có cảm giác, nhưng hắn không nhịn được lui lại nửa bước, chỉ Phương Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không đây là ở đâu? Ngươi dám động ta một cái ngón tay, ta liền để ngươi nằm sấp ra ngoài. Phương Dịch cười nhạo một tiếng, yên tâm, ta sẽ không chỉ là động tới ngươi một cái ngón tay, ta chỉ biết một mực đánh ngươi, thẳng đến đem ngươi đánh thành đầu heo mới thôi. Nói xong, một cái bước xa tiến lên, định bắt ở hắn yết hầu. Lâm Kiến Sâm nhìn xem đánh tới một đôi tay, sắc mặt đột biến, không nghĩ đến Phương Dịch nói động thủ liền động thủ, mảy may không so đo hậu quả. Hắn ngưng thần đi đón đỡ Phương Dịch tay. Nói đến, Lâm Kiến Sâm cũng luyện qua, đọ sức đấu kỹ xảo cũng hiểu sơ một hai. Nhưng cho dù như thế, hắn lực lượng cùng Phương Dịch so sánh, thật sự là kém nhiều lắm. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, Phương Dịch đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, hắn thủ đoạn lại ở ẩn ẩn làm đau. Con mẹ nó, tiểu tử này thân thể khỏe mạnh rắn chắc. Lâm Kiến Sâm ở trong lòng nhổ một ngụm, sớm biết rõ hôm nay đi ra ngoài liền đem bảo an mang tới. Liền là hắn phân thần thời điểm, một cái tay phảng phất còng tay đồng dạng, giữ lại hắn cổ. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vượt 100 điểm khi đọc xong 50 chương 3. Câu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cổn bờ ở 3. Chương 237, cơ tử ca. Lâm Kiến Sâm kinh hãi, thả ta ra, cẩn thận ta. 3. Má trái chịu một bàn tay. Lao tử là Lâm gia người, ngươi dám đánh ta, có tin ta hay không? 3. Má phải chịu một bàn tay. Ngươi có bản sự lặp lại lần nữa. Phương Dịch cười híp mắt nhìn xem Lâm Kiến Sâm nói. Lâm Kiến Sâm cắn chặt hàm răng, thật đúng là không lại nói chuyện. Nhưng cho dù như thế, vẫn là chịu hai bàn tay. Con mẹ nó, nói chuyện liền chịu một bàn tay, không nói lời nào liền chịu hai bàn tay, này mẹ kiếp đạo lý gì? Hỗn đản, ngươi có ngon thì đừng đi. Lâm Kiến Sâm điên cuồng mà gầm thét lên. Phương Dịch lông mày dựng lên, hắn ăn mềm không ăn cứng, lần thứ hai một trận mánh liệt đánh, đánh xong sau mới bắt đầu nói, ngươi có cái gì liền hướng ta đến, ta lão cha nếu là thật bị ngươi khí ra tốt xấu đến, lao tử liền đem ngươi nuốt sống. Lâm Kiến Sâm trong lòng gọi là một cái biệt khuất ta. Ngẫm lại, hắn vừa xuất sinh liền hàm chứa chìa khóa vàng, gia tộc xí nghiệp lại lớn, vô luận đi đến đâu đều nhận đều là kẻ khác định nọt, ngay cả phụ mẫu đều không đối với hắn động thủ, kẻ khác càng là không dám. Nhưng lại nhìn hôm nay, đều đếm không hết chịu bao nhiêu bàn tay, càng đáng giận chính là, đánh người người Phương Dịch mảy may không quan tâm sau lưng của hắn Lâm gia. Lần này thật đúng là không chiêu. Nhưng mà liền là hắn cũng đã từ bỏ chống cự thời điểm, giúp đỡ nhóm rốt cuộc đã đến. Chỉ nghe thùng thùng hai tiếng. Mướn phòng nhóm bị người phá tan, chỉ thấy bên ngoài đứng không ít hắc y nhân, trên người văn long vẽ hổ, tăng thêm mặt mũi tràn đầy hung tướng, xem xét liền là xã hội người. Phương Dịch còn không có phản ứng, Lâm Kiến Sâm lập tức cười, cũng không biết chỗ nào khí lực, lại lập tức tránh ra khỏi Phương Dịch tay, vọt đến góc tường. Con mẹ nó, cơ tử ca, ngươi lại không tới, ta liền muốn cho người đánh chết. Lâm Kiến Sâm điên cuồng mà hô một tiếng. Ngay sau đó liền trông thấy đoàn người tách ra. Một người cao chỉ có 1m6 nam người từ đó bước nhanh đi ra, hắn tướng mạo không có chút nào đặc điểm, chỉ có trên cổ xích chó thô dây chuyền vàng hấp dẫn người ánh mắt. Cơ tử ca nhìn thấy mặt mũi bầm dập Lâm Kiến Sâm, lập tức liền xù lông lên, ai ú đậu xanh rau muống, Lâm thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ít mẹ kiếp nói nhảm, cho ta động thủ đánh A. Đến giúp đỡ, Lâm Kiến Sâm cũng có lực lượng, chỉ Phương Dịch đối cơ tử ca kêu to nói. Trong lúc nhất thời, Phương Dịch cùng Cao Địa Kiệt đám người lập tức thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hoàng bét, ta quên đây là cơ tử ca địa bàn. Cao Địa Kiệt cau mày nói ra. Phương Dịch lông mày nhíu lại,
nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi, làm gì? Các ngươi không phải đều là trộn lẫn xã hội sao, hắn không thể cho người mặt mũi. Cao Điệu Kiệt trên mặt tức khắc hiện ra vẻ lúng túng, ta thử xem nói sau đi. Nói xong, hắn thừa dịp đối phương còn không có động thủ, tranh thủ thời gian đi đến phía trước, hướng về phía Cơ Tử Ca cố gắng gạt ra một tia tiếu dung, Cơ Tử Ca, ngài còn nhận biết ta không?